Chương 150, Thiên hạ đệ nhất nhân, Đại An chương 150, Thiên hạ đệ nhất nhân, Đại An Lương sư thành hắn khô gầy tay thật chặt nắm chặt quan gia tay áo, phảng phất nắm chặt cây cỏ cứu mạng, quan gia vạn kim chi thể, buộc lên giang sơn sa tác. Nô tỳ thật sự là một khắc không dám rời xa, sao không để lão nô dẫn theo đèn lồng theo sau lưng. Lương sư thành mồ hôi lạnh, tại đèn lồng ánh sáng nhạt dưới loé bóng loáng, rất giống chỉ chịu kinh hãi già con chuột. Quan gia quay đầu nhìn một cái cười mắng, ngươi lão già này, quá cũng nhát gan. Liếc hắn một chút, tả hữu bất quá trăm bước có thể xảy ra chuyện gì? Chính là ngàn bước vạn bước, tại này Đông Kinh Biện Lương thành, dưới chân thiên tử, chỗ tốt nhất. Chấn Hoàng thành ti, Khai Phong phủ chẳng lẽ là bài trí? Đầy đường trải binh la tốt, đều là ăn cơm khô. Hẳn là ngươi này lão cẩu tại châm chọc châm thái bình định thế. Lời này như cùng lung đỏ bàn đùi, bỏng đến Lương sư thành nao một cú họng, tam hồn thất phách suýt nữa rời khiếu. Gương mặt giàn mùa kia thoáng chốc cởi tận huyết sắc, trở nên so mới soát bức tường màu trắng còn trắng bệnh, mồ hôi lạnh xì liền xung ra, thuận nếp may hương dưới trôi, đem kiện mới tinh hồ lụa áo cà sa và áo trước nhân thấm ướt, áp sát vào da thịt bên trên, rất giống mới từ trong nước vớt ra chó rơi xuống nước. Hai đầu già chân tình thịch loạn chiến, từ ngực một tiếng liền cắm quỷ gối lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, cái chán đập phanh phanh vang, tiếng kêu khóc cũng thay đổi điều chuyển. Quan gia tha mạng, lao nô này trương miệng thối nên đánh. Lao nô là mỡ heo làm tâm trí mê muội, thả cái không có vị chó dám thối. Lao nô là sợ quan gia mệt mỏi, lo lắng quá mức, tuyệt không nửa điểm bên cạnh tâm tư. Quan gia thánh minh chiếu sáng, tứ hải thái bình, lão nô vui vẻ còn đến không kịp. Hắn nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, chỉ kém không có đem tâm can móc ra biểu trung. Quan gia căm ghét nhíu mày, lười nhắc lại nhìn này bãi bùn nhão, đoạt lấy trong tay hắn khí tử phong đăng, quát khẽ nói, lăn xa chút, đừng lại ồn ào. Bản thân dẫn theo kia mở nhạt đèn lồng, đẩy ra sừng nhỏ cửa, lách mình tiến vào đường hẻm. Phía sau cửa là đầu hẻm ngõ hẻm, dán chặt lấy Lý sư sư tường viện. Quan gia tối nay cải trang, mặc chính là phú thương bộ dáng gấm vóc áo choàng, cũng không phải là long bảo, trên đầu cũng chỉ đeo đỉnh bình thường tiêu giao khăn. Hắn đối này u kính vốn là không quen, bóng đêm lại đồng, đèn lồng ánh sáng mơ màng âm thầm, chậm rãi từng bước, như cùng không có đầu con rồi, tại chân tường dưới cọ qua cọ lại. Tường một bên khác, Tây môn đại quan nhân Tâm Phúc gã sai vật Đại An, chính kìm nén một bụng tà hỏa xuôi theo tường tản bộ. Hắn vừa truy kia ném tảng đá tơ lụa đang đổ tử không có kết quả, bị sai khiến đi cầm bá khỏa, trong lòng chính bất ức. Chợt thấy tường bên này lờ mờ, có thân ảnh dẫn theo đèn lồng, lén lén lút lút dán chân tường lắc lư, kia nhìn ngó lung xung quanh bộ dáng, hiển nhiên liền là những cái kia nghĩ leo tường trộm hương, hoặc là học chua đinh ngâm thơ thông đồng Lý sư sư tay ăn chơi. Chết tiệt tặc. Đại An trong lòng mắng to, lại là cái quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga bẩn tiểu hàng. Tốt gọi ông nội gặp được. Hắn xắn tay áo liền muốn tiến lên giáo huấn, nghĩ lại, không được, vạn nhất đánh mấy quyền cái thằng này nhận ra ta, ngày sau cho bố lớn gây phiền toái liền nguy rồi. Hắn nhãn châu xoay động, xoay người sờ lên một khối góc cạnh rõ ràng cục đá cứng, ước lượng phân lượng, nhớ tới Tây môn đại quan nhân dạy hắn ám khí thủ pháp này, thế nhưng là Tây môn đại quan nhân uống rượu nhảm chán lúc, tự tay chỉ điểm qua. Quan tâm chú ý liền là cái ổn, chuẩn, hung ác ba chỉ trục thạch, cổ tay lắc một cái, lực từ hướng phát, chuyên đánh người muốn hại. Trong lòng cười lạnh, hắc hắc, tốt gọi nguyên đếm thử ông nội này, đứt dừa chuyên đếm thử đầu sức chán tư vị. Chết tiệt tặc bẩn thỉu lanh lợi. Con cóc cũng nghĩ nghe thiên nga rắm. Ông nội hôm nay liền cho ngươi này đầu chó mở cái cửa sổ mái nhà, hiển lộ ngươi kia đẩy mình bẩn thỉu khí. Hắn bận đủ khí lực, nhắm chuẩn kia lén lút bóng lưng, giật ra phá la cuống họng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực lớn giống một tiếng, "Này, chân tường dưới đáy quan thành động trồn hoang tiền." Án lão tử một cái định môn thạch. Lời còn chưa dứt, hòn đá kia mang theo phong thành, vèo một tiếng, như cùng mũi tên, lao thẳng tới tấm lưng kia cái hốc. Quan gia chính nhíu mày tìm đòi, chợt nghe phía sau một tiếng sấm nổ chửi rủa, cả kinh hắn toàn thân giật mình, vô ý thức liền quay đầu. Lần này đầu, chỉ thấy một cái đen xì đồ vật, tại mờ nhạt đèn lồng dưới ánh sáng cấp tốc phóng đại, bay thẳng mặt mà đến. A! Một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa xông ra yết hầu. Phốc phốc! Một tiếng vang trầm. Hòn đá kia công bằng, chính chính nện ở quan gia mi tâm hơi bên trên chỗ. Lực đạo vừa trầm vừa chuẩn. Quan gia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kim tinh loạn tóe, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bao phủ thần trí, liền hừ đều không có hừ hoàn chỉnh, thân thể mềm nhũn, giống căn nấu nát bị sợi, từ ngực một tiếng mới ngã xuống đất, trong tay kia ngọn khí tử phong đăng vậy choạng quẳng xuống đất. Ngọn lửa nhảy lên mấy lần, diệt. Trên trán một cái lỗ máu, cốt cốt hướng bên ngoài bốc lên máu, người đã là đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Trong tường Lương sư thành cùng mấy cái kia thị vệ, chính dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh, chợt nghe quan gia kia âm thanh im bặt mà dừng, lộ ra không tường kêu thảm, ngay sau đó là vật nặng ngã xuống đất trầm đụng, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Lương sư thành mặt mo trắng bệnh, dùng cả tay chân phá tan cửa hồng, sắc nhọn kêu khóc, quan gia ngài thế nào? Bọn thị vệ cũng như cùng lửa thiêu mông, vụt 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 rút ra đao đeo thắt lưng, chen chúc mà ra. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một người, đúng là bọn họ cải trang quan gia. Trên trán lao đại một cái vết máu, máu tươi khét nửa bên mặt, người đã hôn mê, khí tức yếu ớt. Đâu còn có cái gì thích khách bóng dáng, chỉ có trên mặt đất một khối dính máu tảng đá cùng ngã nát đèn lồng. Ông trời của ta a, ngươi không như hàng lôi trực tiếp đánh chết ta đi. Lương sư thành dọa đến hồn cũng phi, nào tới ôm băng ra, ngón tay run rẩy đi dò mũi hơi thở, cảm giác còn có một tia du lịch khí, lúc này mới hơi chút trở về điểm hồn, rát đổi giọng cũng họng kêu khóc, nhanh, mau tới người. Quan gia bị tập kích. Nhanh, nhấc trở về. Hắn sợ đến bỡ mật, nào còn có dư cái gì thể thống, cái gì tìm phương. Đây trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quan gia nếu là có chuyện bất chắc, hắn Lương sư thành cựu tộc đều không đủ lấp. mấy cái kia thị vệ cũng dọa đến mặt không còn chút máu, ba chân bốn cẳng nâng lên hôn mê con ra. Một người cong lên, hai người tả hữu nâng, một người nhặt lên kia ngã nát đèn lồng tàn xác, cũng không nói hoài tới truy tra hung thủ, hung thủ. Liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy được. Chỉ coi là cái nào chỗ tối bay tới hai vạ bất ngờ. Lương sư thành lộn nhào ở phía trước dẫn đường, một đoàn người như cùng chó nhà có tang, hoảng hốt chạy vừa lại chui trở về cái kia bẩn thỉu ám đạo, chỉ muốn mau đem này khoai lang bằng tay, này muốn mạng tổ tông sách về kia xâm nghiêm trong hoàng cung đi. Vừa vào hoàng cung cửa hông, Lương sư thành nhọn cuống họng liền phá vỡ cung cấm yên tĩnh, mang theo tiếng khóc nức nở cùng sợ hãi cực độ, khàn cả giọng gào lên, truyền thái y đi. Nhanh truyền thái y đi. Tất cả thái y đều cho nhà ta quay lại đây. Nhanh a. Quan gia. Quan gia không tốt. Này thê lương hô tiếng tại thâm cung tường cao bên trong quanh quẩn, hù dọa một mảnh tốc chim, cũng triệt để xoắn nát này đồng kinh biện lương thành lại một cái vốn nên phong lưu đêm trăng. Lại nói Đại An bên kia mắt nhìn lấy hòn đá kia vạch ra một đạo hắc ảnh, phốc phốc. Một tiếng băng trầm, rán rán chắc chắc nện ở kia tay ăn chơi trên trán. Lực đạo mãnh, lại nện đến kia người một cái lảo đảo, liền hư đều không có hư đầy đủ, từ ngực một tiếng liền ngã xuống đất, trong tay đèn lồng vậy choảng ngã cái nát nhừ, ánh lửa trong nháy mắt dập tắt. Này, chúng rồi. Đại An trong lòng vui mừng, cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Phản phất mấy ngày liên tiếp bị đè nén đều theo này một tảng đá đập ra ngoài, toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, gọi ngươi lén lút, gọi ngươi bảy lẳng lơ. Ông nội cho ngươi mở cái bầu tỉnh não. Hắn chính nghĩ thăm dò nhìn một chút kia lanh lợi khốn khổ tướng, nói không chừng còn có thể đi lên bổ hai cước hiểu giải hận. Coi như tại này ngay miệng, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh kia phiến không thu hút sừng nhỏ cửa bị bỗng nhiên phá tan. Như cùng nổ tổ ong vỏ vẽ bình thường, phần phật tuôn ra một đám người đến. Đi đầu một cái lao giả, mặc tơ lụa lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, âm thanh nhọn giống bị bóp lấy cổ gà mái, quăng. Quan gia ngài thế nào? Đằng sau đi theo mấy cái điêu luyện hán tử, mặc dù mặc y phục hàng ngày, nhưng ánh mắt kia, động tác kia, quanh thắt lưng căng phồng bật ứng, rõ ràng là mang theo gia hỏa hộ vệ. Bọn hắn như cùng hổ đói vồ mồi, trong nháy mắt liền vây quanh trên mặt đất cái đầu kia phá máu chảy, không rõ sống chết thân ảnh, đao dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cỗ này sát khí, cách thật xa đều để trong bóng đen Đại An tê cả da đầu. Đại An điểm này đắc ý sức lực, siêu một cái, bị chiến trận này dọa đến vô tung vô ảnh. Trái tim giống như là bị một con băng lạnh tay hung hăng nắm lấy, lại đột nhiên nhấc đến cổ họng, phanh. Phanh, phanh, nổi trống giống như cuồng loạn, chấn động đến hắn mảng nhị ông tắc hưởng. Mẹ ruột của ta tổ tông. Này, đây con mẹ nó chính là lai lịch gì? Đại An trong đầu vang một tiếng, trống rỗng. Trên mặt đất kia mặc cẩm bào tay ăn chơi. Chẳng lẽ cái gì không hào cường? Hoặc là cái nào trong nha môn vi phục tư phóng đại lao ra? Xem hộ vệ này tư thế, so huyện thái gia ra ngoài còn bị phong. Bản thân này một tảng đá, ở đâu là đập cái lưu manh, quả thực là chọc tổ ong bỏ bẽ, không, là thọc diêm vương điện. Mồ hôi lạnh bá liền xuống tới, thuận sống lưng kênh mương hướng dưới trôi, trong đũng quần đều cảm giác một trận căng lên. Hắn tay chân lạnh bước, liền thở mạnh cũng không dám, nơi nào còn dám xem náo nhiệt. Thừa dịp đám người kia kêu loạn vây quanh người bị thương, còn không có người chú ý tới chân tường trong bóng tối hắn, Đại An giống chỉ chịu kinh hãi quan báo, đột nhiên lùi về cổ, đem thân thể gắt gao dán tại băng lánh góc tường trong bóng tối, hận không thể có thể khảm tiến vào hốc tường trong đi. Chạy, tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Cái này suy nghĩ như cùng lung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn toàn thân giật mình. Hắn nào còn dám dừng lại, hóp lưng lại như mèo, thuận chân tường sâu nhất chỗ tối, điểm lấy mũi chân, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, giống một đạo dán mặt đất nhấp nô khói đen, quẹt một chút liền hướng ngược lại mấy bọn. Hắn chuyên chọn lựa xó xỉnh, bóng cây bụi hoa chui, lộn nào, chật vật không chịu nổi, chỉ hận cha mẹ không cho hắn nhiều sinh mấy chân, đế giày lao dầu cũng ngại chậm. Trái tim còn tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống, chấn động đến trước mắt hắn hoa mắt. Hắn một bên mất mạng trốn, một bên trong đầu rời sông lấp biển, gặp rắc rối. Sông ra đầy trời đại họa. Này phô trương, sợ không phải ở đâu ra hà môn. Song song, chẳng cần biết hắn là ai, làm không cẩn thận đều là cái muốn mạng tổ tông. Chạy ra thật xa, thẳng đến nghe không được bên kia kêu khóc lên áo, trốn vào một chỗ thối hoắc tủi lửa đống phía sau, Đại An mới dám dừng lại thở một ngụm, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, gió thổi qua, lạnh xuyên tim. Hắn sủi lơ trên mặt đất, răng còn tại không bị khống chế khanh khách đánh nhau. Việc này đánh chết cũng không thể nói, đối với người nào cũng không thể nói. Nát tại trong bụng, hắn hung hăng bóp bắp đùi mình một thành, kịch liệt đau nhức để hắn hơi chút thanh tỉnh chút. Trong mắt của hắn hiện lên trước nay chưa từng có ngoan lệ cùng hoảng hốt, đối đen sì bầu trời đêm, ở trong lòng kêu lên, Tây môn bố lớn hỏi tới, chỉ coi không có chuyện này. Chuyện hôm nay coi như là đục ủy. Phát xong thể về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa tiến vào Lý sư biệt viện. Bên ngoài quan gia tiên ngoại bay thạch, đầu rơi máu chảy. Bên trong cuối thu hậu viên, đêm lạnh như nước, mấy bụi muộn cúc còn tại trong gió lạnh chợt trởn, phun tàn hương. Tây môn đại quan nhân lại hào hứng chính đồng, sớm sai người đem giá vẽ đỡ tại đá thái hồ bên cạnh, lại gọi Lý sư cũng mấy cái lanh lợi nha hoàn. Sư cô đương, ngày tốt cảnh đẹp, chớ phụ tháng này sắc hoa ảnh. Tây môn khánh một thân gấm vóc tiệp bảo, giờ phút này ngược lại thật sự là như cái phong nhã hoa sĩ, chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu không giấu được nóng rực, tiết mọi nguồn. Hắn chỉ vào đá thái hồ bên cạnh một chỗ, đến, dựa chỗ này. Lý sư trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng theo lời bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến kia lạnh buốt đá thái hồ bên cạnh. Nàng hôm nay vì luyện giọng hát, chỉ mặc kiện mỏng như cánh ve hạnh đỏ vải thun áo, dưới hệ một đầu trắng thuần chọn lựa đường tương váy, linh lung tư thái dưới ánh trăng như ẩn như hiện, càng lộ ra kia vòng eo tinh tế, không thể chịu một nắm, quen diễm thân thể đem áo mỏng nô lên kinh tâm động phách đường cong, mông mềm mại đầy đặn, đang đi lại ở giữa vạch ra dụ nhân phong tình. Đèn đến, Tây môn đại quan nhân chỉ huy nhược định. Ba tên nha hoàn lập tức dẫn theo sáng tỏ lụa trao đèn bằng vải lụa lồng tiến lên. Một cái nha hoàn giơ cao đèn lồng, chính đối Lý Sư Sư. Tây môn khánh lại nói, chớ thẳng chiếu, lệ trái ba phần, lại dùng giấy tuyên ngăn cản. Nha hoàn tranh thủ thời gian làm theo, kia cường quang xuyên thấu qua tuyết lãng giấy tuyên, hóa thành một mảnh hòa thuận vui vẻ loãng ngọc bừng sáng, chính chính bao phủ tại Lý Sư Sư thượng thân, lập tức đưa nàng một tấm phụ dung mặt phản chiếu như cùng dương chi mỹ ngọc tạo hình, tinh tế tỉ mỉ đến nỗi ngay cả gò má bên cạnh nhỏ xíu lông tơ đều có thể thấy rõ ràng, môi anh đào nước nhuận đắt. Càng diệu chính là, này ánh sáng nhu hòa xuyên thấu sa mỏng, đem toàn bộ trước sau lồi lõm đều mông lung lại cực kỳ chân thật phát họa ra đến, so trần trụi càng thêm mười phần dụ hoặc. Lý Sư Sư nhìn xem ánh đèn này dưới, bản thân da thịt đều trở nên càng thêm môi trơn, trong lòng kinh ngạc, đối này đại quan nhân lại tin mấy phần. Một cái khác nha hoàn dẫn theo đèn, đứng tại Lý Sư Sư phía sau hơi cao chỗ. Nay chỉ từ nghiêng phía trên đánh xuống, như cùng cho nàng thân hình khảm lên một vòng biển vàng, nhất là rõ ràng phát họa ra nàng như thiên nga cổ, mượt mà trôi chạy vai lưng đường cong, cùng kia sung mãn bờ mông cùng tinh tế vòng eo ở giữa kinh tâm động phách lõm, liền kia sa mỏng dưới mơ hồ có thể gặp áo lót cầu vai đều phản chiếu rõ ràng. Cái thứ ba nha hoàn thì đem đèn lồng hạ thấp, cơ hồ sát mặt đất, từ phía dưới hướng lên đánh hết sạch. Này ánh sáng mặc dù yếu, lại cực kỳ xảo trá, xuyên thấu Lý Sư Sư kia trắng thuần chọn lựa đường tương váy áo, đem trong váy một đôi mặc sa canh dày theo chân ngọc hình dáng, cùng kia hướng lên kéo dài, cân xứng chặt chẽ bắp chân đường cong, đều chiếu rọi lờ mờ, làm cho người vô hạn hà tư. Tốt, tốt ánh sáng. Lý Hành Thủ đắc tội. Tây môn khánh vỗ tay, ánh mắt sáng rực, hắn tự thân lên trước, hai tay đỡ lấy Lý Sư Sư sao chịu được khang một nắm dương liều eo, lòng bàn tay nóng hổi nhiệt lực xuyên thấu qua sa mỏng trực tấu ra thịt, thân thể lại lật chút, đối này hoa cúc, đúng. Hắn có chút dùng sức, đưa nàng thân thể mềm mại điều chỉnh đến một cái cực điểm xinh đẹp góc độ. Một tay trượt, nắm chặt nàng mảnh khảnh mắt cá chân, nhẹ nhàng nâng lên, đem kia mặc sa tanh dày theo chân ngọc, yếu ớt hư điểm tại một khối hơi thấp hổ trên đá. Kia váy nguyên nhân động tác này có chút nhấc lên, lộ ra tái đi tích tinh tế tỉ mỉ bắp chân. Cái tay này, hắn một cái tay khác lại nâng lên Lý Sư Sư cánh tay phải, đầu ngón tay hữu ý vô ý xẹt qua nàng mẫn cảm dưới nách cùng trong khuỷu tay lệnh, khoác lên tảng đá kia bên trên, khuỷu tay hơi cong, ngón tay. Dạng này, yếu ớt thống nhất, giống như nhạc không phải nhạc. Lý Sư Sư toàn thân run lên bần bật, một cố khó nói lên lời ngứa ngáy bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ muốn than nhẹ lên tiếng, đành phải gắt gao cắn môi dưới bên trong, mới đưa kia âm thanh nhúng nuốt trở vào. Kia ngón tay cũng không ngừng, thuận nàng bóng loáng như gấm trong khuỷu tay lệnh, một đường chậm rãi trượt xuống dưới. Hắn loay hoay kia ngón tay ngọc nhỏ dài, mỗi một cái nhỏ xíu vốn lượn đều lộ ra quan tâm chú ý cuối cùng, hắn cúi người xích lại gần, khí tức cơ hồ phun tại Lý Sư Sư mẫn cảm bành thái bên trên, âm thanh trầm thấp mà mang theo mệnh lệnh, đầu lĩnh, lại thấp một phần, sóng mắt. Muốn như vậy, ba phần mệt mỏi lười, bảy phần đủ hoán, nhìn qua kia hoa ảnh chỗ sâu. Lý Sư Sư dựa vào chỉ thị của hắn điều chỉnh, thân thể bị loay hoay thành một cái cực điểm phong lưu lại tràn ngập ám chỉ tư thế, nghiêng người dựa thạch, chân trái co lại, chân ngọc điểm thạch, cánh tay phải dễ chịu, chán cụ xuống, sóng mắt lưu chuyển. Nàng là phong nguyệt khôi thủ, giơ tay nhấc chân đều là câu hồn thủ đoạn, có thể giờ phút này mới giật mình, Tây môn đại quan nhân này bài bố chi pháp, lại so với nàng học những cái kia mị thái công phu còn muốn tinh diệu gấp trăm lần. Mỗi một góc độ, mỗi một chỗ đường cong, đều không bàn mà hợp lấy trêu chọc rung động lòng người vật luật, đưa nàng lớn, eo nhỏ, mông tròn, chân dài ưu thế, tại này kỳ dị dưới ánh đèn, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tràn đầy một loại hàm xúc lại phóng đãng nhu cảm. Nàng nhịn không được trong lòng ám sỉ, này đáng giết ngàn đao. Loay hoay người lại so với kia kỹ viện trong tú bà còn tinh thủng. Càng để nàng run sợ chính là, Tây môn khánh tay mặc dù ở trên người nàng các nơi lưu luyến loay hoay, kia lực đạo lại nắm bắt rất có chừng mực, có thể loại này gò bó theo khuôn phép, ngược lại để chính nàng có chút miên man bất định. Rõ ràng nhìn xem đại thủ hướng phía bản thân sung mãn chỗ ngồi bộ tới, trong lòng không biết là vui vẻ nhiều một ít, vẫn là hoảng sợ nhiều một ít, muốn quát lớn, này năm ngón tay phút cuối cùng đến giải quyết xong lại tránh đi, hướng phía an ổn địa phương chụp tới. Lý Hành Thủ trái tim siết chặt buông lỏng, ngược lại như con kiến leo bình thường, cực kỳ không trách mắng, ngươi nhưng thật ra bất à, trêu chọc nô làm gì? Hết thể loay hoay tốt về sau, đại quan nhân liền ngồi ở một bên chuyên tâm hội họa. Thu hàn khí, lệ tại lúc này quấy phá. Gió mát một kích, kia mồ hôi ý trong nháy mắt hóa thành thấu xương băng châm, lít nha lít nhít vào da thịt ở bên trong. Nàng nhịn không được hắt xì một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể đông nhiên khẽ run rẩy, dưới thân thể mềm mại ý thức liền muốn co lại thành một đoàn sưởi ấm, có thể kia dọn xong phong lưu tư thế lại giống vô hình công xiềng, để nàng không thể động đậy. Kia gắng gượng chịu đựng, nhánh hoa run rẩy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phối hợp dưới ánh đèn càng thêm lộ ra tái nhợt lại hiện ra làm người thương yếu yếu đỏ ửng da thịt, càng thêm 12 phần hồn siêu phách lạc phong tình, liền nâng đèn nha hoàn đều xem giật mình trong lòng. Tây môn khánh chính ngưng thần quan sát đặt bút, thoáng nhìn nàng này nhỏ xíu run rẩy củng cố nén bộ dáng, hắn lông mày cau lại, lại dừng động tác lại. Ngay tại Lý Sư Sư cho là hắn muốn trách cứ lúc, đã thấy hắn bỏ đi trên người mình kiện kia bên ngoài áo, thu lộ như lao, chớ đông lạnh hỏng Lý Hành Thủ. Thanh âm hắn ôn hòa, động tác nhưng không để cự tuyệt. Trong nháy mắt đem Lý Sư Sư toàn bộ thân thể mềm mại che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Từ mượt mà đầu bay, đến sung mãn bộ ngực, lại đến kia dụ nhân mông eo đường cong, đều bị bao khỏa tại dày đặc cấm áp gấm vóc bên trong, chỉ lộ ra một tấm vẫn như cũ mang theo kinh ngạc cùng đỏ bừng phụ dung mặt, cùng cặp kia điểm thạch chân ngọc. Lý Sư Sư ngây ngẩn cả người. Một cỗ khổng lồ dòng nước ấm trong nháy mắt bao khỏa nàng, xua tán đi lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, bên ngoài áo tiếp theo sợi nóng hừng hực mồ hôi khí, như cùng mới từ lồng hấp trong vớt đi ra tráng hán thể vị, mang theo nồng đậm giống được mùi hung hãn, bay thẳng Lý Sư Sư lỗ mũi, hôn đến nàng chán một choáng. Nàng thân thể căng đến giống một chiếc cung kéo căng dây cùng, hai chân càng là kẹp chặt chặt chẽ, bắp đùi trắng non thịt mềm đều kéo căng ra cứng rắn đổ màu. Này bên ngoài áo đúng là đưa nàng dễ nhất làm cho người mơ màng độ ngực của ngông, đều hoàn toàn bao lại. Một tia xuân quang cũng chưa lộ. Cử động này, cùng hắn mới kia rất có xâm lược tính ánh mắt cùng loay hoay tư thái lúc xuống xã, tạo thành tương phản to lớn. Lý Sư Sư trong lòng phun lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp cùng kinh ngạc. Như hắn thật sự là loại kia cấp sắc bẩn thỉu chi đồ, giờ phút này há không chính là mượn cơ hội dở trò, mở rộng tầm mắt may mắn được thấy cơ hội tốt. Như thế nào như này quan tâm mà đưa nàng che phủ chặt chẽ. Nàng dương mắt xem hướng tây môn khánh, sóng mắt trong u đoán không tự giác phai nhạt, nhiều hơn mấy phần rõ ràng mê hoặc cùng tín nhiệm. Đại quan nhân lại giống như không để ý, phản phất chỉ là làm kiện lại không quá tự nhiên chuyện. Hắn một lần nữa cầm lấy bút than, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén chuyên chú, bút than trên giấy sản sạt rung động, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên tấu gấm vóc, vẫn như cũ tại nàng bị bao khỏa trên người tuần tra qua lại, đo đạc. Không biết bị tây môn khánh loay hoay vẽ lên bao lâu, Lý Sư Sư chỉ cảm thấy toàn thân khớp xương đều cứng, liền bên cạnh đứng hầu ba tên nha hoàn cũng nhịn không được che miệng ngáp một cái, đầu từng chút phạm lên ngủ gần. Rốt cục, tây môn khánh gác lại bút than, đem bức họa kia giấy cẩn thận vén lên, đi tới. Sư Sư cô đương, lại xem này sơ thảo thế nào. Tây môn khánh âm thanh mang theo một kia vẽ tranh sau hơi cầm, đem kia giấy vẽ đưa tới. Lý Sư Sư vội vàng nắm chặt trên thân kiện kia còn mang theo hắn nồng đậm khí tức, chiếu nặng gấm vóc bên ngoài áo khoác, cuốn chặt lấy bộ ngực mông eo, lúc này mới đứng người lên, duỗi ra khẽ run ngọc thủ tiếp nhận giấy vẽ. Ánh mắt vừa mới rơi vào kia trên giấy, nàng chính là khẽ giật mình. Chỉ thấy kia giấy vẽ bên trên, bối cảnh là lờ mờ, mở tràn ngập diễm ngày mùa thu bụi hoa, tuy chỉ giải rác số bút, lại ý cảnh toàn bộ ra. Mà họa bên trong chủ thể, chính là chính nàng. Tuy chỉ là nửa người, cũng đã đầy đủ kinh tâm, họa bên trong nàng trán hơi nghiêng, buông xuống, kia phủ dung trên mặt thần vận, lại bị bắt giữ rõ ràng rành mạch. Lông mày giống như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, kia ba phần mệt mỏi lười, bảy phần đú đoán sóng mắt, phảng phất thật có thể hồn siêu phách lạc, lưu chuyển ở giữa mang theo đứt súng, sền sệt nhiều tình ý, thẳng tắp nhìn về phía họa bên ngoài của chúng. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo đặc sắc, miệng thơm hé mở, một điểm môi son như cùng chín mùi anh đào, thủy quang ánh sáng, chân bóng trạch, phảng phất sau một khắc liền muốn phun ra nũng nịu, run rẩy rên rỉ. Trên gương mặt kia xóa bay hà, choáng nhiễm vừa đúng, mang theo bị xuống xã làm cho sau ngựa cùng động tình. Càng tuyệt chính là họa bên trong cặp kia lộ tại váy áo bên ngoài, điểm tại hồ trên đá bắp chân cùng chân ngọc. Kia bắp chân đường cong, tiêm nùng hợp, trắng non như son, chính là cặp kia trần truồng chân ngọc, như cùng mới sinh ngọc mang nhọn, xấu hổ co do, lại dẫn điểm muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào câu người sức lực. Khuôn mặt này, đôi chân ngọc này, họa đúng là thật sự người còn muốn họa sắc sinh hương, còn muốn hồn siêu phách lạc. Phản phất sau một khắc liền muốn từ kia trên giấy đi xuống, mang theo một thân làn gió thơm mỹ cốt, nào vào xem họa sĩ trong ngực. Lý Sư Sư xem trái tim đập thình thịch, một cỗ khó nói lên lời yêu thích cùng tự hào xông lên đầu. Này tây môn đại quan nhân họa kỹ, coi là thật thần hồ kỳ thần. Chính nàng dung mạo tư thái, bản thân rõ ràng nhất, có thể chưa hề nghĩ tới, có thể bị người dùng bút mực phát họa như này tận xương vào tùy phong lưu. Này họa nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ thành biện kinh trong vương tôn công tử, càng muốn vì nàng thần hồn điên đảo. Chỉ là ánh mắt chạm đến kia họa bên trong thân thể bộ phận mảng lớn trống không, Lý Sư Sư trong lòng lại dâng lên một cỗ tiếc nuối khổng lồ cùng thất lạc. Kia bị bên ngoài áo khoác chặt chẽ bao trùm to lớn, kia không đủ một nắm thân hình như thủy sa chi, viên điêu nguyệt ngạo nghệ ưỡn lên phong đồn. Những này có thể nhất hiện ra nàng tuyệt thế xinh đẹp phong lưu tư thái, bây giờ lại là một mảnh hư vô. Phản phất tuyệt thế chân bảo bị bịt kín thật dày gấm vóc, chỉ làm cho lòng người ngứa khó nhịn, lưu lại vô hạn mơ màng. Lý Hành Thủ còn vào tới pháp nhãn. Tây môn khánh âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên mặt nàng biến ảo thân sắc. Lý Sư Sư trong lòng kia ban bị họa kỹ chết phục tê dại, hỗn hợp có đôi không bạch thân đoạn tiếc nuối, còn có cuốn tại hắn bên ngoài áo khoác trong, bị hắn khí tức vây quanh tâm hoảng ý loạn, lại để cho nàng thốt ra, âm thanh mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác mềm nu cùng hờn dỗi. Đại quan nhân, chớ lại gọi cái gì Lý Hành Thủ, gọi nô gia. Sư Sư thuận tiện, nàng nâng lên ngập nước con ngươi, sóng mắt lưu chuyển, kia ba phần mệt mỏi lười, bảy phần tín nhiệm trong, giờ phút này lại thật sự rõ ràng trộn lẫn tiến vào vài tia e lệ cùng thân cận. Nơi này trong nội viện Lý Hành Thủ xấu hổ để đại quan nhân gọi sư sư, trong hoàng cung một mảnh kêu rên nguyên nhân gây ra đều tại nàng ngoài viện. Đại An cầu vẽ tháng, tiến vào lịch sử trước bốn phía sau bạo càng. Chương 151, sư sư mở tâm tích, hoàng hậu chấm thị. Chương 151, sư sư mở tâm tích, hoàng hậu chấm thị trong hoa biên. Một trận nghẹn ngào nuốt gió lạnh, đánh lây xoáy tại trong vườn khóc lóc om sòm, cào đến kia vài cọng tán cúc ngã trái ngã phải, lá khô dán lạnh buốt thêm đá, tốc tốc lan loạn, được không thê lương. Lý Sư Sư trên thân mặc dù cực kỳ chặt chẽ bọc lấy đại quan nhân kiện kia bên ngoài áo, ấm áp lại chỉ chịu ở trên một nửa đánh chuyển. Túi đầu xuống một đôi ngọc cũng giống như chân nhỏ, không bơ lưới, mặc mềm dày giẫm tại lạnh thấm thấm đường lát đá bên trên. Cơn gió thoáng qua một cái, nàng nhịn không được hắt xì một tiếng, đánh cái nhỏ vụn hắt xì, đầu vai co lại thành một đoàn, kia tiểu khiếp e sợ, run rẩy bộ dáng, lại so với thường ngày trong thêm mấy phần hài khí, càng phát ra trêu đến lòng người nhỏ ngứa. A, hắt hơi. Nàng cuống quýt dùng kia rộng lớn áo tay áo che miệng mũi, sóng mắt ngập nước, ngập lấy mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được sương mù, trực câu câu liếc về phía mấy bức có hơn kia phiến buông thong trúc tường phi màn cửa phòng, chính là nàng giấu tiểu hương tổ vị trí. Gió đêm càng thêm gấp, giống tay ăn chơi tay, treo chọc lấy nàng bên tóc mai tán loạn tóc xanh, phất qua kia hiện ra hoa đào sắc vai hàm. Nàng cuốn chặt lấy trên thân nam nhân áo, thân thể đi đến rụt lại co lại, đôi kia linh lung mũi chân lại tại băng lánh trên đất đá cuộn tròn lại cuộn tròn, cong đến thực sự chịu không nổi. Đại quan nhân, nàng âm thanh mang theo điểm kiểu lười giọng mũi, rụt rè, nhưng lại mang theo sợi không cho khước từ sức lực, bên ngoài này gió thổi qua khe hở quá sát người, đông lạnh sát nô ra. Không như theo nô ra vào phòng đi ủ ấm thân thể. Cũng tốt đem kia tranh sự tình, tinh tế, phân trần rõ ràng. Lời nói chưa mở miệng, kia phấn đoàn giống như gương mặt bên trên, ngược lại trước bay lên hai mảnh rắn đỏ, diễm đấu qua hoa đảo tháng 3, tại thanh lánh lành ánh trăng dưới đáy, giống hai ngọn cầu hồn đèn. Nàng giống như là sợ mình đổi chủ ý, cũng không chờ đại quan nhân ứng thanh, thấp cổ trắng, đem kiện kia rộng lớn nam nhân áo che phủ càng chặt một chút, rất giống chỉ chịu kinh hại trắng được nhi, di chuyển cặp kia cong đến có chút phiếm hồng ngọc mang kim liên, đội vã hoang mang rối loạn rối ra xanh thẳm ngón tay ngọc, bước lên kia trúc tương phi màn, thân thể uốn éo, liền chui vào. Đại quan nhân lông mày nhíu lại, đi theo hướng vào trong. Nay phòng không lớn, lại dọn dẹp cực kỳ chỉnh tề, lộ ra một cỗ son phấn phong lưu khí tượng. Một cước bước vào đến, liền cảm giác lấy ấm áp dễ chịu, thơm nào ngạt một cỗ ngọt ngào ấm hương. Cùng bên ngoài kia túc sát thu hàn, thật sự là hai cái thiên địa. Gần cửa sổ bày biện một tấm gỗ hoa lê án thư, văn phòng tứ bảo liệt kê chỉnh chỉnh tề tề. Trên bàn một con làm thai sứ men xanh bình nhi, bên trong lười biếng nghiêng mấy nhánh đem bại chưa bại một cúc, ngược lại hiện ra mấy phần suy sụp tinh thần đẹp tới. Dựa vào tường là trương khảm trai khảm nạ bản trang điểm, lăng hoa bảo kính mài đến bóng lưỡng, phản chiếu ra bóng người. Bên cạnh tán loạn lấy mấy hộp xốp lên trùm lên son phấn, hương phấn, còn có mấy chi ngổn ngang lộn xộn châu châm, châm ngọc. Một khung hơi cũ tô tú bình phong tách rời ra phòng trong, bình phong bên trên thêu lên bướm luyến hoa hoa văn, kia đường may tinh mịn, điệp nhi rất sống động, nghĩ là chủ nhà đắc ý thủ bút. Một tấm phủ lên đỏ chót nệm gấm tương phi giường nương tựa tượng, bên giường bản con bên trên, đặt cái vàng óng mạ vàng tay nhỏ lô, vẫn từng kia từng sợi phun ấm áp. Trong phòng này đầu, giáp nơi hẻo lánh rơi đều lộ ra nữ nhi ra tinh tế quan tâm chú ý, chìm đắm lấy phong nguyện giữa sân môi ra phong lưu lịch sự tao nhã, nhưng cũng cất giấu sợi một chỗ khuê phòng, không cho ngoại nhân theo dõi cơ mật mùi vị, yên tĩnh, chỉ nghe nhìn thấy ấm hương lưu động. Sư sư chuyển đến kia ấm bên giường, đưa lưng về phía cửa thủ đứng vững, trên thân bọc lấy đại quan nhân bên ngoài áo, càng thêm lộ ra eo là eo, mông là mông, tư thái tinh xảo linh linh, phảng phất một trận gió liền có thể thổi gãy. Nàng tiếng trầm đứng ở đó, bộ ngực có chút chập trùng, giống như là đang âm thầm tích lũy sức lực. Cuối cùng, mới giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi xoáy qua thân tới. Mới trong vườn điểm này ngượng đỏ ửng, sớm khởi sạch sẽ, một tấm mặt phấn lộ ra thanh bạch, lại mang theo vài phần lãnh túc. Nàng bày ra khuôn mặt, một đôi đã từng ẩn tình mang xinh đẹp thu thủy con mắt, giờ phút này lại trong trẻo sáng, thẳng vào đính tại theo vào đến đại quan nhân trên mặt. Kia trong con ngươi chịu nặng, để ép sợi làm cho lòng người trong căng lên nghiêm túc sức lực. Đại quan nhân, nàng khải môi son, âm thanh không cao, nhưng từng chữ nện ở lòng người khảm bên trên, lộ ra trước nay chưa từng có trịnh trọng. Nô gia hiểu được, ta Lý sư sư lại là lưu lại quan nhân vào túc, lại là mở lấy hõm vai chân tại quan nhân trước mặt, bây giờ lại nhiều lần như vậy ngôn ngữ, rơi vào quan nhân trong mắt, sợ là làm trương làm gửi tới, giả vờ không biết, thậm chí là bọn ta nhà chứa trong những cái kia chị em quen dùng thả đường câu kim ngao hoạt động. Khoe miệng nàng dắt một tia cười khổ, không những không có tan ra tầng kia băng sương, ngược lại càng thêm mười phần thống khổ thương cảm. Có thể nguyên nhân chính là như này. Nàng âm thanh có chút run lên, lại cường tự ổn, nguyên nhân chính là này thành biện kinh trong, từ quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, tuy nói là mở miệng một tiếng hành thủ, nhưng ai không đạo ta Lý sư sư là cái xuất sinh chính là tiện hộ, bùn não bên trong bán giọng hát, là cái rửa khung cửa bán rẻ tiếng cười, nên đón mang đến tiện hóa. Ta mới càng muốn, cùng đại quan nhân ngài nói câu xuất phát từ tâm can đứng đắn lời nói. Nàng hít một hơi thật sâu, khẩu khí kia phảng phất muốn rút khô nàng toàn thân khí lực, sóng mắt lại gắt gao in dấu tại đại quan nhân da mặt bên trên. Ngươi là đầu này một cái, nhìn thấy nô gia này đôi chân nam nhân. Nàng hơi ngừng lại một chút, thần thái trong mắt đảo qua này ở giữa hun đến thấm nước, bày ra cực kỳ tinh xảo phòng ngủ, trứng mạn buông xuống, chăn gối mềm mại, khắp nơi thấm lấy nàng thực chất bên trong mùi thơm cơ thể, cũng là đầu một cái, bước vào nô gia cái nhà này nam nhân. Có thể ta Lý sư sư. Nàng tin tức đột nhiên cất cao, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Cũng không phải là người bên ngoài nghĩ như vậy thấp hèn bại hoại, cũng không phải là cái nam nhân liền có thể đi vào phòng của ta. Kia thấp hèn hai chữ từ nàng trong môi đỏ lóe ra đến, mang theo tự sát đau nhức, cũng mang theo một cỗ xương gò má kiên cường. Hôm nay nô gia mời quan nhân tiến vào đến, mời quan nhân xem nô chân tiến vào nô phòng. Nàng vừa rồi cỗ này kiên cường đột nhiên tiết, trong mắt cao ngạo bị một loại gần như chó vẫy bơi mừng chủ hai khẩn thay thế. Nàng thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng nghiêng, âm thanh hơi thấp giống mũi vằn hừ hừ, mang theo không thể che hết phát run, toàn bộ để quan nhân vẽ bức họa kia. Tiêu tranh. Vẽ ra nô gia bản thân cũng không từng thấy rõ hồn nhi. Nó quá nặng. Ép tới nô gia. Tâm hoảng ý loạn, không có chủ trương. Một tầng hơi nước cấp tốc bịt kín nàng mắt, nàng lại liều mạng cắn môi, không để kia nước mắt lăn xuống đến, chỉ là như vậy yên lặng nhìn thấy đại quan nhân, bờ môi run rẩy, cuối cùng câu kia móc tim móc phổi lời nói, cơ hồ là đã dùng hết tia khí lực cuối cùng mới gạt ra, mang theo loại tê tâm liệt phế cầu khẩn, nô gia không cầu đại quan nhân nhìn nhiều lên nô gia, chỉ cầu đại quan nhân ngươi. Ngàn vạn lần đừng đem ta coi thường. Lãng phí. Kia coi thường, lãng phí mấy chữ, ấm cuối đã mang theo nghẹn nào, tại này ấm hương mà mịt, tinh có thể nghe thấy nhịp tim trong quê phòng, sâu kín đánh lấy xoáy, thẳng hướng lòng người hóa tử trong chui. Thời khắc này nàng, hởi lấy hết danh chấn kinh hoa hoa khôi phong lưu, chỉ còn lại một cái lẻ loi chơi trọi nữ tử, bưng lấy bản thân điểm này so mạng còn quý giá mặt mũi, hướng về cái này xâm nhập nàng bí ẩn nhất xứ sở nam nhân, làm lấy yếu ớt nhất cởi trần, cũng là nhất được ăn cả ngã về không dãy rủa. Kiện kia rộng lớn nam nhân áo chăm chú bọc lấy nàng, ngược lại thành nàng giờ phút này duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tấm màn che. Đại quan nhân trong bụng âm thầm hít một tiếng trọc khí. Lý giải loại tâm tình này, chính là bởi vì trong mắt tất cả mọi người, danh thiết đối này vị Lý hành thủ là có cũng được mà không có cũng không sao, hoặc là nói sớm đã không tồn tại đồ vật, này mới khiến này vị Lý sư sư càng thêm quan tâm. Hắn từ trước đến nay đến nơi đây, chưa hề từng còn có qua nửa phần xem nhẹ người suy nghĩ. Đừng nói là trước mắt này vị diễm quan kinh hoa, nhất tiếu khuynh thành Lý hành thủ, chính là kêu bên đường ăn xin, trong bùn lăn lộn, trong mắt hắn, cũng bất quá là lao thiên gia lung tung vùng xuống một thanh hạt giống, rơi vào ruộng màu mỡ gầy, riêng phần mình dây ruột thôi. Hắn lặng lẽ nhìn đối diện người ngọc này, trong lòng lại giống mở cái tiệm tạp hóa, ngũ vị tạp trần. Nghĩ kia hậu thế quan cảnh, chật chật, chỉ sợ là đảo ngược. Trước mắt này vị Lý sư sư, như chuyển đến lúc đó tiết, sợ không phải muốn thành cái siêu cấp đại minh tinh. Bao nhiêu fan hâm mộ sợ không phải vì một tấm bỏ vé vào cửa cướp bể đầu muốn sống muốn chết. Đáng tiếc chỉ là sinh sai thế đạo mà thôi. Đại quan nhân nghĩ tới đây, trong lòng lại là thở dài, lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực như bao đuốc, chém đinh chặt sắt mà nói, tuyệt không việc này. Chỉ hận thế đạo này hoa mắt ù thai, lòng người khó lường, sinh sinh dơ bẩn trong sạch. Như tại hạ trong lòng còn có nửa phần khinh thị Lý hành thủ chi ý. Đại quan nhân chưa từng nói xong, phần môi đột nhiên mềm nhũn, lại bị một phương mềm mại sự vật ngăn chặn. Tập trung nhìn vào, nguyên là Lý sư sư dưới tình thế cấp bách, cầm trong tay một mực rào lấy, mang theo ôn nhuận ở mức ý hồ tia khăn tay, không nói lời gì đặt tại hắn trên môi. Lý sư sư ngước mắt nhìn qua hắn, cặp kia đã từng ngậm lấy thu thủy, lưu chuyển sinh huy trong con người, giờ phút này thủy quang liễm diễm, đôi mắt có chút phím hồng, một tầng thật mỏng sương mù mở miệng ra, lộ vẻ kích động trong lòng khó bình. Nhưng mà cùng này lã chả trực khóc đôi mắt hình thành so sánh rõ ràng, lại là nàng hai gò má bông dưng bay lên hai xóa kiểu diệm anh nắng chiều đỏ, như cùng ba tháng đầu cảnh mới nở hoa đào, lộ ra một cô nữ nhi ra dưới tình thế cấp bách ngượng ngùng. Nàng giống như là bị bản thân này to gan cử động sấy lấy bình thường, ngón tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên co rụt lại, đem kia khăn tay cực nhanh thu về, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, đầu ngón tay cũng hơi nhợt trắng. Nàng rủ xuống tầm mắt, không dám lại xem hắn nóng bỏng ánh mắt, âm thanh trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại như giận tự oán nhẹ nói, tin chính là ai phải nghe ngươi thể. Kia âm cuối nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất mang theo vô hạn tâm sự, lại như một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng phất qua đáy lòng. Đại quan nhân sững sờ, thầm nghĩ, cái nào muốn thế rồi? Gia ta chỉ là muốn nói như tại hạ trong lòng còn có nửa phần khinh thị Lý hành thủ chi ý, đó cũng là thế đạo cho phép. Lý sư sư nhìn xem đại quan nhân khẽ giật mình, cho là hắn thẹn thùng, che miệng xoẹt một tiếng cười khẽ, thanh âm kia tựa như ngọc trai rơi mâm ngọc, lại mang theo mấy phần lưỡi biếng mỹ thái. Nàng lúc này mới bó lấy áo, tranh thoảng qua đẩy gần chút đèn, đối đứng hầu đại quan nhân, thần thái trong mắt nghiêng nghiêng vừa bay, nói, đại quan nhân thật hảo thủ đoạn. Tốt hoa kỹ, này mặt mày, này thân khí, dường như hiển nhiên từ nô gia trên mặt thác xuống đến. Nô gia mới lấy gương soi mình, cũng chưa chắc có nó như vậy sinh động. Thật sự là hòa sống. Quái đạo nhân thường nói vẽ rồng điểm mắt đại quan nhân khoản này mực, quả nhiên điểm sống nô gia hồn phách đấy. Nàng nói, hành quản cũng giống như đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm họa bên trong mặt mày, nước hạnh con ngươi lại thuận kia trôi chảy dây mực một đường trượt xuống dưới, lướt qua kia trống rông tranh vẽ nửa đoạn ở dưới, đột nhiên một trầu. Kia mặt phấn bên trên ý cười liền ngưng lại chút, môi son hé mở, hàm răng khẽ cắn, nửa ngày mới kéo dài giọng, yếu ớt thở dài, ai nha. Chỉ có đáng tiếc gấp đây này. Lý sư sư đem kia giấy vẽ dùng sơn móng tay đầu ngón tay vân bề, chỉ lộ ra trống không thân thể, đối đại quan nhân lung lay, sóng mắt trong liền dẫn mấy phần tự sân tự oán, lại kẹp lấy ba phần danh manh hàm ý, đáng tiếc chính là thân thể này vắng vẻ treo ở chỗ này. Đại quan nhân cười nói, lần này Lý hành thủ có thể tin tưởng, đều nói gọi ta sư sư thuận tiện. Lý sư sư ngậm giận mang oán sóng mắt ngắt lời nói, nàng đem giấy vẽ nhẹ nhàng buông xuống, đại quan nhân đừng trách nô gia nhạy cảm, nô gia mặc dù đối này họa kỹ một đạo tạo nghệ, em sa nô gia giọng hát dáng múa tới tinh thủ, nhưng bao nhiêu có thể phẩm tiếp theo phẩm. Bây giờ đại quan nhân có thể chỉ bằng vào khuôn mặt cùng một đôi chân, liền vẽ ra nô gia này đôi lông mày đáy mắt thần thái phong lưu. Chật chật, đại quan nhân khoản này bỏ công sức, thật vật phi phàm. Nàng dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một câu ngọt ngào ấm hương liền hướng đại quan nhân đánh tới, âm thanh ép tới càng thấp, mang theo thấy rõ tình đời hiểu rõ, nô gia giờ phút này lại là tin. Đại quan nhân bên người, như nô gia bình thường tuyệt sắc chi kỷ chắc hẳn tất nhiên không ý ta. Đại quan nhân muốn đem thuận tay quạt đính chỉ vàng mở ra, lại phát hiện cũng không mang ở bên cạnh cười nói, lời này bắt đầu nói từ đâu. Lý sư sư cũng đã che miệng cười khẽ, phối hợp nói ra, mang theo vài phần tự dễ ước, lại như có vô hạn cảm khái, ta gặp đại quan nhân gặp ta phía sau cũng không một chút bối rối bàng hoàng, thậm chí nàng dừng một chút hơi đỏ mặt, lại chuyển cái chuyện, như không phải duyệt tận nhân gian xuân sắc, ngực có đồi núi, đối nô ra như vậy nhan sắc, đại quan nhân khoản này mực, như thế nào có thể rơi vào như này thông thuận. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, liếc qua kia trống không tranh vẽ, lại ung dung bồi thêm một câu, thường nói thật tốt ta, không châm không kiếp nổ, không có dễ sao xinh xen. Đại quan nhân khoản này mực trong nền tảng chắc là sâu rất đấy. Nàng nói xong, chậm rãi đứng dậy, đối đại quan nhân doanh doanh khẽ chào, kia vòng eo mềm đến giống như ba tháng dương liễu, sư sư trước kia ngôn ngữ vô dáng, có nhiều va chạm, mong rằng đại quan nhân rộng lòng tha thứ thì cái, chớ có so đo nô gia này phụ nữ trưởng thành thiện cận kiến thức. Lý sư sư chán cụ xuống, đầu ngón tay vô ý thức rào lấy mới, nói thật nhỏ, hôm nay sắc trời đã tối, đại quan nhân nếu không vứt bỏ, có thể hay không nhiều nấn ná mấy ngày, đem này hoạn bù đắp mới tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, trong óc nàng không tự chủ được hiện ra mình bị họa thân thể bộ dáng, trên thân chỉ mặc kiện kia thêu lên tịnh đế liên tiến sắc áo ngực, mỏng như cánh ve lụa mỏng tùy ý khoác trên vai che ở vai cánh tay, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Mà mới vì vẽ tranh, càng là dựa nghiêng ở trên giường êm, bày ra loại kia lười biếng luôn cuống tư thái. Ý niệm này cùng một chỗ, trái tim liền giống như là bị lông vũ hung hăng gãi một chút, lại là một trận ý xấu hổ cuộn cuộn, trên gương mặt vừa chút bỏ đỏ ửng bốc lên một chút lại đốt lên, ngay tiếp theo bên thai tất cả cúp bỏng. Tây môn đại quan nhân nghe vậy, lại lắc đầu, sư sư cô nương ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là, Thanh Hà trong nhà còn có chồng chất như núi công việc vặt gấp đón đỡ xử trí, hiệu bơn, điền trang, cái cọc kiện kiện đều cách không đến người. Lần này đã là trì hoãn, sáng sớm ngày mai, vô luận như thế nào cũng cần lên đường. Ngày mai liền đi. Lý sư sư trong lòng đống nhiên trầm xuống, phản phất bị quay đầu tới một chậu nước lạnh, điểm này tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa. Họa chưa hoàn thành, người lại muốn đi, này. Nay chẳng phải là phí công nhọc sức. Ngay tại này vi diệu rằng có thời khắc, đương. Một trận gấp rút, túc sát, lực xuyên thấu cực mạnh kim tiếng chiêng đống nhiên xé rách ngoài viện tĩnh mịch bầu trời đêm. Ngay sau đó, chính là nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đi cùng với vũ khí va chạm băng lanh âm vang, cùng uy nghiêm hô quát, kinh thành giới nghiêm. Tĩnh đường phố phong đạo. Tất cả mọi người, lập tức trở về nhà, không được ra ngoài. Kẻ trái lệnh, chạm. Biến cố bất thình lình như cùng kinh lôi nổ vang. Lý sư sư cùng đại quan nhân đều là sức sở, mới kiều diễm cùng tranh chấp trong nháy mắt bị này tốt sát chi khí xông đến vô tung vô ảnh, hai người kinh nghi bất định liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Bạch. Tiếng bước chân dồn dập từ dưới hiên truyền đến, mới thiếp thân nha hoàng tiểu đảo thở hồng hộc xông vào, mang trên mặt kinh hoàng, tiểu thư, không tốt. Bên ngoài không biết xảy ra điều gì lớn như trời chuyện. Số lớn quan binh ra phố, nói là phụng chỉ giới nghiêm, lập tức phong tất cả cửa thành, nghiêm cấm bất luận cái gì người xuất nhập. Mặt đường bên trên tiêu loạn, đều dọa sợ. Giới nghiêm, phong thành, cấm chỉ xuất nhập. Lý sư sư cùng đại quan nhân lần nữa hai mặt nhìn nhau, không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt. Đại quan nhân khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng một tia ngưng trọng, hiển nhiên này biến cố hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mà Lý sư sư tại ban sơ hồi hộp qua đi, nhìn xem đại quan nhân bộ kia kế hoạch bị đánh gãy, không thể làm gì thần sắc, một cái ý niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên trong tim. Phốc phốc, nàng cũng nhịn không được nữa, đầu ngón tay che lại môi anh đảo, một tiếng cực nhẹ, mang theo sống sót sau tai nạn may mắn lại xen lẫn nho nhỏ rào hỏa tiếng cười, như cùng ngọc châu rơi bàn, thanh thúy giật đi ra. Sóng mắt lưu chuyển, ở trong đó nơi nào còn có nửa phần thất lạc. Rõ ràng là thủy quang liễm diễm, đựng đầy thiên ý trêu người nhưng lại gại đúng châu ngứa doanh doanh ý cười. Nàng ngước mắt, mi mắt chớp, mang theo một tia hồn nhiên lại danh manh hàm ý, nhìn về phía vẫn ngây người đại quan nhân, âm thanh bên trong là không giấu được nhẹ nhõm cùng một chút xíu đắc ý, xem ra nha. Đại quan nhân ngày mai, sợ là đi không được nữa nha. Nơi này mập mờ ám thăng, trong hoàng cung một mảnh kiềm chế. Tầm điện bên trong long tiên hương hòa với dược thạch cay đắng, bầu không khí ngưng trọng có thể vạn xuất thủy tới. Long sàng phía trên, quan gia Triệu cắt ngựa mặt nằm, ngày xưa phong lưu phong khoáng thiên tử dung nhan không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn trên trán đến sọ đỉnh, lại bị tầng tầng điện luyện không khóa quấn, cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đóng chặt mắt cùng mất máu sắc môi mỏng, xa nhìn về nơi xa đi, trái ngược với cái vừa bị quấn tốt cực đại bánh trưng. Mấy vị râu tóc bạc trắng lao thái y quỳ một chỗ, cái trán dán chặt lấy lạnh buốt gạch vàng, không dám thở mạnh. Trong điện chỉ nghe quan gia thô trọng mà thống khổ tiếng hít thở, cùng ánh đến ngẫu nhiên nổ tung đôm nốt nhẹ vang lên. Cửa điện ầm vang mở rộng, một cỗ nồng đậm mùi thơm nào ngạt dị hương dẫn đầu tràn vào, như vô hình thủy triều, trong nháy mắt vượt trên trong điện tất cả khí tức. Ngay sau đó, một mảnh chói mắt vàng sáng cùng kim hồng đụng vào tầm mắt, đại tống hoàng hậu Trịnh Thị Giá Lâm, tại một đám cung tỳ chen chúc dưới, ngẩng đầu mà bước vào này tử tịch chi điện. Nàng vừa mới xuất hiện, tựa như một vòng đống nhiên dâng lên trăng sáng, trong nháy mắt chiếu sáng này sầu vân thảm vụ tập cung. Nay vị Trịnh hoàng hậu, chính là quan gia vị thứ ba chính cung nương nương. Nàng ngày thường nở nang nụ diễm, một thân chính hồng nhỏ kim thêu phượng cung trang, lại khỏa không dừng chân kia vô cùng sống động nhục cảm tư thái. Vòng eo tuy bị rộng lớn loan mang thắt, nhưng cũng không thể che hết hạ nở nang mà, lúc hành động, lớn hông nông đít tại tầng điệt váy xòe hạ khoản bảy sinh tư. Nàng sốt ruột xu thế đến giường rồng trước, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở, vừa mềm lại nhu, nghe được xương người đầu đều sốt giòn một nửa. Quan gia, ngài đây là thế nào? Có thể đau sát thân thiếp. Thanh âm kia trong đội vàng cùng đau lòng, ngược lại không giống như giả mạo. Có thể hết lần này tới lần khác nàng kêu hai câu gặp gỡ chưa bao giờ tỉnh lại. Nàng thình lình quay người, da thịt trắng hơn tuyết, càng nhiễm lên một tầng thật mỏng, rung động lòng người màu hồng, cặp kia phát họa cực kỳ tinh xảo, tà phi kéo dài đến tận chỗ tóc mai mắt phượng, thủy quang liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái mọc lan tràn câu hồn và phách, vốn lại mang theo mẫu nghi thiên hạ lăng lệ. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đảo qua quỷ thái y nhóm. Quan gia tổng cộng có 3 vị hoàng hậu, vị thứ nhất hiện cung hoàng hậu Vương thị, kia là quan gia kết tóc vợ cả, chân chính thiếu niên vợ chồng. Nàng đoan trang hiền thục, tuy chỉ sống 25 tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn, lại vì quan gia sinh hạ đường kim thái tử Triệu Hoàn. Thái tử chính là vương hoàng hậu tại này trong thâm cung nặng nhất, cũng nhất không thể lay động di sản. Vị thứ hai thấu đáo hoàng hậu Lưu thị, khi còn sống chỉ là quý phi, lại là quan gia trên đầu trái tim người. Kia Lưu phi xuất thân cung nữ, lại ngày thường khuynh quốc khuynh thành, diễm quan sau cùng, sủng quan nhất thời, vì quan gia sinh hạ tam tử hai nữ, bên trong đó nhất được sủng ái chính là tài tình phong lưu cực giống chính là cha vận vương Triệu Giai cùng diễm danh lan sa mậu đức đế cơ Triệu Phúc Kim. Có thể này vị tuyệt đại giai nhân, lại tại vừa sinh hạ vị thứ 6 con gái lúc, lại vô hình treo cổ tự tử tại thâm cung. Đối bên ngoài chỉ nói là treo cổ tự tử, có thể này tử cấm thành bên trong, ai không biết kia ba thước lụa trắng phía sau, tất nhiên là quấn vào gió tanh mưa máu, ngươi chết ta sống cung đỉnh đấu đá. Nàng chết, là quan gia trong lòng một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo, cũng thành này thâm cung nhất giữ kín như bưng cấm kỵ. Mà này vị Trịnh thị, chính là bây giờ vị thứ 3 hoàng hậu. Nàng vốn là hướng thái hậu thị nữ, thái hậu đem nàng cùng một cái khác thị nữ Vi thị, cũng liền là hiện tại Vi Hiển phi cùng nhau ban cho con gia. Nàng cũng từng sủng quyến hào phóng, từ cung nữ từng bước một trèo lên hậu vị, thủ đoạn tâm cơ tự không cần phải nói. Nhưng mà, nàng lớn nhất lo lắng âm thầm, chính là dưới gối trống rỗng, chưa từng vì quan gia sinh hạ một nam một nữ. Tại này mẫu bằng tử quý thâm cung, không có hoàng tử bản thân, cho dù mang theo mũ phượng, kia hậu vị cũng như cùng xây ở lưu xa phía trên, lúc nào cũng có thể là úp. Tiền triều thái tử Triệu Hoàn là vương hoàng hậu cấp độ, vận vương Triệu Giai đứng sau lưng chính là dù chết vẫn còn lưu quý phi. Chính là này vị cùng nàng đã từng cùng là thái hậu bên người cung nữ Vi Hiền phi, cũng sinh ra một Khang Vương Triệu Cấu. Chính hoàng hậu cặp kia phát họa tinh xảo mắt phượng, gắt gao đính tại trên giường rồng kia khỏa đầy vải trắng, hấp hối trên thân nam nhân. Trong điện ánh đến ở trong mắt nàng nhảy bọn, chiếu ra sâu không thấy đáy u đầm. Hận, ngập trời hận ý như cùng rắn độc, tại nàng nở nàng sung mãn thân thể trong căn xé, lan lột. Nàng vì sao đến nay dưới gối trống trơn? Này vị nằm con ra, hắn lòng dạ biết rõ. Hận hắn bạc tình bằng nghĩa. Đối Lưu thị tiện nhân kiệt nhưng thật ra tình sâu như biển, chết còn muốn truy phong hoàng hậu, để nàng Trịnh thị vĩnh viễn sống ở một người chết trong bóng tối. Có thể hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác trên đời này không muốn nhất hắn tắt thở, cũng là nàng Trịnh thị. Quan gia nếu có chuyện bất chắc, nàng này không con hoàng hậu, đem dùng cái gì tự xử? Thái y đi. Chính hoàng hậu mắt phượng ngầm uy, đảo qua trên mặt đất phủ phục mọi người, kia quấn tại hoa phục hạ đầy đặn thân thể nguyên nhân kích động mà càng hiện sóng cả mấy liệt, thanh âm kia nặng từ tính nhưng lại đáng sợ, hoàn toàn không giống vừa mới mặt hướng quan gia hờn rồi, quan gia long thể đến tột cùng thế nào? Khi nào có thể tỉnh? Nếu có nửa phần sai lầm, các ngươi. Đằng sau uy hiếp chưa kịp xuất khẩu, nhưng kia quen diễm như đạo lý trên mặt trong nháy mắt che kín dương lạnh cùng trong mắt lăng lệ sắc ý, đã để trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Thái y lệnh, một cái lao giả râu tóc bạc trắng, thân thể run như cùng gió trung thu lá, cái chán gắt gao chống đỡ lấy bạch vàng, âm thanh khàn giọng vỡ vụn, mang theo sắp chết hoảng hốt hồi bẩm nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Quan gia long thể chính là bị bén nhọn bật nặng. Mãnh kích thái dương. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút, tiết hầu nhấp đồ, nơi đây chính là mặt trời chỗ sung yếu, xương sọ mặc dù chưa vỡ vụn, nhưng trong đầu sợ có tụ huyết rành rụn tắc nghẽn thanh dương. Quan gia bây giờ thần thức cú ám, khí tức treo ở hàng một. Nếu như ngày mai có thể tỉnh, liền không có gì đáng ngại. Trái lại, hắn bỗng nhiên nhắm mắt, dùng hết lực khí toàn thân gạt ra cái kia làm người tuyệt vọng lời văn, nguy như trồng trứng. Nguy như mệt mỏi trứng. Chính hoàng hậu gần từng chữ lặp lại, âm thanh nhẹ giống lông vũ phất qua, lại mang theo cạo sườn cương đao hàn ý, không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp. Quan gia một ngày không tỉnh, các ngươi liền một ngày quỳ gối nơi này, dùng mạng của các ngươi treo quan gia mạng. Nghe rõ chưa? Một đám thái y liên thanh sư phải, dọa đến run lẩy bẩy. Chuyên bản cung ý chỉ lệnh trung thư môn hạ. Chính hoàng hậu âm thanh trầm lãnh như băng, lập tức lên, đông kinh biện lường, toàn thành giới nghiêm. Cựu môn rơi khóa, ngàn cân áp buông xuống. Không vốn cung thủ lệnh, chính là vương tôn công khanh, tể tướng su mật, cũng mơ tưởng bước ra cửa thành một bước. Người xông vào, giết chết bất luận tội. Các phường thị, đường đi, từ trước điện thi, hoàng thành tư binh ngựa tiếp quản. Cấm đi lại ban đêm sớm, mặt trời lặn về sau, lại có dám bước ra môn một bước người, xem đồng lưu lịch, giải quyết tại chỗ. Nàng nở nang khỏe môi câu lên một vòng tàn nhẫn đến cực điểm đường cong, mắt vượng bên trong hàn quang nổ bắn ra, giết không tha. Chu cửu tộc, mạng su mật viện lập tức hành văn kinh kỳ các lộ chú quân, không chỉ không thiện di chuyển một binh một tốt, người vi phạm dùng như phản luận sự, lệnh giới nghiêm, tạm định một ngày một đêm. Cùng loại quan gia thức tỉnh, nàng nói một hơi, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nàng uy nghiêm thanh âm lãnh khốc đang vang vọng. Quan gia năm gần đây xa vào hưởng lạc, bao nhiêu khẩn yếu văn thư, tấu chương đều là trải qua vị hoàng hậu này chi thủ phê duyệt phát ra. Nàng thay mặt quan gia đóng dấu, truyền khẩu dụ số lần. Sớm đã nhiều vô số kể. Trước điện ti chỉ huy sứ cùng nội thị tỉnh đều biết thoáng đối mặt, phụ mệnh truyền lệnh mà đi. Chương 152, hoàng thành thảm thảm thê thê, giả phụ hoạt sát sinh hương. Chương 152, hoàng thành thảm thảm thê thê, giả phụ hoạt sát sinh hương. Khôn Ninh điện bên trong ánh nến huy hoàng, lại đổi không tán kia nặng nghề dáng vẻ giàn mua. Tiêu lan hương khí đậm đến tan không ra, từ kia từng sợi quấn quanh ở cột cung điện màn tre ở giữa. Hoàng hậu Trịnh thị lười biếng dựa nghiêng ở mạ vàng khảm ngọc quý phi trên giường nhỏ, một thân nhỏ kim thêu phượng cùng trang thường phục, đem kia chín mọng nở nàng thân thể che phủ lồi lõm tất hiện. Ánh đến chạy xuôi qua nàng cao ngất bộ ngực, tròn trịa vòng eo, cuối cùng biến mất tại nở nang ngông đít đường con phía dưới, thay đổi rất nhanh, vốn lại lộ ra một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn xâm nhiên. To như vậy cung điện, người hầu sớm bị lui sạch sẽ, chỉ còn lại nàng cùng đại thái giám Lương Sư Thành hai người. Không khí sền sệt như cùng mỡ đông, chỉ nghe cho nàng đầu ngón tay sơn móng tay ngẫu nhiên xẹt qua bên giường nhỏ bé âm thanh vọng lại. Chính hoàng hậu sóng mắt hơi đổi, kia ánh mắt tựa như tôi hàn băng đao, thẳng tắp quét hướng khoanh tay đứng hầu, hận không thể rút vào trong bóng tối Lương Sư Thành, Lương Đô Chi. Âm thanh không cao, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng khàn khàn, âm cuối có chút thượng tiêu, cơ hồn bạc phách. Nay điệu, cùng mới tại quan gia giường bệnh lúc trước hờn dỗi thảm thiết kêu gọi, đã là cách biệt một trời. Nàng nở nang môi đỏ hé mở, phun ra câu chữ lại bằng lãnh thấu xương. Quan gia trên chán này trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ tới kỳ vạng. Ngươi lại cùng bản cung tinh tế nói tới, đến tột cùng là cái gì điều lệ. Những cái kia lừa gạt ngoại đình lời nói qua loa tắc trách bản cùng, sớm làm nuốt trở về. Xinh đẹp khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, đáy mắt lại tìm không lấy nửa phần ấm áp. Lương sư Thành Lưng không người xuống, thái dương đã thấm ra tinh mịn mồ hôi, tại dưới ánh nến loé bóng loáng. Lương sư Thành Lưng cong đến càng sâu, thái dương tinh mịn mồ hôi tại dưới ánh nến chân sang sáng ngược lấy ánh sáng, như cùng mới từ trong chảo dầu bớt đi ra. Hắn biết hầu khó khăn trên dưới nhấp nô, nuốt xuống chiếc kia phát khô nước bọn, mới run âm thanh mới nói, "Về." Hồi bẩm hoàng hậu nương nương thành giám. Quan gia nhân đức, đêm qua cải trang, thể nghiệm và quan sát dân ẩn, đi tới Nam Hơn ngoài cửa ngự đường phố lân cận. Ai? Ai biết? Thật sự là làm sao tính được số trời. Lại chính xác có khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen thui bay thạch, không biết từ cái kia góc địa phương quỷ quái xuống tới, công bằng, chính. Chính nện ở quan gia kia vạn kim thân thể. Rồng trên trán. Hắn nói đến đập nói lớp ba, bản thân cũng thấy lời này hoang đường cực độ, như cùng nói mê, âm thanh càng thêm thấp xuống. Ồ! Chính hoàng hậu trong lỗ mũi hử ra một tiếng, sung mãn bộ ngực theo này âm thanh xỉ khẽ có chút chập trùng. Nàng nhặt lên một viên băng phái qua nho, lại không cửa vào, chỉ dùng kia nhiễm sơn móng tay nhọn móng tay, chậm rãi bóc lấy ra. Đỏ tía chất lỏng dính vào nàng trắng non ngón tay, càng hiện xinh đẹp. Nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, thiên ngoại bay thạch. Lương sư Thành, ngươi này chuyện xưa bốc phét, lại so với ngói thảo luận sách người thoại bản còn muốn ly kỳ. Nay thành biện kinh bầu trời, bao lâu như vậy không mở to mắt, chuyên chọn quan già chẳng gõ. Không phải là trên trời thần tiên uống say, đổ xúc sắc chơi, lại cứ đập chúng ta này vị phong lưu thiết tử. Nay tôi chất độc điểm ai, cuốn lại Lương sư Thành toàn thân run rẩy không tự tại. Lương sư Thành mồ hôi như tương ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đành phải kiên trì, đem vùi đầu càng thấp, nương nương bất giận. Nô tỳ đáng chết. Mới lời nói, câu câu là thật. Hắn dừng một chút, nhìn trộm meo mắt nhìn hoàng hậu thần sắc, gặp nàng vẫn như cũ chậm ung dung bóc lấy nho, phản phất tại nghe một kiện dâu ria nhàn sự, lúc này mới cắn răng tiếp tục nói. Quan gia cải trang, ngày này bên ngoài bay thạch nô tỳ suy đoán. Có lẽ là chỗ kia lưu manh vô lại tụ chúng đấu rượu, không biết nặng nhẹ, ném bay loạn thạch, đã ngộ thương long thể. Bóng đêm u ám, không phân rõ lai lịch, lại nhớ thương quan gia thương thế. Cho nên, lưu manh đấu rượu, ném bay loạn thạch. Chính hoàng hậu đầu ngón tay động tác ngừng, viên kia lột một nửa, bóng ánh sáng long lanh nho tại nàng nở nàng giữa ngón tay nhấp nô. Nàng giống như là nghe được chuyện cười lớn, đầu tiên là trầm thấp địa khanh khách cười lên, tiếng cười tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo một loại thành thủ phụ nhân đặc hữu từ tính mị hoặc, nhưng lại lạnh thấu xương. Kia nở nàng như muốn nứt vỡ cung phục thân thể theo tiếng cười run nhẹ nhẹ, cuốn tại hoa phục hạ mỗi một tấc dính thịt, đều nộn nhạo lên kinh tâm động phách sóng thịt. Áo choàng bên trên kim tuyến thêu phượng hoàng, tại việc này sắc thương ngát rung động trong, phảng phất thật muốn hút đủ nhân khí, vỗ cánh bay ra này lồng giam. Tốt một cái ngộ thương, tốt một cái thai bay vạ gió. Tiếng cười đột nhiên nghỉ, nàng đỗng nhiên đem nho ném tại trên mặt đất, nước văng khắp nơi, nhiễm dơ bẩn chân bóng gạch vàng. Tấm kia được bảo dưỡng ra thịt phảng phất giống như thiếu nữ quen diễm mị trên mặt trong nháy mắt khoác lên một tầng sương lạnh, mắt phượng trợn lên, nghiêm nghị quát lên, đường đường đại tống thiên tử, lại nhà mình tinh sư, bị mấy cái rót rượu vàng lưu manh đạo trích đập bể đầu. Cao cầu đâu? Cao cầu hắn là làm ăn gì? Hắn quản cái gì thành biện kinh trị an? Hẳn là hắn cả ngày chỉ hiểu được tại thái úy trong phủ bóng đá tìm niềm vui, đem đầu cũng xúc thành cái đục cầu không thành. Truyền cao cầu. Vương Tử Đằng. Chính hoàng hậu cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, lập tức cho bản cung lăn tới đây. Cửa điện ứng thanh mà ra, sớm đã phục mệnh đợi tại gian ngoài trước điện đô chỉ huy sứ cao cầu cùng cựu môn đế đốc, năm thành binh mã ti đô thống Vương Tử Đằng, một trước một sau, xu thế bước mà vào. Hai người thần sắc khác lạ. Cao cầu thân thể có chút phát run, mũ quan hạ thái dương đã là mồ hôi chảy ròng ròng một mảnh, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng hoàng hậu. Mà Vương Tử Đằng thì dáng người thẳng tắp như lòng, khuôn mặt trầm tĩnh, đi lại trầm ổn, mặc dù cũng không người cúi đầu, lại tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Hoàng hậu cũng không lập tức phát tác, nàng cặp kia lăng lệ mắt phượng trước đảo qua Vương Tử Đằng. Vương Tử Đằng hiểu ý, tiến lên nửa bước, âm thanh rõ ràng trầm ổn, tại yên tĩnh trong đại điện quanh quẩn, khởi bẩm hoàng hậu, thần Vương Tử Đằng phụ ý chỉ, đã triệu tập năm thành binh mã ti cũng cấm quân một bộ, đối biện kinh, cửu môn trong ngoài, các phường thị đường phố cụ thực hành giới nghiêm. Phàm không quan phủ bằng dẫn người, hết thảy không đến đêm đi tụ chúng. Các khẩn yếu giao lộ, phường cửa đều có binh sĩ trấn giữ kiểm tra. Thành nội các nơi, trước mắt còn thuộc can tĩnh. Chính hoàng hậu kia nở nang cái cằm mấy không thể xem xét địa gật, căng cứng sắc mặt hơi chậm một phần. Nàng lúc này mới đem ánh mắt như cùng băng lãnh kiểm sát, một mực khóa tại cao cầu trên thân thể. Cao cầu, hoàng hậu âm thanh khôi phục loại kia lười biếng điệu, lại so với vừa nãy lệ quát càng lệnh người sợ hãi, mỗi một chữ cũng giống như bọc một băng, quan gia trên trán kia tổ thương, là bãi ngươi chỉ hạ thái bình tĩnh thế ban tạo. Lưu manh đạo trích, bên đường ném thạch, có thể nện vào chân long thiên tử chắn lên. Ngươi này phòng chính là cung cấm an nguy, quản là kinh thành trị an, chẳng lẽ liền dưới mí mắt hạ trợ bữa lưu manh đều quản thúc không dừng chân? Vẫn là ngươi cao thái úy thay mắt tâm tư, đều gọi kia bóng đá ra chất đẩy, dáng chết rồi. Cao cầu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, đầu gối mềm nhũn, bịch quỳ dạp xuống đất, gạch vàng lạnh buốt xuyên thấu qua quan bảo đâm thẳng ra thịt. Dập đầu như giá tỏi, to mọng thân thể lắc thành một đoàn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nương nương bất giận. Nương nương bất giận. Thần muôn lần chết. Thần tội đáng chết vạn lần. Là thần thất trách. Là thần vô năng. Chưa từng ước thúc tốt những cái kia vô pháp vô thiên điều dân, đã quấy rầy thành cung, thần chết trăm lần không đủ. Mồ hôi thuận hắn mặt béo chảy xuống, nhỏ xuống tại gạch vàng bên trên, choán mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Muôn lần chết, trăm chết. Chính hoàng hậu cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia trong tràn đầy xem thường, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía một bên đứng trang nghiêm Vương Tử Đằng, cao cầu, bản cung xem ngươi sống được rất là tối nhuận, có thể gặp điện này phía trước ti chất béo, nuôi người rất đây này. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, như cùng âm độc dao găm ra khỏi vỏ, nếu là liền dưới mí mắt hạ kinh thành trị an đều làm không cẩn thận, ngươi điện này phía trước ti đô chỉ huy sứ việc xấu, sớm làm cũng đừng làm đi. Tránh khỏi ngày nào lưu manh va chạm cửa cung, ngươi còn mơ mơ màng màng bóng đá đâu. Không như, liền đem trong tay ngươi điểm này quyền hành, giao cho Vương Tử Đằng cùng nhau quản lý, chắc hẳn hắn nhất định có thể thay quan gia phân ưu, để này thành biện linh, chân chính an tĩnh xuống tới. Giao cho Vương Tử Đằng năm chữ, như cùng sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở cao cầu trên đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía hoàng hậu, lại vô ý thức nhanh chóng liếc qua bên cạnh như cùng như tiêu thương đứng thẳng Vương Tử Đằng. Vương Tử Đằng vẫn như cũ cụp mắt xuống, mặt không cảm xúc. Cao cầu chỉ cảm thấy một cỗ ngai ngái nhiệt huyết anh sông lên đỉnh đầu, trước mắt sao vàng bay loạn, trận trận biến thành màu đen, to mọng thân thể lung lay mấy cái, như muốn tại chỗ sủi lơ thành một bãi chân chính bùn nhão. Hắn rất rõ, trước điện ti binh quyền liền là mệnh căn của hắn. Như thật bị này Vương Tử Đằng chiếm đi, hắn cao cầu tại thành biện kinh, lập tức liền thành bị lộ sạch răng, chặt móng đuốt lại bị hổ, sợ là liền bên đường chó hoang đều dám hướng hắn nhe răng niết miệng, thối thượng nhất khẩu cục đàm. Nương nương, nương nương khai ân a. Cao cầu rốt cuộc cố gắng cũng không thể thể diện, cơ hồ là nhào bò hướng về phía trước rời hai bước, nước mắt chảy ngang, cái chán tại gạch vàng bên trên đập phanh phanh rung động, trong nháy mắt một mảnh tím xanh, thần biết sai rồi. Thần biết sai rồi. Cầu nương nương lại cho thần một cơ hội. Thần, thần cái này đi làm. Cái này đi đem những cái kia gan to bằng trời lưu manh vô lại, ở kinh thành tàng ô nạp cấu chi địa, nhổ tận gốc, quét đến sạch sẽ. Tuyệt, tuyệt không dám lại để nương nương cùng quan gia vì thế cùng loại bẩn thỉu chuyện phiền lòng. Chính hoàng hậu mắt lạnh nhìn dưới chân này bãi bùn nhao cao thái úy nàng cơ cơ kia nhuộm sơn móng tay ngọc thủ, rộng lớn tay áo bảy mang theo một trận làn gió thơm, như cùng xua đuổi một con rồi. Cút. Như thế nào xử lý ngươi chờ quan gia tỉnh lại tự có định đoạn. Cao cầu như được đại xá, lộn nào, cơ hồ là dùng cả tay chân hoảng hốt thối lui ra khỏi Khôn Ninh điện. Cửa điện tại phía sau hắn nặng nề khép lại, ngăn cách kia làm hắn hít thở không thông xâm nghiêm cùng hoàng hậu lôi đỉnh chi nộ. Vừa ra cửa cung, gió đêm mang theo hàn ý thổi tới, cao cầu mới giật mình bản thân trong ngoài mấy tầng quan bào đã bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu, kề sát tại mập dính da thịt bên trên, lạnh buốt thấu xương. Hắn bị băng lanh thành cung miệng lớn thở dốc, tim đập loạn đến cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Mới hoàng hậu kia giao cho bước lên băng lãnh lời nói cùng Vương Tử Đằng kia trầm mặc như núi mặt bên, như cùng hai thanh nung đỏ bàn ủi, thật sâu bỏng trong lòng của hắn. Hoàng hốt trong nháy mắt chuyển hóa làm điên cuồng lệ khí. Cao cầu đống nhiên ngồi dậy, đối chào đón tâm phúc nhà tướng, khàn giọng gào thét, nước bọt văng khắp nơi, truyền bản thái úy quân lệnh. Trước điện tư sở thuộc, trừ cung cấm đang trừ người, còn lại toàn bộ nhân mã lập tức xuất động. Khai phong phủ nha dịch, hoàng thành ti la tốt, hết thảy cho lão tử điều chuyển bắt đầu. Xong bạc, cho hết lão tử ở phòng. Tiểu quán kỹ biết trước, nhưng có tụ chúng sinh chuyện manh mối, trước bắt lại nói. Quản hắn là nhà ai bối cảnh, cái nào con nhà quyền quý mặt mũi. Ba ngày, liền ba ngày. Lão tử muốn để này thành biện kinh mặt đất lật qua. Ai dám nương tay, lão tử trước lột ra hắn. Nhanh đi. Nơi này phong cửu môn nghiêm kiểm tra sòng bạc lưu manh, nơi đó giả phủ mạng sát sinh hương. Thiên hương lâu bên trong, quang ảnh chập chờn. Góa phụ Tần Khả Khanh một thân trắng thuần quần áo tang, vải bố giáp áo vốn nên là cứng ngắc bản cứng rắn, cuốn tại trên người nàng lại hiện ra mấy phần dị dạng. Nàng đưa lưng về phía cửa, chính cúi người chỉnh lý trên bàn lương hương, eo thon chi không đủ một nắm, kia làm lụa đai lưng buộc cực kỳ chút, càng nổi bật lên dưới lưng đường cong như liễu rủ trong gió. Tuy là đồ tang rộng lớn, lúc hành tẩu áo điệp như sóng nước nhẹ đu đưa, không thể che hết một đoạn tuyệt sắc trời sinh thức thà phong lưu. Chợt nghe sàn gác đang 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 một trận sốt ruột vang, bước rèm xoạt một tiếng bị sốc lên, một cỗ ngọt ngào gió mát bọc lấy bóng người bãi động lớn vượt liền cuốn vào. Không phải Vương Hy Phượng là ai? Chỉ thấy nàng đi rất gấp, bộ ngực có chút chập trùng, trên mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần chênh choáng cùng danh mãnh. Ôi ta tốt Khả Nhi. Phượng tỷ nhi mấy bước cướp được trước giường, chộp liền đi túm Tần Khả Khanh cánh tay, kia tay vừa mềm lại nóng, mang theo một cỗ hoa nhài dầu hòa với tiểu khí chính là mùi vị, lúc này mới giờ nào. Ngược lại học kia lão ni cô ngồi xuống tham thiền không thành. Mau dậy đi. Mau dậy đi. Tần Khả Khanh bị nàng lôi kéo thân thể nghiêng một cái, nhíu lại đầu lông mày, mềm nhũn kiếm một chút, thiếm. Ầm ĩ cái gì? Ta thiếu cực kỳ, muốn ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ? Phượng tỷ nhi sóng mắt nhất chuyển, hướng ngoài cửa sổ chép miệng, âm thanh lại giòn lại lợi, giống ngược lại hạt đậu, ngươi nhìn một cái bên ngoài. Hôm nay mặt trăng vừa lớn vừa tròn lại sáng sủa, so vài ngày trước kia trung thu mặt trăng cũng không chênh lệch. Lại cứ kia bầy danh mãnh quỷ, tại ngươi thiên hương lâu phía sau sẽ phương trong viên triển khai chiến trận, lại là uống rượu, lại là ngắm trăng, còn la hét muốn liên cú làm thơ đâu. Liễu Dĩu, vô cùng náo nhiệt. Ta đặc địa mong chờ chạy tới kéo ngươi, ngươi cũng cho ta bảy lên chắc chắn tới. Tần Khả Khanh miễn cưỡng giơ lên mắt, nhìn sang ngoài cửa sổ kia vòng sáng loáng nguyệt, lại tiếp tục rủ xuống, mặt trăng. Mỗi năm hàng tháng không đều như này, có cái gì để mắt? Lạnh thấm thấm, không có ý nghĩa. Không đi. Ai nha uy? Vương Hy Phượng nghe, một đôi mắt vượng trừng căng tròn, ánh mắt lại giống mang theo móc, thẳng hướng Tần Khả Khanh kia đổ tang chạy một vòng, khoe miệng cong lên, cười nhạo nói, ta tốt Khả Nhi. Ngươi có thể thực sẽ nói tiện nghi lời nói. Chính ngươi trong ngực cất vừa lớn vừa tròn hoạt sắc sinh hương mặt trăng, mỗi ngày trông coi hàng đêm xem, tự nhiên không nhìn chúng trên trời kia lạnh như băng tảng đá đĩa. Hóa ra là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính bước đèn. Đồ tốt đều giấu bản thân trong phòng, liền không thịnh vượng người khác cũng nhìn một cái trên trời kia làm mặt trăng rồi. Lời này kẹp thương meo gậy, lại ngay thẳng lại danh mãnh, Thẹn Tần Khả Khanh trên mặt bước lên bay lên hai đóa hồng vân, gắt một cái, nhị thẩm cái miệng này, càng phát ra không có ngăn cản. Cái gì lời vô vị đều nói. Nói xong thần sắc cảm đạm, ngài nhìn ta này thân, còn tại quần áo tang bên trong, thực sự bất tiện ra ngoài đi lại. Va chạm mọi người hào hứng không nói, cũng không hợp quy củ, làm cho người ta nhàn thoại. Lời vô vị, lời nói thật. Phượng tỷ nhi mới không quan tâm nàng thẹn không thẹn, trên tay tăng thêm sức lực, quả thực là đem Tần Khả Khanh từ kéo tới. Hôm nay kia phía sau liền chúng ta một chút cái người tí hon, một trưởng bối phu nhân đều không có, đều là người trong nhà, ai còn quan tâm chú ý những này nghi thức xã giao không thành. Lại nói, ta chính là xem ngươi những ngày này, tự giam mình ở trong phòng này, trông coi hiếu, một bước cũng không chịu xê dịch, khóc đến con mắt đều sưng lên, người cũng gầy đi trông thấy. Lại như thế chịu được đi, không có bệnh cũng muốn ngao ra bệnh đến. Ta lúc này mới cố ý tới, cứng rắn muốn kéo ngươi ra ngoài hít thở không khí, hóng hóng gió, đem trong lòng tích tụ tán tảng ra. Đi đi đi. Lại không xa, ngay tại ngươi hậu hoa viên. Tạm thời cho rằng tán tán ăn. Lại lề mề, náo nhiệt đều nhìn xong. Nói, không nói lời gì, nửa đẩy lôi kéo Tần Khả Khanh liền hướng bên ngoài đi. Một đường hành lang qua kính, sương đêm hơi lạnh, dính ướt mép váy. Chỉ nghe ám hương phù động, cũng không biết là trong vườn hoa quế, vẫn là người bên cạnh trên thân ấm hương. Đảo mắt liền đến sẽ phương vườn. Chỉ thấy kia thủy tạ mở hiên bên trong, đen đuốc sáng trưng, cười nói ồn ào náo động. Một vòng trăng sáng nô lên cao, thanh huy tạ, đem kia trong vườn cảnh trí cũng một đám mỹ nhân nhi đều lồng tại một mảnh bên mông ánh trăng trong, quả nhiên là một bức họa sắc sinh hương nguyệt hạ quần phương đồ. Cuối thu đêm, trong vườn đã có chút sâm cơ ý lạnh. Nó sen hương tạ mép nước, hoa đăng cao gầy, phản chiếu mặt nước mảnh vàng vụn lọt trôi. Lâm Đại Ngọc nghiêng nghiêng tựa tại sơn son trên lan can, một thân xanh nhạt làm gầm ấy, bọc lấy kia yếu nhược cảnh liêu giống như eo nhỏ thân, gió thổi qua, tay áo đồng bền, thật sợ nàng lập tức muốn hóa thành tiên thăng. Trong tay nắm nuốt đầu màu tím nhạt khăn, che miệng, nhìn qua trong hồ lắc lắc ung dung ánh trăng xuất thần, thình lình vài tiếng tiểu khiếp e sợ đấu, ho đến đầu vai khẽ run, má bên cạnh bay lên hai xóa bệnh trắng đỏ, càng thêm 12 phần thương cảm. Tiết Bảo Thoa đoan đoan chính chính ngồi tại thạch cổ trên đế, mặc kiện màu vàng nâu hơi ngả đỏ xa tinh áo, da tròn trắng áo chấn thủ bọc lấy mượt mà đầu vai, bộ ngực to lớn, thân thể duyên mập. Nàng mặt mày trầm tĩnh, khoe miệng ngậm lấy tiếc cười, trong tay không nhanh không chậm đong đưa một chôi lũ kim loại quạt tròn, nhìn xem mọi người, một phái đại gia khuê tú ổn trọng khí độ. Sử Tương Vân nha đầu này nhất là mạnh mẽ vui mừng, sớm đem bên ngoài áo khoác váy bỏ rơi, chỉ mặc kiện nước hồng lăng bó sát người áo nhỏ, xếp ra chống đồng đồng bộ ngực, phía dưới buộc lên xanh tươi tản hoa quần. Nàng vén tay áo lên, lộ ra hai đoạn tuyết ngó sen cũng giống như trắng cánh tay, thấm mồ hôi, ngồi xổm ở mép nước thạch cơ bên trên, cầm nhánh cây trong nước lọc váy, quay đến bọt nước văng khắp nơi. Trêu đến mọi người lại là cười lại là mắng, nàng không để ý, vẫn mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, gương mặt đỏ bừng, giống chín mùi quả. Giả Tham Xuân đứng tại đình nghỉ mát trước thư án, vóc người cao gầy, mặc kiện vàng nhạt tay áo, càng có vẻ phong yêu tay vượng, chân dài thẳng tắp. Nàng nâng bút ngưng lông mày, khí khái hào hùng bừng bừng, chính suy nghĩ câu thơ. Bên cạnh Nên Xuân ôn nhu hòa thuận, thay nàng bưng lấy miên mực, đê mi thuận nhãn. Kia đại tẩu tử Lý Hoàn, ngồi tại xa hơn một chút lưng ánh đèn ghế con bên trên. Một thân một mạc xanh nhạt áo, gấm xanh so giáp, tuy là thủ tiết cách ăn mặc, lại không thể che hết trời sinh tốt nhan sắc. Một tấm buồn bạc giống như khuôn mặt, tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, mặt mày dịu dàng tuấn thiếu. Kia áo hơi ngại chặt một chút, bọc lấy một đoạn nở nang mềm mại mập tư thái, bộ ngực sung mãn, vòng eo vẫn còn tinh tế, mông tròn trịa, ngồi ở chỗ đó, tự có một đoạn thành thục tiểu quả phụ phong lưu thân thể. Trên mặt nàng mang theo hiền hòa cười, nhìn xem bọn này tuổi trẻ thím các cô nương vui đùa ầm ĩ, trong ánh mắt lộ ra người từng trải ôn hòa hiền hậu cùng một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Nha hoàn đống trong cũng là họa sắc sinh hương, đều có các tư thái. Thật sự là sắc màu rực rỡ, châu vây thủy quấn. Đầy vườn oanh âm thanh biểu biểu, tiếng ngữ viên viên. Son hương, phấn hương, nữ nhi ra mùi thịt, hỗn hợp có thịt rượu quả điểm hương, bị tia thanh lành ánh trăng vừa chiếu, chẳng những không có hòa tan, ngược lại bốc hơi ra một loại ấm áp, ngọt ngào dính, liêu nhân tâm phách họa sắc sinh hương, tiểu diễm phong lưu tới. Chợt nghe một trận cười nói ồn ào từ xa mà đến gần, người còn chưa tới, kia vui mừng mạnh mẽ tin tức đã trước đụng tiến vào đến, ôi nha, thật náo nhiệt vị trí. Các ngươi bọn này tiểu đệ tử nhóm, có thơ hay tốt nguyện, liền bước xuống chúng ta bản thân vui vẻ, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vương Hy Phượng hùng hùng hổ hổ xông vào. Phía sau nàng đi theo Bình Nhi, trong tay bưng lấy chút mới mẻ trái cây. Mọi người thấy là nàng đến, đều cười đứng dậy đón lấy, thất truy bắt thì nói, mau mời mau mời. Liền thiếu ngươi này trương lợi miệng đâu, mang theo vật gì tốt đến? Phượng tỷ nhi sóng mắt lưu chuyển, cất giọng cười nói, đồ tốt ở phía sau đâu, xin bị áp chụp nhã khách đến. Nói, nàng nghiêng người lóe lên, nhường ra người sau lưng, chỉ thấy Tần Khả Khanh lượn lờ mềm mại đi bộ tiến vào tới. Này xem xét, đầy vườn người đều yên tĩnh một cái chớp mắt, liền kia viên náo cười nói đều phảng phất bị bóp lấy cổ. Nàng một thân mới tinh tuyết trắng quần áo tang, trên đầu mang theo trắng nung hiếu quan, trên thân là lụa trắng đồ tang, lụa trắng váy, toàn thân trên dưới một chút màu tạp cũng không, một mạc giống cuối thu trong trận tuyết rơi đầu tiên. Có thể hết lần này tới lần khác liền là này chói mắt trắng, tính mịt hiếu, nổi bật lên nàng gương mặt kia, càng thêm diễm quang bức người, hoạt sát sinh hương. Kia đồ tang chất vải vô cùng tốt, là thượng đẳng tế bạch lăng, lại nhẹ vừa mềm, lại cực kỳ chặt chẽ, ngoan ngoãn quấn tại trên người nàng, không những không thể che lấp, ngược lại đem bộ kia trời sinh phong lưu thức tha thân thể cùng một đôi quái vật khổng lồ, phát họa rõ ràng rành mạch càng che càng lộ. Trên mặt nàng son phấn chưa thực hiện, làm lấy khuôn mặt, giữa lông mày mang theo ba phần thiên nhiên vẻ u sầu, bảy phần lười biếng bệnh trạng, sắc mặt là một loại yếu ớt tái nhợt, lại cứ kia môi sắc, không biết là trời sinh vẫn là vẻ u sầu nhuộm, lộ ra một vòng nhàn nhạt, dụ nhân đỏ bừng, giống trong đống tuyết rơi xuống một hoa mai. Thậm chí ngồi tại trong ánh đèn Lý Hoàn, cũng trong lòng thầm than, khá lắm tuyệt sắc bưu vật. Này đồ tang xuyên tại trên thân người khác là suối quẩy, xuyên tại trên người nàng, ngược lại thành câu hồn phấn gọi hồn. Dung ca thật sự là không có phúc khí đó. Nàng nhìn xem Tần Khả Khanh kia liễu rủ trong gió, ta thấy mà yêu vừa tối giấu mị cốt bộ dáng, lại đối so với mình này ở góa nợ nàng, trong lòng dâng lên một tia phức tạp tư vị. Vương Hy Phượng đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, đắc ý giơ cằm, cười nói, thế nào? Ta nói là áp chụp a. Còn bao tới các vị thơ ông pháp nhãn. Khả Khanh, đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi xuống. Hôm nay ánh trăng tốt, thi hứng nồng, vừa vặn cho ngươi mượn, cho mọi người thêm chút linh quang. Tần Khả Khanh bị mọi người xem mặt phấn đường đỏ, càng thêm tiểu khiếp, nàng có chút túi đầu, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ, âm thanh mang theo điểm ốm yếu mềm mại đáng yêu, thím, các cô nương nhanh chớ rêu cả ta. Bất quá là giữ buồn phận thôi. Nàng theo lời tại Phượng Tỷ Nhi ngồi xuống bên người, kia trắng thuần thân ảnh tại cả vườn cẩm tú bên trong, như cùng một đóa mang theo hạ xương hải đường trắng, đã rõ ràng cực, lại diễm cực. Tây môn lão gia nhóm trung thu hạnh phúc. Chương 153, đại quan nhân danh dương giả ra chương 153, đại quan nhân danh dương giả ra cuối thu đêm, ngó sen hương tạp bờ, chụp ảnh so le, quế hương lưu động. Trong ao ánh trăng vỡ vụn lại đoàn tụ, chiếu đến bên trong lầu gỗ đèn đuốc sáng trưng, cười nói ồn ẩn. Chúng nữ chính nói giỡn ở giữa, chợt thấy Bảo Ngọc mang mang đi bộ đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt tươi cười, nguyên nhân đi rất gấp, khí tức còn có chút không đều đặn. Một đôi mắt sớm như là cỗ sao trổi tại mọi người trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Đại Ngọc trên thân, liền lại nhấc không nổi. Lâm Đại Ngọc bản dựa vào lan can vọng nguyệt, nghe thấy bước chân, cau lại lông mày giống sợi khói nhẹ, mắt sáng ngầm giận, cũng không xem hắn, chỉ hướng về mặt nước sâu kín nói, ta tưởng là ai? Nơi này thanh tịnh, nguyên là chúng ta đám chị em một chỗ vui vui lên, ngươi một cái các ông, không tại bên ngoài xa giao, mong chờ chạy vào này son phấn trong đội tới làm cái gì? Không có lây dinh chúng ta thanh tịnh, cũng mấy tháng này sắc. Giả Bảo Ngọc nghe, cũng không buồn bực, ngược lại cười hì hì kể đến đây. Đại Ngọc cầm khăn tay che khuất miệng mũi, ngừng. Chớ có tới gần ta, ta không ngửi được hắn bị, không duyên cớ hại ta ho khan. Bảo Ngọc đành phải chịu đựng bước chân, xa xa thở dài nói, hảo muội muội, đừng buồn bực. Ta mới tại bên ngoài, gặp bên này cười nói ồn ào náo động, còn nói là ngắm trăng liên tơ, bực này nha sự, há có thể thiếu đi ta. Liền cầu lao phu nhân thả ta tới. Hảo muội muội, cho ta dự tính một lát, được các ngươi tài hòa, có thể dùng. Ta tất không ồn ào. Bảo Thoa bưng lên trong tay trà nóng, dùng cái nắp nhẹ nhàng hết lên phù mạt, động tác kia ưu nhã như cùng tranh bình thường. Nàng sóng mắt lưu chuyển, trước rơi vào tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt còn tại Khả Khanh trắng thuần thân ảnh bên trên đánh chuyển Bảo Ngọc trên thân, lại liếc qua vẫn mặt lạnh lấy, như che đậy xương lạnh Lâm Đại Ngọc, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh mượt mà ôn hòa, giống ngọc châu lăn xuống tại trong cái khay bạc, "Bảo huynh đệ, mới ta khi đi tới, nhưng thật ra ở phía trước trên sảnh nhìn thấy một màn đứng đắn chẳng diện." Nàng dừng một chút cười nói, "Dì lao ra đang cùng rừng cậu một chỗ ngồi đâu." Hai vị lao ra bưng lấy trà, sắc mặt tao nhã, nói đều là liên quan đến mối vụ, công trình trị thủy, triều đình chi phí đại sự quốc gia. Đó mới là đứng đắn các ông cần phải nghe, cần phải nghị, cần phải dụng tâm phỏng đoán đứng đắn văn chương đâu. Nàng nói, trên mặt ý cười càng sâu, ánh mắt lại như có như không đảo qua Bảo Ngọc bộ kia nghe xong phụ thân liền rụt rè rụt cổ bộ dáng. Người nào không biết, chúng ta gì lao ra là phiền nhất những cái kia hoa gian liếu dưới ngâm gió ngợi trăng hoạt động, nhất là đáng ghét vô sự liền ngâm thi tác đối, chỉ nói là yếu ớt hao hết sạch âm, rời tính tình. Bảo huynh đệ, ngươi sao không nhanh đi bên cạnh bọn họ bưng trà đổ nước, lập lập quy củ. Dù là chỉ ở sau tấm bình phong đầu dựng thẳng lỗ tai nghe cái tiếng động, học chút trải qua thế tế dùng, số nguyên phận đạo lý quyết định trở về. Há không hơn tại này son phân bám trong pha trộn, làm cho người ta nhàn thoại, lại uổng phí các lao ra một mảnh mong con hơn người khổ tâm. Giả Bảo Ngọc nghe xong phụ thân đứng đắn văn chương đại sự quốc gia những ngày lời văn, đơn giản giống bị ong bắp cày ngủ đồng cái mông, toàn thân không được tự nhiên. Mới xem Khả Khanh điểm này si mê trong nháy mắt bị khổng lồ phiền chán thay thế. Hắn lông mày vặn thành cục, một tấm khuôn mặt tuấn tú sụ xuống, phản phất thật người thấy cái gì khó mà chịu được mùi, lại vô ý thức dùng tay tại trước mũi dùng sức phẩy phẩy, miệng trong lẩm bẩm, thanh âm không lớn lại đầy đủ để chỗ gần người nghe rõ. Ôi, tỷ tỷ tốt, nhanh đừng đề cập những thứ kia. Cái gì đại sự quốc gia nghe liền giống năm xưa vài cuốn chân vừa thối vừa dài, nghe liền giống như kia trong nha môn nhiều năm cũ ngăn mốc khí bay thẳng chán, gọi não người nhân đều co lại đau. Trong xương đều lộ ra tanh hôi khí. Ta thả rằng ở chỗ này nghe bọn tỷ muội nói giỡn, nghe này thanh thanh ngọt ngào con gái hương, chính là chịu Lâm muội muội mắng, cũng so với trước nghe những cái kia đồ bỏ mạnh mẽ gấp trăm lần. Lâm Đại Ngọc vốn là bị Bảo Thoa trong lời nói để cập cha mình câu lên tâm sự, lại gặp Bảo Ngọc như vậy bại lại bộ dáng, còn nói cái gì con gái hương sầu cùng oán, lo cùng phiền đồng loạt xông lên đầu. Nàng đỗng nhiên xoay qua mặt, khoe miệng ngậm lấy một tia cực lạnh thẳng tắp đâm về Bảo Ngọc. A, rất tốt. Chắc hẳn ngươi là không dám chán ghét phụ thân ngươi nói chuyện, đó chính là nói đến phụ thân ta. Đã phụ thân ta nói những cái kia đứng đắn ngươi nghe liền đau đầu, nghe liền buồn nôn, như cùng gặp hồng thủy manh thú bình thường. Vậy ngươi vô duyên vô cớ, tổng hướng ta cái này con gái bên người góp cái gì? Nàng tận lực trùng điệp cắn con gái hai chữ. Ta chỗ này, chẳng lẽ liền không có nhiễm nửa phần phụ thân ta tanh hôi khí? Ngươi đã chê ta phụ thân nói những lời kia vừa thối vừa dài, tanh hôi tận xương, nghe đau đầu, nghe buồn nôn. Như này ghét cực kỳ lời hắn nói. Nàng tận lực dừng một chút, ngón tay ngọc nhỏ dài nhìn như vô ý phất qua bản thân vào áo, động tác kia mang theo một loại băng lãnh, bản thân cắt đứt hàm ý, ta Lâm Đại Ngọc, là hắn ruột thịt huyết mạch, là hắn mỗi chữ mỗi câu dạy dỗ con gái. Ta giọng điệu, một miệng ta, thậm chí ta thở ra khí hơi thở, bên nào không phải kế tục từ hắn. Ngươi đã ghét hắn nói chuyện như tị xà hạt, ghét kia tanh hôi khí. Vậy liền cần phải ngay cả ta nói chuyện cũng cùng nhau chán ghét mới là. Người ta ở giữa, liền này mùi đều không cùng nhau ném. Lời còn chưa dứt, nàng đã bỗng nhiên đứng dậy. Ta khuyên ngươi, sớm làm cách ta lại xa một chút. Nàng âm thanh đột nhiên cất cao, duỗi ra một cây xuân hành cũng giống như ngón tay, xa xa điểm bảo ngọc, như cùng lấy xuống một đạo giới hạn, tránh khỏi tan này từ thực chất bên trong mang tới tanh hôi khí lại dơ bẩn ngươi bảo nhị ra quý giá cái mũi. Không có hôn hồng ngươi, ngược lại thành của ta tội trạng. Nàng nói xong, căn bản không cho bảo ngọc bất kỳ phản ứng nào cơ hội, quyết tuyệt quay người lại, váy áo mang theo một trận lôi cuốn lấy nhàn nhạt mùi thuốc cùng sinh bảy già khí tức gió lạnh. Nàng đi thẳng tới cách bảo ngọc xa nhất một cái góc, nơi đó tia sáng hơi tối, chỉ còn lại thanh lanh ánh trăng. Giả bảo ngọc bị đại ngọc này bắn liên thanh giống như bạn hỏi, nhất là kia mang theo mãnh liệt châm chọc cùng phân rõ giới hạn nẹn đầy mặt đỏ bừng, cứng họng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bàn chân bay thẳng đến đỉnh đầu, nghĩ giải thích, trong cổ họng lại giống lấp đoàn nóng đông, một chữ cũng nhả không ra. Hắn ánh mắt bối rối tại đại ngọc kia lạnh lùng như băng lại càng hiện thanh lệ tuyệt luân trên mặt, thủ cước cũng không biết nên đi chỗ nào thả, mới xem khả khanh điểm này tiểu diễm tâm tư sớm bị này quay đầu nước lạnh tưới đến lạnh xuyên tim, cứng tại nguyên địa, không biết làm sao, gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra. Sử Tương Vân chính ngồi xổm ở mép nước chơi nước, nghe âm thanh đứng lên, lắc lắc trên tay giọt nước, tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa, tốt tốt. Này tốt đẹp ánh trăng, sáng trong như khay bạc, chúng ta nóng lòng tụ ở chỗ này, nếu chỉ ngồi không đấu khí, hoặc là ngẩn người, há không cô phụ thiên địa này tinh hoa. Ngắm trăng mà không thơ, như người cùng sở thích hoa thiếu rượu, đánh mất thật thú. Chúng ta quên tới đây bản ý a. Liên Cú mới là đứng đắn. Bên cạnh đều tạm thời gác lại, chớ để. Nàng nói, thần thái trong mắt đảo qua đứng thẳng bất động bảo ngọc cùng lãnh lược băng xương đại ngọc, lại nhìn về phía mọi người. Nàng trời sinh tính rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, giờ phút này hào hứng càng cao, đảo mắt mọi người nói, theo ta nói, này liên thơ hoặc hiến thơ, chỉ cần có cái xem xét quyết định ưu quyết. Chúng ta nơi này tài nữ như mây, nhưng cũng nên một cái cực công đạo, vô cùng có kiến thức, có thể phục chúng nhân tài tốt bàn tay này thi đàn. Chúng tỷ muội đều gật đầu nói phải. Lời còn chưa dứt, Tham Xuân đã cười tiếp lời. Nàng thường ngày trong khôn khéo vui mừng, nhất là lấy đại cục làm trọng, giờ phút này liền hiện ra tổ chức tài năng đến, Vân Nha đầu lời này cực kỳ. Bàn về công đạo, kiến thức, đức cho nói công đều đủ, lại thông thi thư, không phải đại tẩu tử không còn ai. Nàng âm thanh thanh thúy, trật tự rõ ràng, đại tẩu tử xuất thân Kim Lăng danh hoạn, phụ thân là quốc tử giám tế tiểu, đỉnh đỉnh thư hương môn đệ, thi lễ trâm anh tộc. Ngày xưa tại quê trung liền có tài danh, nhất là đoan chính cẩn thận. Mời đại tẩu tử đi ra bàn tay đàn bình thơ, thỏa đáng nhất bất quá. Các ngươi nói có đúng hay không? Tích Xuân an tĩnh ngồi ở một bên, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, Tam tỷ tỷ nói đúng lắm. Nên Xuân cũng dịu dàng ngoan ngoãn phụ họa, cực kỳ là, đại tẩu tử bình thơ, chúng ta tâm phục. Tần Khả Khanh một mực an tĩnh ngồi tại hơi tối chỗ, nàng thấy mọi người đều đề cử Lý Hoàn, cũng có chút ngẩng đầu, tấm kia tại đồ tang làm nổi bật dưới càng thêm lộ ra diễm tuyệt vô song khuôn mặt chuyển hướng Lý Hoàn, thanh âm êm dịu như cùng thở dài, mọi người nói rất đúng. Châu đại thẩm đức hạnh học vấn, bàn tay đàn bình thơ, nhất là công đạo thanh minh, cũng hợp thi lễ mọi người thể thống. Nàng nói xong, lại khẽ rũ mắt xuống màn, kia xóa trắng thuần thân ảnh dưới ánh trăng bên trong càng hiện cô tịch. Vương Hy Phượng mới một mực tại chỗ xa xa bóng cây lắc lư chỗ, cùng Bình Nhi thấp giọng nói gì đó, giờ phút này nghe thấy bên này náo nhiệt lên, liền đong đưa quạt tròn, cười mỉm đi bộ tới. Nàng một thân hoa phục ở dưới ánh trăng vẫn sặc sỡ lóa mắt, kia cối say khổng lồ đầu sóng chưa từng nói động trước, ôi nha, thật náo nhiệt. Tam Nha đầu hảo nhãn lực. Nói lý lẽ, chúng ta này thi đàn tòa chủ có thể không liền phải mời Châu đại tẩu tử a. Nàng đi đến Lý Hoàn bên người, thân thiết vô vô Lý Hoàn cánh tay, chị dâu ngươi thế nhưng là đứng đắn công phủ bà nội, lại là chúng ta trong phủ đầu một cái đức cho nói công đều đủ. Phụ thân Lý lão gia là thiên hạ người đọc sách toa sư, gia học uyên thâm. Ngươi không ra mặt, ai còn dám ra mặt? Nhanh đừng từ chối, việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bình thật tốt lúc, ta đến mai còn chuẩn bị tốt rượu cảm ơn ngươi. Nàng một phen, nửa là cho đùa nửa là nghiêm túc, đã nâng Lý Hoàn, lại dẫn đương ra bà nội sai khiến sự vụ lưu loát sức lực. Lý Hoàn ngồi tại xa hơn một chút ánh đèn hạ theo đôn bên trên, một thân thanh lịch. Nghe được mọi người đẩy nâng nàng bình thơ, nàng mặt phấn ngậm xuân, khoe miệng ngậm lấy cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cố này thành thủ phụ nhân kiềm chế tại quần áo trắng hạ phong lưu phong nhã liền lơ đãng chạy ra tới. Nàng thanh âm ôn hòa, mang theo điểm lười biếng mà, phượng nha đầu này trường khéo mồm kéo miệng, chuyên sẽ bắt ta gánh trách nhiệm, ta cha thường nói nữ tử không tài chính là đức cho nên ta cũng không đọc sách nhiều, cái gì đức cho nói công. Bất quá là ngao thời gian, so với các ngươi nhiều mấy phần tử khí thôi. Lời tuy như đây, lại làm cho khoe mắt nàng đuôi lông mày đều mở giãn ra, càng thêm mấy phần nhan sắc. Ta bất quá là ngốc già này mấy tuổi, so với các ngươi nhiều nhận ra mấy chữ thôi, chỗ nào liền xứng đáng tài danh những lời này. Đã lừa mọi người không vứt bỏ, đẩy ta đi ra, không thiếu được nỗ lực vì đó. Nàng thanh âm ôn hòa trầm tĩnh, như gió xuân phật liễu, ánh mắt đảo qua ngồi đầy nhan sắc, rồi nói tiếp, hôm nay đã là ngắm trăng làm đề, tự nhiên dùng nguyệt vì tông. Chỉ là từ xưa đến nay, vị nguyệt câu, 89/10, tổng khó tránh khỏi liên quan tương tư hai chữ. Rời người vào nguyệt, người xa quê nhớ nhà, quê trung hoài viễn, đều nguyên nhân nguyệt mà lên tỉnh. Thế nhưng, nguyệt thanh huy, chiếu sáng khắp nơi muôn vương, cũng có thể giúp người nhà hứng, phát người rõ ràng nghĩ. Cho nên chúng ta hôm nay ngược lại cũng bất tất câu nệ tại thanh phong minh nguyệt một đề, phàm cầm tinh nghĩ thú, không câu nam nữ tương tư, phụ tử thân tình, có ly hợp bi hoan cảm giác, hoặc tức cảnh sinh tình, hoặc nắm vật nói trí, nhưng tươi mát lịch sự tao nhã, liền vì thượng phẩm. Chư vị chi bằng bông ra lòng dạ, cùng thi triển tài tình. Lý Hoàn lời nói này nói đến đã hợp với củ, lại thấu tình đạt lý, đã chỉ ra nguyện truyền thống ý tưởng, lại trừ lại không gian bao la, nhất là bung ra lòng dạ bốn chữ khí độ cùng bao dung, mọi người đều vui lòng phục tùng. Nàng dừng một chút lại mở miệng nói ra, Vân Nha Đầu đã lên thịnh vượng, liền do nàng trước lên câu đi, liền dùng này nguyện cùng tương tư làm đề, mọi người tùy tính lên đi. Sử Tương Vân đại hỉ, hào hứng tỏa ra, chống nạnh vọng nguyện, cất cao giọng nói, tốt. Đại tẩu tử bàn tay đàn, ta liền phao chuyên dẫn ngọc. Bảo Ngọc ở bên cạnh chen miệng vào không lọt, liền trông mong nhìn qua Đại Ngọc, lại trộm dò xét Bảo Thoa, hận không thể lập tức múa bút. Sử Tương Vân được Lý Hoàn cho phép, lại gặp ánh trăng như nước, thanh huy khắp nơi trên đất, cỗ này thi hứng hào hùng rốt cuộc kìm nén không được. Nàng mấy bước đi đến gặp nước lan can chỗ, chống nạnh, ngửa đầu nhìn qua kia vòng trong sáng hạ nguyệt, lại cúi đầu xem hướng trong ao theo chập trùng dạng ánh trăng. Đúng vào lúc này, nơi xa một con chim nước bị bên này cười nói kinh động, vui vịch vỗ cánh bay lên. Tình cảnh này, xúc động Tương Vân. Ánh mắt của nàng sáng lên, thốt ra, âm thanh réo rắt vang dội, mang theo phát hiện câu hay hưng phấn, lạnh hồ độ hạ ảnh. Lạnh hồ điểm ra hoàn cảnh thanh lanh tịch mịch, độ chữ linh động sinh động, phản phất hạ ảnh là đạp trên sóng nước ánh trăng mà đến lại đi, ngắn ngủi năm chữ, hình tượng cảm giác cực mạnh, ý cảnh này lại không giống như Tương Vân ngày thường hào phóng phong cách. Lâm Đại Ngọc nguyên bản ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trong bóng tối, lạnh lùng nhìn xem mặt nước, trong lòng vì phụ thân lo lắng tích tụ chưa tiêu. Đột nhiên nghe được Tương Vân câu này, lạnh hồ độ hạ ảnh ánh trăng vẩy vào nàng tái nhợt trên mặt, không chút nghĩ ngợi nói tiếp, lãnh nguyệt táng hoa hồn. Câu này tuy tốt, quá mức thế lương, có chút không hợp ngắm trăng tương tư, trong lòng mọi người kịch chấn, hàn ý tỏa ra. Vương Hy Phượng mặc dù không thông thi tử, thậm chí bị thường xuyên giễu cợt liền trước đều không nhận, nhưng táng hoa hồn ba chữ ngay thẳng không tưởng chi ý nàng vẫn là đã hiểu. Trên mặt nàng tiếu dung cứng một chút, lập tức dùng quạt tròn che miệng, thần thái trong mắt đảo qua Lý Hoàn cùng Bảo Thoa, thầm nghĩ trong lòng, này Lâm Nha Đầu, em đẹp ngắm trăng, lại nói ra dạng này ủ rũ lời nói đến. Lý Hoàn hoàn toàn bị này hai câu thơ ý cảnh cùng tài tình chấn nhất phục, câu này vừa ra liền biết là đỉnh phong có 102. Nhưng như này đoàn viên trăng tròn, câu này cực lớn bất an cùng kiên kỵ quá mức lạnh lẽo kỳ lạ quyệt. Tần Khả Khanh thấy mọi người nhất thời đều cao mày, tranh thủ thời gian một bên ôn hòa nói, thơ hay, thơ hay. Quả nhiên mới lạ diệu tuyệt. Câu này lạnh hồ độ hạ ảnh liền đã xuất nhân ý biểu, vừa thanh tao, vừa khác lạ cực kỳ. Lãnh nguyệt táng hoa hồn. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ, càng là lệnh người vô án. Chỉ là, nàng nhẹ giọng cười nói, như thế ý cảnh, có lẽ là ta này đóa phụ mang đến một chút ưu tư, hôm nay ánh trăng tuy tốt, cũng bất tiện quá bi thiết, câu này vừa ra, đã là có 102, ta nước mắt đều nhanh đi ra, mọi người không cần phải chiếu cố ta, không như đổi một liên. Nàng hai ba câu liền đem câu này mang đến thê lương nắm vào trên người mình. Thiết Bảo Thoa gặp bầu không khí nguyên nhân Đại Ngọc câu kia quá thê lương táng hoa hồn mà lâm vào điểm đóng băng, Khả Khanh mặc dù mở miệng giảng hòa, nhưng mọi người trong lòng vẫn quanh quẩn lấy kia ban không tán khí âm hàn. Một đôi mắt hạnh lại đem mọi người mất hồn mất vía bộ dáng thu hết vào mắt, Lý Hoàn vê Phật Châu ngón tay đều cứng, Phượng Tỷ quạt tròn tắt đến lại sốt ruột lại loạn, Bảo Ngọc kia đứa ngốc trong mắt dính tại Đại Ngọc trên thân, nước mắt đoạn mất đường giống như lan. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, kia đặt ở nhà mình đấy lòng oan gia thân ảnh lại ép không được, chạy ra, ma xui quỷ khiến, mang theo dịu dàng vừa vặn tiêu dung, âm thanh réo rắt mượt mà, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, chư vị tỷ muội tài tư mất tiệp, mới liên cố ý cảnh sâu xa, lệnh người thán phục. Chỉ là tháng này sắp thanh huy, chiếu sáng khắp nơi nhân gian, nguyên cũng nên có chút ấm áp mới lạ. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, nhất là tại thần sắc thống khổ Đại Ngọc cùng thất hồn lạc phách Bảo Ngọc trên thân hơi chút dừng lại, lập tức chuyển hướng Lý Hoàn, nhắc tới cũng xảo, trước đó vài ngày ca ca ta từ huyện Thanh Hà xử lý hàng trở về, mang về mấy cuốn đúng mốt lời văn bản thảo, huyện Thanh Hà cứu ta một mạng ân nhân sở tác, ta xem xét phía dưới có hứng thú đại thi mới. Ta nhìn bên trong đó hai quyết, tuy không phải Lý Đỗ Tô Tân loại kia cự phách thủ bút, nhưng tình chân ý thiết, chuyên định kia nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, khắc cốt tương tư, ngược lại cùng chúng ta hôm nay này ngắm trăng nghi ngờ người tình cảnh mười phần phù hợp. Không như ta dâng ra đến, cho mọi người bình luận một hai, tạm thời cho rằng phao chuyên dẫn ngọc, đổi cái mạch suy nghĩ cũng tốt. Mọi người chính cảm giác bầu không khí ngột ngạt, nghe Bảo Thoa nói có mới mẻ lời văn làm, lại là tương tư chủ đề, cũng không khỏi mừng rỡ. Lý Hoàn vội nói, Bảo Nha Đầu nhanh niệm tới nghe một chút, chính cần chút ý mới ủ lắm bãi. Bảo Thoa mỉm cười gật đầu, thanh âm kia liền dẫn điểm ngô nông mềm giọng giọng điệu, ngân nga ngâm nga ra đệ nhất quyết, ai niệm gió tây một mình lạnh, tiêu tiêu lá vàng bế sơ cửa sổ, trầm tư chuyện cũ lập tà dương. Này câu vừa ra, một cỗ thâm trầm cô tịch cùng điệu hưu thu ý hình tượng liền tràn ngập ra. Gió tây điệu hưu, lá vàng trôi dạt, người cô độc đóng chặt cửa sổ, tại tà dương giữ huy bên trong hồi ức trước kia. Mặc dù bi thương, lại là một loại trầm tĩnh nội liễm, người người có thể cảm giác sầu bi. Hòa với cũ cửa gỗ linh mục nát khí, còn có ánh tà dương đỏ quạt như máu thê lương. Mặc dù cũng sầu, lại là trong nhân thế chịu đựng đi ra, mang theo khói lửa sầu khổ. So kia táng hoa hồn thê lương, cũng có vẻ hoàn toàn khác biệt, thực sự có thể thân. Mọi người còn chưa từ này điều hiệu trong trở lại bị, Bảo Thoa theo sát lấy lại ném ra ngoài một khuyết, kia điệu đột nhiên nhất chuyển, trở nên vừa mềm lại nhu, mang theo bừng lò sưởi ôn hương khí tức, hầu thuốc khe khẽ thổi canh lê ấm, xoa bóp nhẹ người con gái hương, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Này phía sau một lời nói còn thiếu, nhất là cuối cùng ba câu, như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại chúng nữ mọi nhà trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hầu thuốc khe khẽ thổi canh lê ấm, một cái cẩn thận nhập vi sinh hoạt chẳng cảnh, hiển nhiên một bức bên trong vi từ mật độ. Thê tử hoặc là tình nhân bệnh tại trên giường nhỏ, trợ phu hoặc là tình lang nhịn nhuận phổi lê canh, ngón tay bưng lấy ấm áp ngọt sứ trắng bát, nhẹ nhàng a lấy khí, sợ sấy lấy người trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí, tràn ngập nu tình phụng dưỡng chén thuốc, nhẹ nhàng thổi lạnh chén kia ấm áp lê canh. kia phần vô thanh thắng hữu thanh ăn ý, trong nháy mắt đánh trúng vào ở đây tất cả con gái trong lòng mềm mại nhất, bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Kia phần tử cẩn thận ôn nhu, kia phần da thịt ra mắt phía trước cấp ủ, cào tại tòa chưa xuất các cô nương trái tim đều tê dại. Xoa bóp nhẹ người con gái hương, càng là long trời lở đất. Này đã siêu việt bình thường quan tâm, là da thịt ra mắt thân cận cùng yêu thương. Xoa bóp lúc, trong lúc lơ đãng người được người yêu trong tóc phía sau cổ, cái kia nữ nhi ra cổ áo ở giữa, thái dương chỗ, ấm áp dễ chịu cái cổ trong ổ lộ ra, nữ nhi ra đặc hữu mùi thơm cơ thể, hoặc là mát lạnh, hoặc là điểm hương, từng kia từng sợi tiến vào nam nhân chóp mũi. Da thịt cọ sát, thân mật cùng nhau. Này chi tiết sao mà tư mật, sao mà kiểu diễm. Đem tình nhân loại kia thân mật khắc khít, say đắm ở lẫn nhau khí tức lưu luyến thần thái, miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại hàm xúc không dâm, chỉ cảm thấy tình ý giả dích. Kia phần thân mật xuống xã, kia phần say mê tham luyến, viết lại rõ ràng lại hàm xúc, để đang ngồi tơ tưởng yêu đương thiếu nữ hay là đóa phụ tiểu quả phụ nhóm, bị trêu chọc đến trong lòng lên lửa, thân thể tê dại, không hẹn mà cùng hai chân nuốt ve đổi tư thế. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, cuối cùng này một câu, như cùng vẽ rồng điểm mắt, lại như chống chiều trung sớm. Nó nói lấy hết nhân gian trí tình đến đau lĩnh ngộ, những cái kia đã từng có, nhìn như bình thản không có gì lạ thường ngày vớt ve an ủi, tại mất đi về sau, mới giật mình kia đúng là sinh mệnh chân quý nhất, nhất không thể lặp lại hạnh phúc. Cảm giác mất mát to lớn cùng thâm trầm hối hận, đều ở này bảy chữ bên trong, nét chữ cứng cáp. Như cùng bay đầu một chậu tuyết nước, lại như một tiếng xuyên tim thấu xương thở dài. Những cái này thân mật cùng nhau, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng bình thường thời gian, kia cái chiếu ở giữa quan tâm, trong chăn ấm áp, đầu ngón tay vớt ve an ủi, một khi tan thành mây khói, mới biết là đốt đi cao hương cũng cầu không về phúc phận. Hối hận, hận, đau nhức, toàn bộ nện ở này bảy chữ bên trong, chữ chữ thấy máu, nện đến người ngực khó chịu. Này lời nói còn thiếu vừa ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Thời gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt, lập tức là khó mà ức chế bạo động cùng rung động. Châu đầu ghé thai, dì dầm, mặt đỏ tim run, đứng ngồi không yên, rất giống lăn trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh. Cái nào tơ tưởng yêu đương con gái không trông mong cái biết nóng biết lạnh tình lang. Cái nào khuê phòng tiểu nương không tham luyến kia trong mật thêm dầu ân tình. Này lời nói còn thiếu, không có đắp lên cẩm tú chữ, cũng không có kéo cái gì nói nhăng nói cội mê hoặc. Hết lần này tới lần khác liền dùng kia đầu giường đặt gần lò sưởi bên nhà bếp, chén thuốc trong chăn thực sự hoạt động, lập tức đâm xuyên những này các tiên kim tiểu thư giấu ở tơ lụa dưới đáy che nóng hổi tâm sự. Kia hầu thuốc khe khe thổi canh lê ấm cẩn thận nuốt ve an ủi, kia xoa bóp nhẹ người con gái hương da thịt cọ sát, thân mật cùng nhau. Hiển nhiên chính là các nàng trong đêm cắn góc chăn, tràn trong lúc vụ trộm phát họa trăm ngàn lần như ý lang quân cùng ân ái lương nhân ấm áp tranh cảnh. Đến mức câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường càng giống như một tiếng mang theo mùi máu tươi than thở. Nó không riêng là khóc kia chết ân ái, càng giống một thanh dị xét đau cùn, chậm ung dung cắt tại trên thịt. Trước mắt này ý tưởng nuốt ve an ủi quan tâm, da thịt da mắt chuyện thường ngày chưa chừng ngày nào liền thành rốt cuộc sở không được, người không thấy hoa trong gương, trăng trong nước. Một cố lại chua lại chát, lại hoảng lại sợ tư vị, đống nhiên từ trái tim trong bay thẳng chán đỉnh. Cái này tĩnh mịch một phá, theo sát lấy liền là một mảnh rối loạn giống như gọi tốt. Kia tin tức, có mang theo tiếng khóc nức nở, có đổi giọng, có vô bàn đánh băng ghế, có thẹn cầm khăn che mặt, lao nhau, kêu loạn vang lên liên miên, nhưng đều là phát ra từ phế phủ, trong miệng một lời lớn tiếng khen hay cùng tán thưởng. Góa phụ Lý Hoàn cái thứ nhất động dung, nàng vân vê Phật Châu tay dừng lại, trong mắt trong nháy mắt nổi lên một tầng thật mỏng thủy quang. Nay thủ tiết thanh lãnh thời gian, Bạch Thiên Hắc giả một cá nhân chịu đựng, tư vị chỉ có tự mình biết. Từ phía trước quán hắn sẽ chỉ học vẹn, gỗ cục, không hiểu phong tình, trong chăn đều không có điểm nhiệt khí. Có thể dưới mắt nghe này lời văn phát họa hầu thuốc xoa bóp mùi hương. Những cái này nàng chưa hề hưởng qua, cũng không dám nghĩ thân mật xuống xã, lại phân biệt rõ câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường. Sớm biết có hôm nay thủ mặt quả thê lương, lúc trước chính là hắn người gỗ giống như chỉ hiểu được ôm sách vở, nàng cũng tình nguyện trông coi điểm này bình thường qua đến giả. Một cố lại chua lại đắng chọc khí bay thẳng cổ họng, những chuyện này nàng một cái cũng không có hưởng qua, liền trở thành quả phụ. Nghĩ tới đây, nàng lại quên cấp bậc lễ nghĩa, nghẹn nào vô xuống bắp đùi lớn âm thanh khẽ run, mang theo thật sâu của mình, tốt, tốt một cái lúc ấy chỉ nói là bình thường. Này câu kể tất cả nhân gian trí tỉnh đến đau nhức. Thật thà bên trong gặp chân ý, chỗ rất nhỏ hiện thâm tình. Bảo nha đầu, này lời văn, vô cùng tốt. Chương 154, chúng nữ tâm tư, triều đình phong vân chương 154, chúng nữ tâm tư, triều đình phong vân nàng làm khác thủ lễ pháp quả phụ, vốn không nên đối miêu tả bực này miêu tả cái chiếu vớt ve an ủi. Vợ chồng thân mật từ ngữ lớn thêm tán thưởng, nhưng câu này bình thường ẩn chứa phổ biến nhân sinh tình cảnh, để nàng thực sự không cách nào ức chế nội tâm khuấy động. Vừa là hâm mộ, lại là hướng tới, lại là ngượng ngùng. Giống chỉ thiết trảo, sinh sinh nắm lấy nàng tầm can ngũ tạng, không phải do nàng không kêu đi ra. Tham Xuân nghe được trong lòng thình thịch nảy loạn, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhiệt lưu tại trong một gọn. Nàng cương tự ngồi ngay thẳng, đầu ngón tay lại hung hăng ấn vào lòng bàn tay, mới không có để cho mình thất thố. Điểm này thường ngày trong vẫn lấy làm tiêu ngạo khuê các dáng vẻ, bị này lời văn trong hỏa sắc sinh hương miêu tả xông đến thất linh bất lạc. Nàng rõ ràng hắng giọng, có thể thanh âm kia vẫn là mang theo điểm không dễ dàng phát giác tối tăm, giống như là bị thứ gì ngậy ở. Rượu, rượu tuyệt. Bảo tỷ tỷ, này lời văn là người phương nào thủ bút? Phía trước câu tả cảnh điệu hiu, đã thấy bản lĩnh, phía sau câu tự sự ngôn tình, càng là thần lai chí bút. Hầu thuốc ga ấm xoa bóp người hương bốn tổ động tác, tầng tầng tiến dần lên, đem kia từng ly từng tí quan tâm cùng khó kìm lòng nổi yêu thương viết như tại trước mắt. Nàng vừa nói làm sao cũng nhưng cũng không thể che hết trong mắt kinh diễm cùng xúc động. Trong nội tâm nàng lại nói, tầng này đè ép một tầng, đem cái tình lang hầu hạ tình nhân lúc, kia phần tử hận không thể đem tâm can đều móc ra nóng hổi sức lực, còn có kia. Kia mượn cớ chịu chịu từ từ, thâu hương tiết ngọc phóng đãng tâm tư, viết rất sống động, liền theo ghé vào người ta đầu giường nhìn thấy giống như. Tham Xuân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động nói, vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cuối cùng câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường. Bình bình đạm đạm bảy chữ, lại giống trôi nặng ngàn cân truy, ầm một tiếng, đem đằng trước phát hỏa những cái này trong chăn ấm áp dễ chịu vớt ve an ủi, toàn bộ nện thành của băng. Đây mới là giết người không thấy máu. Tốt, tốt một cái đại xảo nhược chuyết, tốt một cái lớn ai không dấu vết. Ta phục. Nàng trên miệng nói phục đáy mắt kia tơ tưởng yêu đương lòng của thiếu nữ bị trêu chọc lên kinh diễm cùng đong đưa tê dại, làm thế nào cũng không thể che hết. Tương Vân sớm đã nghe được ngây dại, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, kích động đến nhảy dựng lên, vỗ tay cười nói, ai nha nha. Bảo tỷ tỷ, ngươi này lời văn có thể thực sự là, có thể thật sự là nói đến lòng người bà tử trong đi. Này xoa bóp nhẹ người con gái hương. Ông trời của ta, thẹn chết người. Chật 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 mặt nàng có chút phím hồng, mang theo vài phần hồn nhiên cùng thẳng thắn, tuy là khuê các nói nhỏ, lại biết như vậy quang minh chính đại, tình ý giả dích. Nhất tuyệt chính là cuối cùng câu kia. Không phải sao? Người tại trong phúc không biết phúc chờ đã mất đi mới hiểu được quý giá. Đạo lý kia người người đều hiểu, có thể này bảy chữ nói ra, làm sao lại để lòng người đều đi theo rung động đâu? Tốt, tốt gấp. So với cái kia cái một vị đắp lên từ ngữ trau chuốt mạnh mẽ gấp trăm lần. Tích Xuân tuổi còn nhỏ, đôi nam nữ tình yêu trải nghiệm không sâu, một đầu ngây thơ, chỉ biết là gật đầu. Nên Xuân cũng khó được chủ động gật đầu, thấp giọng nói, tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Vương Hy Phượng mặc dù ngày bình thường mạnh mẽ vui mừng, giờ phút này cũng bị này lời văn bên trong miêu tả vợ chồng thần thái thật sâu xúc động. Nàng nghĩ đến mình cùng Giả Liễn đã từng có tân hôn yến ngươi ngọt ngào, bây giờ cách phòng ở ngủ, chớ nói những cái nào trong thơ thân mật, hai vợ chồng chỉ còn tính toán cùng cãi lộn. Câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường giống cây kim giống nhau đâm vào nàng trong lòng. Trên mặt nàng đã từng tiếu dung giảm đi, dùng quạt tròn nửa đậy lấy mặt, khó được thở dài, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, bảo nha đầu này lời văn là cái hữu tâm. Kia xoa bóp người hương, cũng là giữa vợ chồng bây giờ thể mình lời nói. Cuối cùng câu này, khoe miệng nàng kéo ra một tia giọng điểm ai, không biết là cười người khác vẫn là cười bản thân, cuối cùng câu này bình thường, càng là căn cạo xương đầu cái rủi, cuốn lại người lạnh xuyên tim. Ai? Một tiếng này ai lại lần đầu tiên lộ ra điểm nhận mệnh hôi bại tới. Tần Khả Khanh kia ốm yếu thân thể run lên bần bật, giống bị nung đỏ bàn ủi sấy lấy cuộc sống. Kia hầu thuốc hai chữ, ma xui quỷ khiến lại đem nàng túm trở về huyện Thanh Hà kia ở giữa hun lấy dày đặc dược khí, nhưng lại xen lẫn nam nhân vị đạo phòng. Còn có quan âm am Phật tượng dưới mí mắt dưới, nam nhân kia nóng hổi hơi thở phun tại nàng cổ trong, liều mạng ngửi ngửi trên người nàng cố này mang mồ hôi ý con gái hương. Lúc ấy chỉ cảm thấy thẹn hoảng, thật không thể tiến vào kẽ đất trong đi. Giờ phút này bị này lời văn nhất câu, lại giống năm xưa thiêu đao tử, đột nhiên tại nàng trong bụng đốt lên. Nay năm bị mớm thuốc phụ nhân, tựa hồ liền thành chính nàng a. Kia lời văn trong phát họa xoa bóp gửi hương, từng man toàn bộ thành sống sơ sờ, mang theo nàng bản thân nhiệt độ cơ thể cùng xấu hổ tranh cảnh. Nàng chỉ cảm thấy liền đầu ngón chân đều xấu hổ quần mình bắt đầu, trong đầu có cái thanh âm tại âm thanh chửi mắng bản thân, Tần Khả Khanh, người cái hạ lưu phôi, bệnh chỉ còn nữa sức lực, đã là cái quả phụ người còn muốn lấy những này bẩn tiểu chuyện. Thật sự là cái, thật sự là trời sinh phóng đãng. Nghĩ tới đây Khả Khanh liều mạng cơ giống đầu, muốn đem cái kia để cho mình cảm giác được phóng đãng nam nhân lắc ra ngoài. Nơi xa Lâm Đại Ngọc trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cho dù tâm cao khí ngạo, tài tình tuyệt thế, giờ phút này cũng không thể không bị này lời nói còn thiếu bên trong ẩn chứa thâm trầm tình cảm cùng nhân sinh trí lý rung động. Kia hầu thuốc ga canh xoa bóp người hương chi tiết, miêu tả là nàng chưa hề trải qua lại có lẽ dưới đáy lòng cơ mật hướng tới qua trần thế ấm áp. Gặp gỡ mẹ ruột chết bệnh, mà vốn hẳn nên ở bên người hầu thuốc ga canh phụ thân lại tại vội vàng công vụ, câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường càng là như cùng chống chiều chung sớm, để nàng liên tưởng đến bản thân ăn nhờ ở đậu, mẹ ruột mất sớm thần thế. Trong nội tâm nàng rời sông lấp biển, mọi loại tư vị sông lên đầu, phù mâu tại bên cạnh mình nuốt ve an ủi, lúc ấy chỉ nói là bình thường, nhất thời lại nói không ra lời đến, chỉ là kinh ngạc nhìn qua bảo thoa. Thanh lãnh trong con ngươi lần thứ nhất đối này vị bảo tỷ tỷ hâm mộ. Vì sao không phải ta được đến này lời nói còn thiếu? Vì sao là nàng đạt được, này viết chữ người là ai? Giả Bảo Ngọc càng là nghe được như si như say, thần hồn điên đảo, mặc dù cũng bị này lời văn bên trong tình ý chấn nhiếp. Nhưng gặp Bảo Thoa Mẫu, Đại Ngọc Độc Dung, chúng tỷ muội đều si mê tán thưởng, trong lòng điểm này tranh cường hào thắng, chỉ sợ bị làm hạ thấp đi tâm tư liền kìm nén không được, trong miệng liền dẫn mấy phần không tự biết ghen tuông cùng giả mồm, thầm nói, dường như nhưng là tốt, chỉ là từ ngữ trau chuốt không khỏi quá ngay thẳng cởi trần, mất hàm xúc phong lưu gửi tới, cũng có vẻ người thợ tức giận chút. Lâm Đại Ngọc đang cảm xúc cuộn, kia lời văn bên trong lúc ấy chỉ nói là bình thường một câu, giống như băng truy đâm vào nàng cô tịch nhiều thăng trầm đáy lòng, dẫn xuất vô hạn thân thế buồn, tương lai sợ. Giờ phút này nghe Bảo Ngọc lần này không lấy đau khổ, ngoài nghề nạp người trong nghề bình điểm, một cô vô danh tà hỏa bụt lùa lên, thiêu đến nàng tim phổi đau nhức. Nàng phút chốc quay mặt lại, hai đạo như ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh, giống như lánh điện ánh mắt, thẳng tắp đính tại Bảo Ngọc trên mặt, khóe môi câu lên một vòng cực điểm giọng nghĩa mai cười lạnh, thử. Khá lắm hàm xúc phong lưu, khá lắm người thợ khí. Ta cũng không biết, Bảo Nhị gia bao lâu lại tu thành như vậy cao thâm lợi văn học giám định và thưởng thức nhãn lực. Nàng âm thanh thanh thúy lại thấu xương, mới này lời nói còn thiếu, viết là nam tử tương tư cùng hối tiếc không kịp. Ngươi một cái cẩm y ngọc thực, phù mâu song toàn, sẽ chỉ ở son phấn bám trong lăn lộn phú quý người rảnh rỗi, hiểu được chuyện gì gọi lúc ấy chỉ nói là bình thường. hiểu được chuyện gì gọi sinh tử mịt mở hồi ức ngơ ngẩn. Nàng ngữ tốc nhanh gần, phong mang tất lộ, đem trong lòng tích tụ chua xót, tự thương hại, cùng đối Bảo Ngọc không biết nhân gian trí tình thất vọng cùng oán hận, đều hóa thành đánh võ mồm. Ngươi đã chê nó thẳng lộ người thợ khí cho thấy phải là không lọt nổi mắt xanh. Kia sao không hiện ra ngươi bản lĩnh thật sự đến? Cũng nâng bút khắc làm một bài, không câu chuyện gì tên điệu, chuyên đạo kia khuê phòng nữ tử khắc cốt minh tâm nỗi khổ tương tư. Như không biết ra được bực này móc tim móc phổi, lệ người đọc đứt ruột cầu đến, nàng có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tôi đầy băng lãnh xem thường cùng khu trục chi ý, liền sớm làm đóng ngươi kia kim tôn ngọc quý miệng, tìm ngươi tập kích người. Xạ Nguyệt nhóm nói những cái kia hàm xúc phong lưu bốn riêng lời nói đi, bớt ở chỗ này đối tâm huyết của người khác vọng thêm thư hoàng, đồ khiến người chẳng ghét. Bảo Ngọc bị phen này kẹp thương nho gậy, trực chỉ trái tim lời nói lấp kín ra mặt tim trướng, cái chán gân xanh hơi nhảy, cổ họng trên dưới nhấp nô, lại như cùng bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, nửa chữ cũng nhả không ra, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bị khuất xấu hổ, hận không thể lập tức hóa thành một làn khói xanh tàn. Lý Hoàn ở một bên nhìn làm bận bịu hòa giải, thấp giọng thở dài nói, như vậy trí tình trí nghĩa lời văn, phụ thân ta tại lúc đến nói, tự tô học si đi về coi tiền, thế gian liền lại khó tìm kiếm như thế thất truyền. Nàng chuyển hướng Bảo Thoa, ngữ khí ôn hòa mà mang theo chờ đợi, Bảo nha đầu, mới ngươi không phải nói còn có một khuyết tác phẩm hai tập à? Sao không cũng lấy ra, để mọi người cùng nhau thưởng thức một phen. Mọi người chính đắm chìm trong trước đó lời văn dư vị cùng Lý Hoàn hoài niệm bên trong, nghe thấy lời ấy, nhao nhao phụ họa, ánh mắt đều sốt ruột nhìn về phía Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa thần sắc ung dung, ánh mắt lại hình như có thâm ý lướt qua Đại Ngọc hơi trắng mặt, ôn thanh nói, chính là, mới Lâm muội muội nhắc tới nữ tử tương tư, này một cái khác huyết, vừa lúc quê trùng nghị phụ giọng điệu. Nàng hơi dừng một chút, thanh âm như ngọc khánh, chậm rãi ngâm nói, sao song dạ trầm an. Cô đang chiếu ảnh canh sinh hàn. Thiên trọng tâm sự mi gian tỏa, vạn lũ sầu ti chỉ thượng triển. Mặc dĩ tận, lệ năng cán, ngư thư dục tả hữu trọng san. Tướng tư dĩ thị bất tăng nhàn, hữu na đắc công phu chú nhĩ. Tiết Bảo Thoa rõ ràng gió mát ngâm tụng âm thanh phương nghỉ, bên trong viện tử này đầu, dường như dội cho một bầu lăn dầu vào đống tuyết, đầu tiên là một sát na tĩnh mịch. Không so đằng trước kia lời văn, đổ ập xuống nện xuống một số người sinh đắng cay, càn khôn đại đạo, chấn người hồn phách run lên. Này một huyết trá cô thiên chữ câu lại giống kia xảo thủ tú nương kim câu, chuyển hướng kia khuê phòng nữ tử trái tim trên thịt châm ngòi. Chuyện gì sao song dạ trầm an lật qua lật lại, chân đều vào nhíu. Cô đang chiếu ảnh lạnh rõ ràng là cô quỷ giống như, trông coi cái quặn cu é thân thể, nhất là kia thiên trọng tâm sự mi gian tỏa, vạn lũ sầu ti chỉ thượng triển thẳng đem cái trăm mối lo tô lại rất sống động, phản phất kia sầu tia chính xác quấn ở mảnh khảnh giống như đầu ngón tay bên trên, hiểu cũng không giải được. Mặt một câu càng là tuyệt, tướng tư dĩ thị bất tăng nhàn, hiểu na đắc công phu chú nhĩ. Kia một chút lại giận lại yêu quấn quýt si mê, kia một chút loay hoay chân không chạm đất, liền chửi mắng đều bước lên không ra trống không bị quất, rất giống căn nhìn không thấy ngỗng lông công, mềm mềm, ngứa, ngay tại các cô nương trái tim trong kia mềm nhất chỗ, từng cái trêu trọng. Trong lúc nhất thời, đầy viện tĩnh chỉ nghe nhìn thấy yêu đất dây tóc thở dốc, cũng kia tơ lụa cọ sát tiếng sột soạt tâm thanh. Các tiểu thư từng cái cổ trắng buông xuống, má bên cạnh bay hà, sóng mắt giống bị hoảng sợ con cá nhỏ, xung quanh trốn tránh dao động. Có đem một phương la khăn xoắn đến chặt chẽ, đầu ngón tay đều bóp chặt nhìn, có dùng kia nước hồng tụ nửa đậy phụ dung mặt, chỉ lộ cái nhọn cằm, còn có, liền mang thai đều đỏ đấu, hai má thiêu đến nóng hổi. Này lời văn mặc dù không như đằng trước như vậy ngậm lấy đại đạo lý, rõ rệt đại khí phách, lại đem cái kia nữ nhi ra trong đầu một điểm lại ngọt lại chát, nghi hoán lại yêu, xấu hổ tại đối người nói tinh tế bụng, cho hết sống sờ sờ mà lột ra đi ra, bày tại ngày dưới đáy. Bực này xuân lời văn, ngược lại không giống như là tiểu thư khuê các nói ra miệng, nguyên giống như là kỹ viện chị em nếu như để vào hát khúc bên trong, sợ là nhất đẳng thâm tình quốc. Nghe được người một trái tim thình thịch nảy loạn, lồng ngực trong phát nhiệt, da mặt bên trên càng là như thiêu như đốt, ngồi cũng không xong, lập cũng không phải. Đem nữ nhi ra điểm này không đủ vì ngoại nhân nói, lại ngọt lại đắng, muốn giận còn yêu tinh tế tỉ mỉ tâm tư, khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phần, thét lên người nghe được trái tim phát run, da mặt phát nhiệt, trong lúc nhất thời, đúng là ai cũng không có ý tứ mở miệng trước nghị luận. Thật lâu, vẫn là Sử Tương Vân không chịu nổi này cảm thấy khó xử lặng im, mang theo vài phần hiếu kỳ đánh vỡ yên lặng, bảo tỷ tỷ, này lời văn viết thật thật. Cao lòng người hoa tử. Mau nói, này hai lời nói còn thiếu đến cùng vị kia mọi người thủ bút. Có thể đem con gái chúng ta nhà tâm tư. Miêu tả như vậy rất sống động. Này ý tưởng trái tim bên trên thịt, đều phát họa như vậy sống nhảy ra. Nàng lời còn chưa dứt, mọi người cũng nhao nhao từ thẹn thùng bên trong đã tỉnh hồn lại, mồm năm miệng mười chất vấn, đúng vậy a bảo tỷ tỷ, này vị tài tử đến tột cùng là ai? Hẳn là cũng là vị kia ẩn cư Hàn Lâm thanh quý. Tiết Bảo Thoa thấy mọi người bội vàng, lúc này mới không nhanh không chậm mỉm cười nói, nhắc tới cũng xảo. Này vị cũng không phải gì đó Hàn Lâm danh sĩ, mà là ở xa kinh thành Đồng Giao, huyện Thanh Hà một vị phú hộ, họ Tây Môn, tên một chữ một cái khánh chữ, người xưng Tây Môn đại quan nhân. Tây Môn đại quan nhân. Danh tự này vừa mới xuất khẩu, đùng lò sưởi bên trong lập tức vang lên vài tiếng không đè nén được thở nhẹ. Lâm Đại Ngọc trong lòng lột bột một chút, giống như là thình lình bị người dùng mềm nhũn sự vật đâm vào trái tim bên trên, Tây Môn đại quan nhân. Đúng là hắn, là cùng một người. Trước mắt lập tức lắc ra kia Tây Môn đại quan nhân tướng mạo tới. Vừa mới quay qua không lâu, chỉ coi hắn là cái đối vong thê tình thâm nghĩa trọng, đỉnh thiên lập địa đại trợ phu, vạn không ngờ tới hắn thực chất bên trong lại tàng lấy như vậy cầm tú tài tình. Liên bực này miêu tả nữ nhi ra bách chuyển mềm mại ruột, muốn nói còn đừng khuê bán từ ngữ, lại cũng từ trong tay hắn chạy xuống. Một tia nói không rõ, không nói rõ ảo não hòa với tức hận, giống tiểu côn trùng giống như lặng lẽ bò lên trên Đại Ngọc trong lòng, sớm biết hắn có bực này thất khiếu linh lung văn tâm, hỏi hắn muốn mấy bài thơ lời văn phòng đoán thưởng thức há không tiện nghi. cũng tránh khỏi hôm nay bị Bảo Thoa nhẹ nhàng linh hoạt liền đè ép một đầu. Nàng sóng mắt hơi đổi, âm thầm đoán, cũng may bản thân còn có thể đi Lâm phu nhân bên kia ở mấy ngày, đến lúc đó tìm lý do, mềm giọng năn nỉ, từ hắn nơi đó đòi hỏi mấy thủ, lấy thêm đến Bảo Thoa cùng trước mặt mọi người. Tần Khả Khanh bên kia cũng là trong lòng có chút rung động. Cặp kia đã từng ẩn tình mang mị thu thủy con mắt trong, phút chốc lướt qua một tia phức tạp khó phân biệt quang ảnh, Tây môn đại quan nhân. Hắn lại còn có bực này phong lưu hàm xúc tâm địa. Hắn dưới ngòi bút này sầu triển miên từ ngữ, là viết chính hắn a, viết hắn kia qua đời nữ tử. Vẫn là có ám chỉ gì khác? Một tia nhỏ xíu, mang theo điểm chua chua hiếu kỳ, giống đầu mùa xuân dây leo, lặng yên cuốn lên lòng của nàng nhọn, mình cùng hắn ở chung những cái kia thời gian, lại chưa hề nghĩ đến đi để ra nghi vấn đề ra nghi vấn ra thế của hắn quá khứ, trong lòng chuyện xưa. Độc Hữu Vương Hy Phượng, ở một bên có chút nhíu lên nàng kia hai đạo phát họa tinh tế, bay vào thái dương mày liễu, đúng là hắn biết. Nàng xưa nay không kiên nhẫn những này chua văn giả dẫm, anh em luật điệu, kia lời văn trong bách chuyển tiên hồi, tại nàng bất quá là qua đêm nước trà, nhạt nhẽo vô vị. Giờ phút này trong nội tâm nàng đầu gầy đẩy, hoàn toàn là một quyển khác sổ sách, Tây môn đại quan nhân. Danh tự này những ngày này một mực tại nàng trong đầu tới lui. Phượng tỷ vô ý thức nâng lên kia mang theo xích kim vòng tay cổ tay ngọc, nhẹ nhàng nuốt nuốt bản thân ẩn ẩn làm đau thái dương, lại méo méo kia sớm đã cứng ngắc vai cái cổ, trong đầu mắng, quản hắn biết thơ biết chữ, có thể coi như ăn cơm vẫn có thể đương bạc dùng. Đỉnh đỉnh quan trọng chính là hắn kia tay xoa bóp công phu. Này mấy ngày liền trong phí sức, đau đầu giống là cuốn vòng sắt, vai cái cổ cũng cứng đến nỗi giống khối ngon thạch, như có thể đem hắn mời đến, dùng kia linh hoạt gần cốt xảo thủ ấn lên nhấn một cái, vò tiếp theo vò, toàn thân thư thái, kia mới nghiêm túc chân nhi tạo hóa. Đáng tiếc lần trước đi huyện Thanh Hà, chính gặp gỡ Dung Ca mà đi thế trong lúc nhất thời, này giả phủ nội trạch tiểu nga phấn trang điểm nón, từng cái trong lòng cũng giống như bị bàn ủi nóng cái dấu, Tây môn khánh Tây môn đại quan nhân mấy chữ này, đúng là thẳng tắp khắc hướng vào trong, muốn quên cũng không thể quên được, nào còn có dư ngắm trăng. Mọi người bụng trong tự có một phen tính toán so đo, trên mặt lại chỉ làm vô sự, cổ trắng buông xuống, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, điểm này tâm tư sớm không biết bay đến cái nào chỗ. Này nhà cao cửa rộng, nào có bức tường không lọt gió. Kia hai lời nói còn thiếu, chữ câu, sầu chiến miên, ngay thẳng rõ ràng, như cùng mang theo móc, sớm bị mấy cái tại màn bên ngoài hầu hạ, thính hai lợi nha hoàn nghe cái ăn tươi nuốt sống. Các cô nương còn xấu hổ mặt đỏ tới mang thai không dám sâu nghị, những này tiểu đệ tử nhóm, trong âm thầm nhai lên cái lưỡi đến, lại không cố kỵ. Cái này phong lưu tiểu diễm từ ngữ, phối hợp Tây môn đại quan nhân danh hào này, như cùng lăn trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh, trải qua những nha hoàn này bà già thêm mắm thêm muối, chuyên miệng, không tiêu hai ba ngày, lại giống đã mọc cánh, bay ra Vinh Linh nhị phủ tưởng cao viện sâu, lao thẳng về phía kia giữa phố phường, trà lâu tử quán, kỳ viện ngõ tối. Này hai lời nói còn thiếu, tính cả Tây môn đại quan nhân danh hào, chân chính là huyên náo dư luận xôn xao, sôi sùng sục, lại còn đưa tới kinh thành mấy vị bao quát lý sư tại bên trong tuyệt sắc ca cơ vũ cơ tên tuổi chi tranh, thành trong kinh thành nhất câu người suy tư một cọc phong lưu bản sự án. Đây là nói sau lại biểu. Lại nói hậu viện này bên trong, các vị kim chi ngọc diệp bị kia triển miên từ ngữ động đến tơ tưởng yêu đương tâm tư, riêng phần mình bụng trong sôi trào không đủ vì ngoại nhân nói tính toán, trên mặt lại chỉ nổi một lớp mỏng manh đỏ bừng. Với bên ngoài, kia đại khách trong khách sảnh, lại là một phen khác quan cảnh. Lâm Như Hải cùng giả chính đối này lão hữu, phân chủ khách ngồi xuống. Trà thơm vừa dâng lên, hàn huyên bất quá hai ba câu, câu chuyện tựa như quả cân rơi xuống nước, thẳng tắp chìm đến kia biến đổi liên tục triều đình cục diện chính trị bên trên. Ai? Lâm Như Hải chưa từng nói trước thán, một tiếng này thở dài, giống như là từ trong ngũ tạng lục phủ đè ép đi ra, mang theo chiếu nặng trọc khí, đem trong khách sảnh tiêm nhiễm lan quế hương khí đều quấy đến đục ngầu mấy phần. Loạn a. Hắn buông xuống chén trà, kia sứ thanh hoa ngọn nguồn túi tại tử đàn trên bàn nhỏ, phát ra rồi một tiếng vang nhỏ, hiện ra đáy lòng nôn nóng, bây giờ triều đình thật sự là một cái loạn chữ. Lâm Như Hải bưng lên kia ngọn sớm đã lạnh tấu trà, nhấp một cái, chỉ cảm thấy đầy miệng đắng chát, như cùng nuốt xuống này đục ngầu thế đạo. Khoe miệng của hắn kéo ra một tia gần như giọng địa mai đường cong, âm thanh ép tới cực thấp, nhưng từng chữ mang theo chữ nặng hàn ý nói lên này mầm tai họa. Lâm Như Hải trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng càng sâu niệm ai, còn phải kéo tới hy chữ trong năm vị kia cố chấp tướng công. Lão nhân gia ông ta mang một lời nước giàu binh mạnh như tầm, nhìn này đại tống giang sơn như cái bách bệnh cuốn thân, đi lại tập tên ma bệnh, liền mở thuốc tổng hợp bánh dược, tân pháp, mã non, miễn dịch, bảo giáp, mua bán, cái cọc kiệt điện. Tự này mở ra tân đảng cựu đảng chi tranh, tân đảng muốn cải cách chính trị, cựu đảng muốn gìn giữ cái đã có, mặc dù đều kẹp lấy hàng lậu, tốt xấu còn dắt khối tấm màn che, tranh là cái để ý chữ. Lâm Như Hải lại thở dài, người ta đều biết, kia trận oanh oanh liệt liệt tân cựu đảng đấu tranh, bây giờ xem ra, bia người trong phe nguyên hữu đã lập. Bên ngoài xem, là tân đảng đại hoạch toàn thắng. Cựu đảng kia tốt tổ tông pháp luật đã định không thể thay đổi đại viên môn, chết thì chết, biếm biếm, lưu vong, trên triều đình, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ đều là chút kiên quyết cách tân gương mặt. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, kia giọng địa mai chi sắc càng đồng, ánh mắt lại sắc bén như đao, phản phất muốn đâm xuyên này mặt ngoài bình tĩnh, có thể ngươi nhìn một cái, thiên hạ này, triều đình này, có thể từng bởi vậy thanh minh nửa phần. Chẳng những không có. Ngược lại so kia giơ đuốc cầm vậy, hàng rào rõ ràng tranh đấu thời đại, càng loạn không chỉ gấp 10 lần. Giả chính tay vướt trong dâu, lông mày khóa càng chặt hơn, rất tán thành gật gật đầu, trong cổ phát ra một tiếng nột ngạt ử. Lâm Như Hải thân thể hơi nghiêng về phía trước, cỗ này hòa với mùi mực cùng bị xâm trọc khí lần nữa tới gần, vì sao? Đều nguyên nhân kia đảng tranh dễ, không những không có trừ, ngược lại quá xấu càng sâu, dấu càng độc. Thời gian trước, tân đảng cựu đảng, tốt xấu còn đỉnh lấy cái vì nước vì dân ngụy trang, cờ sĩ cũng coi như tươi sáng. Ngươi muốn cải cách chính trị, ta liền thủ cửu, mặc dù đánh đến ngươi chết ta sống, đao quang kiếm ảnh đều bày ở chỗ sáng, là địch hay bạn, một chút liền biết, ngược lại vui mừng. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Bên ngoài đảng tranh là không có, có thể những cái kia bẩn thỉu tính toán, đấu đá mưu hại, tất cả đều chìm đến dưới đáy nước. Trên mặt mỗi một cái đều là trung quân thể quốc đồng tâm hiệp lực bộ dáng, sau lưng đâu? Tất cả đều là mượn đảng tranh chi danh, đi đấu đá thực. Quản ngươi tân đảng cựu đảng xuất thân, chỉ cần ngăn cản con đường của hắn, ngại mắt của hắn, chiếm hắn lợi, lập tức liền có thể cho ngươi cài lên một đỉnh cựu đảng dư nghiệt chủ mũ. Kia tấu chương mệt tội, như cùng tôi đọc cắm tiễn, chẳng biết lúc nào liền từ cái kia xó xỉnh bắn ra, khó lòng phòng bị. Cái này cũng chưa tính. Lâm Như Hải trong mắt lóe lên một tia càng sâu sầu lo, bây giờ này đầm trong nước đục đầu, pha trộn đồ vật càng nhiều, càng ố hế. Thái tử chi vị mặc dù định, nhưng chậm chạp chưa quyết, quan gia đối thái tử mặt lạnh nhìn nhau, lại yêu thương giỏi về thi họa, am hiểu cầm kỳ bật vương, mọi người đều biết. Quan gia càng là mở miệng một tiếng vận vương ta thế thân cũng không chỉ vương vị thăng được nhanh như vậy, càng quan đến thái úy, mắt thấy là phải thụ phong thái phó. Hai vị này hoàng tử phía sau đều có thế lực, đứng đội đặt cửa, ám thông xã giao, này ủng lập chi công, có thể so cái gì tân pháp chế độ cũ càng có thể để người một bước lên trời, cũng càng có thể để người vạn kiếp bất phục. Không những như đây, văn võ chi tranh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, vân quý đem cửa, nhìn xem tân đảng cầm quyền, quan văn thế lớn, trong đầu có thể thống khoái. Lẫn nhau cả tay, lẫn nhau phá, quân quốc đại sự cũng thành tranh quyền đoạt lợi thẻ đánh bạc. Hắn cười lạnh một tiếng, bây giờ triều đình này phía trên, nơi nào còn có cái gì chính trị chủ trương lý tưởng khát vọng, tất cả đều là trần truồng lợi ích. Lâm Như Hải chán nản hướng phía sau tới gần, nhìn qua phòng khách khung trang trí bên trên phức tạp hoa văn trang sức, ánh mắt trống rỗng, loạn à, loạn như cùng một cái nồi nát cháo lòng. Người bên trong có ta, ta bên trong có người, địch bạn chớ phân biệt, trung gian có phân. Đừng nhìn Thái, Lương, thế nào, đồng mấy người nhìn một mực ôm ở cùng một chỗ, nhưng ai đều muốn càng tiếp theo bước, đem Thái chạy xuống. Chúng ta những này thân ở bên trong đó, như giống trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan, liền xương vụn đều muốn bị người nhai nát nuốt vào. Quang cảnh như vậy, so kia minh đao minh thương đằng tranh, hung hiểm đâu chỉ gấp trăm lần. Chương 155, Lý Sư Sư tâm tư, càng náo nhiệt thanh hà. Chương 155, Lý Sư Sư tâm tư, càng náo nhiệt thanh hà. Giả chính nghe xong Lâm Như Hải kia phiên moi tim lịch mật triều đình phân tích, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, miệng trong càng là phát khổ. Hắn tay vuốt trong râu, trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó xem cười khổ, tự rêu nói, ai, Như Hải huynh lời nói, thật sự là từng từ đâm thẳng vào tim gan, lệnh người dùng mình. Nói ra thật xấu hổ, ngu minh bất quá là cái trên danh nghĩa nhàn xoa, dẫn phần làm hướng, ngày bình thường bất quá là điểm danh đứng mạo, nhìn một chút công báo, quản quản chút không quan hệ đau khổ tông tộc tế tự trong phủ tạp vụ. Triều đình này bên trên phiên vân phúc vũ kinh đảo hải lãng, tuy có nghe thấy, cuối cùng cách một tầng ra, bản thân cảm thụ vẫn còn cản chút. Nhưng thật ra Lâm huynh ngươi, giả chính lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần rõ ràng sầu lo xem hướng Lâm Như Hải, ngươi kia lưỡng hoài mối chính vị trí, thế nhưng là thật sự thiên hạ đệ nhất đẳng chức quan béo bở, cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng miệng núi lửa. Bây giờ mối chính, Lâm Như Hải được nghe này hai chữ, phản phất bị châm hung hăng nhói một cái, kia nguyên bản liền mỏi mệt không thể chịu trên mặt, trong nháy mắt lại bị kín một tầng thật dày che lấp. Hắn nặng nề mà thật dài lại thở dài, bưng lên kia sớm đã lạnh thấu tàn trà, cũng không quản tư vị như thế nào, từ ngực rót một miệng lớn, giống như là tại dội tắt trong lòng cháy bỏng, tiết hầu khó khăn nhấp nô mấy lần, mới khàn giọng nói, tiến thôi không được, như ngồi bàn trông. Này tám chữ, chính là ngu đệ bây giờ rõ ràng nhất khắc họa. Lui. Ta Lâm Như Hải không đường thối lui. Quan gia rất ta trách nhiệm, là ân điển, cũng là công xiềng. Đã tại vòng xoáy này bên trong, liền chỉ có cắn răng, kiên trì, chỉ có tiến lên. Là phúc là họa, sống hay chết, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mấy chữ cuối cùng, nói đến cực nhẹ, lại mang theo một loại chìm vào vực sâu cảm giác tuyệt vọng. Giả chính nghe được là hãi hùng kiếp vía, nhìn xem lão hưu kia tiểu tụy mà kiên cường tân sắc, đúng là một câu cũng an ủi không đi ra. Lại nói kia trong đại viện, gió mát ấm áp, mùi hoa nước mũi, chính là nữ nhi gia tình ý này mầm tốt thời tiết. Lại cứ bị kia hai quyết tây môn đại quan nhân triển miên tình lời văn treo chọc tâm hồ, các vị châm cảnh ngọc nữ, từng cái mặt phấn ngậm xuân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa cất giấu không đủ vì ngoại nhân nói tâm tư. Hoặc tại hoa ấm dưới, hoặc tại đu dây bên cạnh, dù chưa nói rõ, nhưng lẫn nhau ánh mắt giao hội lúc, điểm này bị từ ngữ câu lên. Thuộc về nữ nhi gia tổng cộng có cơ mật suy tư, liền tại uy mắng ý cười cùng ửng đỏ gương mặt ở giữa lưu chuyển ra. Bảo ngọc này toa vốn là trong vườn quần phương bờn quanh phượng hoàng, giờ phút này lại như cái bị lãng quên vật. Nhìn sang cái này không để ý, nhìn sang cái kia không về, lại nhìn mấy người tỉ muội ghé vào một chỗ, trầm thấp cười nói, phảng phất tự thành một phương tiên địa, nhưng lại không có một người giống thường ngày lưu ý hắn. Bảo ngọc chợt cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có vắng vẻ cùng chua xót sông lên đầu, phảng phất bị để tại một bên. Hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình treo khối kia thông linh bảo ngọc, có thể bây giờ đâu? Đây vươn tỉ tỉ muội muội, tâm tư đều gọi cái kia không biết đánh chỗ nào xuất hiện tây môn đại quan nhân câu đi, từng cái mất hồn mất vía, làm cho hắn cái này phượng hoàng gạt sang một bên. Này tảng đá vụn, thông chính là cái gì linh? Liền trước mắt này điểm nữ nhi tâm tư đều nhìn không thấu, thống nhất không dừng chân, muốn nó làm gì dùng? Một cỗ vô danh lửa vụt chui lên trong lòng, hòa với bị vắng vẻ bị khuất cùng hài đồng ghen ghét. Bảo ngọc một tay lấy kia ôn nhuận hơi lạnh ngọc thạch từ cần cổ lôi xuống, cũng không lo được cái gì quý giá không quý giá, xoay người sang chỗ khác, hờn dỗi, hung hăng lại là một đập. Kia ngọc đông một tiếng trầm đục, rơi vào trải đất gạch xanh bên trên, lăn mấy vòng, dính vào bụi đất. Lại cứ vào thời khắc này, vương phu nhân bị nha hoàn tay, đánh thẳng từ vườn kia đưa đầu vào. Nàng hôm nay tâm tình vốn là không cái gì vui mừng, đang muốn tiến vào tìm đến Vương Hy Phượng. Ai biết một chút liền gặp được này để nàng hồn phi phách tán một màn, nàng kia mệnh căn tử, trong mắt bình thường bảo ngọc, không ngờ đem này thông linh bảo ngọc hái xuống hết sức hướng trên mặt đất đệm. Nghiệt chướng. Vương phu nhân một tiếng này thét lên, mang theo hoảng sợ, phẫn nộ cùng đau lòng, thẳng phá ý, chấn động đến dưới hiên chim chóc đều ịch ịch bay mất. Nàng ba chân bốn cẳng xông lên trước, cũng không lo được dáng vẻ, chỉ vào bảo ngọc, ngón tay đều đang run rẩy, ngươi này tìm đường chết nghiệt chướng.
Ngươi
lại còn nó. Đây chính là mệnh căn của ngươi, là sinh ra tới liền ngậm lấy tường thụy, là lão phu nhân, lão gia trên đầu trái tim mà bối. Ngươi làm sao dám lại lấy nó chút giận? Hắn là làm phiền ngươi vẫn là để phòng ngươi, sao hơi một tí bắt hắn ra khí? Vương phu nhân tức giận đến toàn thân loạn chiến, nhìn xem trên mặt đất dính sáng ngọc, tâm can đều đau nắm chặt lên, phản phất kia ngọc là lòng của nàng bị ngã trên mặt đất. Nàng đẩy ra đỡ nha hoàn, tự mình xoay người, há miệng run rẩy đem kia ngọc nhặt lên, dùng tay áo tỉ mỉ lau sạch lấy, miệng trong vẫn không ngừng vỡ trách, ngươi là muốn mạng của ta à? Thứ này cũng là có thể rơi, vạn nhất rất bể có thể làm sao được? Ngươi
thật sự là càng lớn càng không biết điều.
Hôm kia để lão tử ngươi nói ngươi vài câu, ngươi liền điên điên cùng, bây giờ lại cầm này ngọc ra khí, cẩn thận lao ra biết bóc ra của ngươi. Bảo ngọc bị mẹ ruột này đổ ập xuống một trầu giận mắng, đầu tiên là sững sờ, lập tức kia đầy bụng bị khuất như cùng bỡ đê nước lũ, trong nháy mắt dâng lên, hắn vành mắt đỏ lên, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đánh chuyển, cũng không giải thích vì sao nệ ngọc, chỉ đem lấy giọng nghẹn ngào, chỉ vào đầy vườn vẫn đắm chìm trong bản thân tâm tư trong bọn tỉ muội, dậm chân reo lên, ngươi chỉ biết là mắng ta. Trong lòng ta
đau dạo giống như,
này ngọc nó thông cái gì linh? Nó nếu có linh, liền nên ta muốn tử vật này kiện làm cái gì? Không như đập sạch sẽ. Vương phu nhân còn phải lại mắng, vườn bên ngoài, xa xa, đống nhiên truyền đến từng đợt nặng nề mà dồn dập cái mọi âm thanh. Ngay sau đó, là phu canh giác cúng họng, mang theo rõ ràng khủng hoảng gào thét, xuyên thấu tường cao viện sâu, cấm đi lại ban đêm. Lập tức cấm đi lại ban đêm. Cửu môn rơi chìa, người không có phận sự mau trở về. Này hô tiếng như cùng đất bằng kinh lôi, nổ bên trong vườn mọi người đều là sững sờ. Cấm đi lại ban đêm. Lúc này mới giờ nào? Như thế nào đột nhiên cấm đi lại ban đêm? Còn muốn quan bế cửu môn? Này tuyệt không phải bình thường. Không chờ mọi người từ trong kinh ngạc hoàn hồn, chỉ thấy vương phu nhân bên người đại nha hoàn Kim Xuyến vội vàng hấp tấp dẫn theo váy từ vườn cửa chỗ một đường chạy chậm tiến vào đến, cũng không lo được quy củ, bay thẳng đến vương phu nhân theo trước, thở hổn hển, đội vã bẩm báo, cứu lao ra phụ thượng tâm phúc vừa tiến dần lên đến tin tức. Nói trong cung đột nhiên truyền ra nghiêm chỉ, trước điện ti đô chỉ huy sứ cao cầu cao thái úy, chính dẫn quân tuần tra trải tốt, đẩy thành biện kinh tiêu diệt toàn bộ dưới mặt đất tiền quật, song bạc, dấu trải, còn có những cái kia chiếm cứ chợ bữa lưu manh vô lại. Động tĩnh cực lớn. Cứu lao ra truyền lời, để chúng ta trong phủ trên dưới, đặc biệt là mấy vị kia lao ra, mấy ngày nay cần phải đóng chặt cửa nẻo, chớ có ra ngoài để tránh đụng vào rủi ro, rơi vào cao thái úy trong tay. Vương phu nhân cau mày, trong lòng kinh nghi không định. Nhưng mà, so vương phu nhân càng kinh, càng sợ, lại là đứng ở một bên Vương Hy Phượng. Càn quét, song bạc, dưới mặt đất tiền trang. Này tám chữ, như cùng tám thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Vương Hy Phượng đáy lòng lên. Nàng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trước mắt sao vàng bay loạn, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thủ cước lạnh bớt. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng nàng Vương Hy Phượng trong lòng môn rõ ràng. Nàng ỷ vào gan lớn, phương pháp dã, vụ trộm tham ô tốt mấy bút công bên trong bạc, trong âm thầm thả ra. Một bộ phận liền đặt ở kia mấy nhà bối cảnh thâm hậu, nhìn như ổn thỏa dưới mặt đất tiền trang trong ăn lãi nặng. Còn có càng lớn một bút, là mượn mấy cái tâm phúc thị tỷ danh nghĩa, trực tiếp nhập cổ phần thành tây một nhà cực gần nấp đại đồ tràng. Kia lợi tức, lan có thể so công bên trong điểm này chết tiền nhanh hơn. Ngay bình thường, nàng ỷ vào giả phủ thế lực cùng mình bằng tay, lại có vương tử đẳng cái tầng quan hệ này tại, luôn cảm thấy vạn vô nhất hết. Có thể bây giờ, cao cầu cao thái úy tự mình dẫn đội càn quét, vương tử đằng đều truyền lời để đóng cửa không ra. Đây rõ ràng là chọc tụng trời. Xong. Vương Hy Phượng trong lòng cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đục tới. Nàng cố gắng chịu được nghiêm mặt bên trên chấn định, nhưng tiêu huyết sắc sớm đã cởi không còn một mảnh, nắm nuốt khăn tay tại trong tay áo run không còn hình dáng. Nàng vô ý thức bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ một chiếc nửa ấm trà, muốn uống một ngụm ép một chút, có thể kia chén trà ở trong tay nàng không chỗ ở run rẩy, chén chùm lên đập lấy chén xuôi theo, phát ra nhỏ vụn mà dồn dập khanh khách âm thanh. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng kêu gào, tuyệt đối đừng tra được nàng thả bạc sòng bạc cùng tiền trang. Cao cầu phủ đệ phong khách, trong sảnh đàn hương lượn lờ, bày biện hào hoa xa xỉ. Cao cầu cao thái úy một thân mới tinh cầm bảo, ngồi tại trên ghế bành, mặt trầm như nước, ngón tay vô ý thức gõ lấy từ đàn lan can. Đường dưới, 10 cái nguyên bản tại thành biện kinh trong hồ phong hoán vũ, dậm chân một cái mặt đất cũng muốn rung động ba rung động con quọng, có dưới mặt đất sòng bạc người cầm lái, chuyên thả diêm vương nợ đòi tiền, còn có kia dưới mặt đất tiền trang. Giờ phút này lại như cùng xương đánh quả cả, chim cút rụt cổ lại, hào phóng không dám thở. Từng cái thái dương gặp mồ hôi, trên mặt mạnh mẽ chất đống định mà cười, so với khóc còn khó xem. Quản gia khoanh tay đứng ở cạnh cửa, không dám thở mạnh, những này cũng coi như là thường xuyên xuất nhập cao cầu trong phủ khuôn mặt cũ, đổi được thái úy trong lỗ mũi hử ra như thế một tia khí, thưởng cái mặt gặp một lần. Cao thái úy ân tướng ở trên. Bên trong đó một vị ỷ vào ngày thường hiếu kính dày, kiên chỉ hướng phía trước đùi nửa bước, lưng con tôm cũng giống như, âm thanh đánh lấy bệnh sốt rét, mang theo giọng nghẹn nào, chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân thật sự là gọi nghẹn nước tiểu nóng này, mới dám đến dơ bẩn ân tướng mắt. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân, có thể động tĩnh này quá cũng dọa người, chúng tiểu nhân điểm này kiếm ăn hoạt động, mắt thấy liền nổi đều muốn mưng. Câu thái úy nể tình chúng tiểu nhân ngày xưa coi như hiểu chuyện phân thượng, nhấc nhấc quý tay, thử miệng hoặc khí thở thở. Hoặc khí đây. Cao cầu mí mắt bá lật một cái, hai tia chớp lạnh leo giống như hàn quang thẳng đâm xuống đến, phản phất xem mây giang rộng bùn nháo trong con rệm. Hắn cơ lấy trong tay kia định diêu tinh xảo sứ chén trà, tròn một tiếng, hung hăng quen dưới đất. Mảnh sứ vỡ phim ảnh bằng khắp nơi, nóng hổi nước trà hòa với lá trà bọn, thẳng vào mặt rội cho mấy cái gần một chút một mặt. Vòng đến bọn hắn khẽ run rẩy, nhai răng trợn mắt, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, càng không dám đưa tay xóa một thanh. Ta cho các ngươi đường sống, ai cho ta đường sống, chó bị đâm sát tải. Một tổ không có đầu góc đổ con lợn lợn. Cao cầu âm thanh không cao, chữ chữ lại giống một băng, đâm được lòng người hoa tử đổ máu, bản quan phụ chính là hoàng hậu ý chỉ. Muốn đánh tan, đem này thành biện kinh trong bẩn thỉu địa giới gột rửa sạch sẽ. Các ngươi những này sinh đinh nhọt chảy mủ bị ổi bại hoại. Ngày bình thường nuôi một đống lưu manh, bóc lột lương thiện, hống người táng ra bại sản, thả kia chín ra 13 bể, đoạn tử tuyệt tôn diêm vương nợ. Mở kia ăn người không nhà xương, chuyên hút xương người tùy lỗ thùng đen. Cái cọc kiệt kiện, cái nào một cọc không cần phải thiên đao vạn quả, đốt đèn trời xuống bạc dầu. Bây giờ ngược lại ưỡn lấy trương con lừa mặt, chạy đến bản quan phụ thượng, lấy hoa khí. Ta xem các ngươi là chán sống rồi, nghĩ nếm thử khai phong phủ mới mài đầu chó chát, có bén hay không tác. Một trận này kẹp thương nhau gậy, mưa đá giống như chửi mắng, thẳng mắng mười mấy người hồn linh nhi cũng bay lên trời linh trùng lên, đầu gối mềm nhũn, phù phù toàn bộ thành lăn đất hồ lô. Chỉ lo giã tỏi dập đầu, thái dương đâm vào lạnh buốt gạch vàng trên mặt đất phanh phanh vang, miệng trong lật qua lật lại chỉ còn quỷ khóc sói gào. Thái úy bất giận, thái úy tha mạng, chúng tiểu nhân đáng chết, chúng tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, mắt chó đuôi mù. Trong sảnh chỉ còn lại một mảnh ngột ngạt dập đầu âm thanh cùng thở hồng hộc giống như khí thô. Cao cầu nheo mắt lấy mắt, nhìn thấy dưới chân mấy cái này run rẩy cũng giống như mồ hôi nước tiểu cùng lưu mặt hàng, trong lòng cố này bị cùng trong bị hoàng hậu mắng ủy khuất tiết mấy phần. Thần thái trong mắt không chú ý đảo qua quản gia y mắng đặt ở bên cạnh điều án thượng kia mấy chương dày đến có thể đập chết người danh mục quà tặng, trong lòng điểm này nguyên nhân phía sau mạng kéo căng dây cùng, lộ bộ một chút, khoan khoái rất nhiều. Suy cho cùng, những này đồ con lợn lợn ngày thường hiếu kính chất béo dày đến cực kỳ, cho ăn no hắn bao nhiêu túi tiền riêng, dưới tay những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chi tiêu, cũng nhiều lại bọn hắn bổ huyết. Hắn bưng lên mới thay đổi đến chén trà, chậm rãi hết lên phủ mạng, mới kia lôi đỉnh tức giận phảng phất trong nháy mắt thu sạch sẽ, ngựa khí trở nên sâu xa khó hiểu. Thử. Một đám không có khai khiếu ngấp hàng. Thánh ý huy hoàng, lôi đình bạc quân, này nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, các ngươi còn chết ôm thành biện kinh trong hang ổ chờ lấy bản quan mang người vây lại cái ngọn nguồn rơi, bắt gọn à. Hả? Hắn âm cuối kéo ra dài, trong mắt giống móc, tại trên mặt mấy người thổi qua. Những này người bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt nước mũi, trong mắt lại bắn ra chờ mong ánh sáng, như cùng người chết chìm bắt lấy dâm dạng, nhao nhao cầu thái úy chỉ ra đường ra. Gặp gỡ mười mấy người này túi đầu không ngừng cầu khẩn, cao cầu đem chén trà vừa để xuống, mấy cái này tặc tư, dù sao cũng là bản thân hoàng bạch nơi phát ra, đem âm thanh hạ thấp nói. Ta cũng có thể thử nói cho các ngươi một tiếng, đều cho ta đem lời nói cắn, mang về cho các ngươi phía sau chủ tử, không câu là ai, trừ phi hắn có thể cao hơn hoàng hậu, có bản lĩnh trước điều lệ để hoàng hậu bỏ đi chủ ý. Nếu không này trong kinh thành gió thổi mạnh, liên tiếp mấy tháng, sợ là sẽ không đục cái lỗ hổng. Thánh ý huy hoàng, lôi đình bạc quân, còn muốn chết kiêng. Kiêng di chuyển A. Này nơi đầu sóng ngọn gió bên trên cũng không biết đem những cái kia lô thùng đen, trước chuyển cái làm ổ tránh đầu gió. Những này khoái mã nửa ngày cước trình trong huyện, chẳng lẽ tìm không ra cái thanh tịnh địa giới, an trí các ngươi những cái kia quý khách. Những cái kia thiếu đặt mông nát nợ, hoặc là trên thân có huyết án, hoặc là trong nhà có cái xem cực kỳ khách hàng cũ vì tránh thanh tịnh, tránh đầu sóng ngọn gió, ước gì rời cái này thành biện kinh xa xa. Các ngươi ngược lại đem bọn hắn chết buộc trong thành chờ lấy bị người một nồi quái rồi. Ngu, xuẩn không thể kịp. Ngu xuẩn đến A phân đều không hiểu được tìm hầm cầu. Lời nói này chính xác là thể hồ quán đỉnh. Mười mấy con cọp trên mặt kinh hoàng cho tàn, chớp mắt đổi thành cuồng hỉ cùng rộng mở trong sáng. Nguyên lai đường sống ở chỗ này. Thái úy đây là tại chỉ sinh lộ a. Thái úy minh dám bảo rằng, ân cùng tái tạo cha mẹ. Cầm đầu một cái cuống họng cũng thay đổi điều chuyện, kích động đến run rẩy, chúng tiểu nhân ngu rốt, ngu như lợn. Tạ thái úy chỉ điểm sai lầm. Chúng tiểu nhân cái này cút về báo cáo chủ nhân, trong đêm thu thập, đem những cái kia quan trọng nghề nghiệp cùng quý khách đều chuyển đến huyện Thanh Hà đi. Đảm bảo sạch sẽ, tuyệt không cho thái úy thêm nửa điểm bẩn thỉu. Cần phải có hiếu kính chỉ nhiều không ít. Chỉ nhiều không ít. Bao thái úy hài lòng. Hừ. Cao cầu buông xuống chén trà, trong lỗ mũi gạt ra một tiếng nghe không ra tư vị hừ lạnh, mí mắt một lần nữa tiêu nhịu xuống. Phản phất mới kia phiên chỉ điểm chưa hề xuất khẩu, chỉ còn lại một thân lấm liệt quan uy, cút. Mấy ngày nay đều đem cái đuôi kẹp chặt rồi. Như lại để cho bản quan nghe thấy các ngươi tại thành biện kinh ngõ ra nửa điểm băng động, hoặc là liên lụy ra cái gì không cần phải liên lụy người. Đừng trách bản quan trở mặt không nhận thức không nể tình, muốn biết vương pháp vô tình. Vân vân vân. Tạ thái úy ân điện. Chúng tiểu nhân cái này cút. Chân chú cút. Mấy người như được đại xá, thẻ ra quần leo ra ngoài phòng khách, phía sau sống lưng mồ hôi lạnh sớm đem mấy tầng y phục ướt đẫm, dính dán tại da thịt bên trên. Tìm được ngọn nguồn, trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nhao nhao lửa thiêu mông hồi bẩm chủ nhân, muốn đi chuyển làm ổ cấp bách. Nhìn mấy người khốn khổ xéo đi bóng hình, cao cầu nết miệng lên nụ cười gần văn. Quản gia quỷ ảnh tử thổi qua đến, thu hồi điều án thượng kia mấy trường chịu nặng hiếu kính. Cao cầu nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay lại tại chân mượt trên lan can cốc cốc gõ bắt đầu, cần phải có hậu trường đều biết tìm đường tới, mà khác còn chưa đến, chắc hẳn phía sau cũng không có cái gì đại bối cảnh. Hắn chậm ung dung lại bồi thêm một câu, âm thanh không cao, lại vừa vặn để vừa cọ tới cửa quản gia nghe cái rõ ràng, truyền lời cho trên cửa, mấy ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Lại có bực này bẩn thỉu lanh lợi đến ồn ào, trực tiếp lên mặt cây gậy đánh đi ra. Xương cốt giảm giá tính ta. Bản quan thân là triều đình cánh tay đắc lực, hận nhất chính là bực này xem kỷ luật như không, hòa loạn kinh kỳ hoạt động. Gặp một cái, xử lý một cái. Có câu nói là, nhân viên lâu năm hắt cái xì hơi, phu nhân nhiễm phong hàn, lao ra lầm lên trước. Đêm nay, thiên hạ đệ nhất nhân Đại An một cục đá, đánh phải là quan gia ngã xuống đất không dậy nổi, đánh phải là hoàng hậu lôi đình tức giận, đánh phải là văn võ bá quan thần hồn nát thần tính. Bây giờ toàn thành gà bay chó chạy, những cái này ngày thường lừng lẫy vân quý người ta, cũng đều có các sức đầu mẹ chán, đóng cửa, không biết cất giấu cái gì bẩn thỉu chuyện xưa. Bên này toa, đại quan nhân lại khóa lại hai đạo máy rậm, vẫn tại kia buồng lò sưởi trong hương khuê sững sờ. Nghe được cái chiêng báo một ngày một đêm quan bế cửu môn, thật sự là lo lắng cháy lá gan, là bao nhiêu quan trọng hoạt động. Cũng may, lần này luồn túi vào kinh, đỉnh đỉnh quan trọng kia cái cọc sự thể cuối cùng rơi xuống túi, kia hiếm thấy chân bảo thục tố thiếp đã vững vàng nhét vào trong ngực. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, chợt cảm thấy nhẹ nhàng mấy phần. Tính toán lại chuẩn bị mấy thứ đem ra được trọng lễ, kia quyền nghiêng triều chính thái sư thọ đản, cũng coi như có bàn giao. Vừa nhấc mắt, đã thấy kia Lý sư sư, mặt phấn ngậm xuân, chính cầm một đôi ngập nước mắt hạnh meo mắt nhìn chính mình. Gặp đại quan nhân đối với mình nửa ngày si xem, sẽ sai ý, gương mặt kia bốc lên lại bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, diễm đấu qua hoa đào tháng 3. Nàng lắc lắc như rắn nước vòng eo, hành quản giống như đầu ngón tay rảo lấy khăn, âm thanh giống ngâm mật, lại dẫn mấy phần tiểu khiếp, đại quan nhân. Như vậy nhìn nô gia, quái thẹn người, hay là nô gia lại che đậy tầng sa mỏng, để đại quan nhân cho nô gia tô một chút thân thể. Lời này nói đến lại nhẹ vừa mềm, lại giống nhỏ móc, thẳng hướng lòng người trên ngọn cạo. Tây môn đại quan nhân gượng cười vài tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, sư sư cô nương như vậy ngọc thể, vẽ ra đến hẳn là thiên tiên bộ dáng. Chỉ là, cho dù là nhiều hơn một ngày, sợ là thời tiết cũng không đủ. Lý sư sư nghe, trong lòng lại là ngọt lịm, lại là vắng vẻ. Ngọt là hắn cuối cùng ứng. Chống không là trước mắt này ngày tốt cảnh đẹp, lại cứ muốn sinh sinh cắt đứt, nàng còn nói thêm, kia lần sau ngài vào kinh, nhất định phải nhiều nấn ná chút thời gian, đem kia tranh cho nô gia họa thật, nhất bút nhất họa, đều không cho quỷ nợ. Nghe được Tây môn đại quan nhân nói nhất định phía sau, nàng cụp xuống trán, trầm thấp ừ một tiếng, kia thất vọng tựa như khói nhẹ biến mất tại đôi lông mày khỏe mắt, đổi về một tia mong đợi. Đúng vào lúc này, mũi một hấp, hắt xì. Một tiếng tinh vi hắt xì đánh ra đến, nàng cũng quýt che miệng, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần lười biếng nói, ai nha, nghĩ là mới thăm lệnh. Quan nhân thứ tội, nô gia phải đi rửa mặt, đuổi đuổi hàn khí. Đại quan nhân gặp nàng hạ lệnh chủ khách, bận điệu chắp tay thở dài, sư sư cô nương tự tiện, tại hạ cáo lui trước. Dứt lời, quay người liền ra kia ấm hương mở mịt khuê phòng. Lý sư sư rửa kia phiến vừa khép lại hoa văn chạm chỗ cánh cửa, phản phất đánh lấy hết toàn thân gân cốt, mềm mềm trượt rửa vào đi. Lạnh buốt sơn son cửa gỗ dán nóng hổi phía sau lưng, cũng ép không được nàng trong lồng ngực kia nổi trống nhịp tim. Phù phù, phù phù. Mới cố giả bộ chấn định, tận lực thẹn thùng, giờ phút này tất cả giải tán ra đỡ. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt lắc lư lại không phải những cái kia tiêu tiền như nước vương tôn quý tộc mặt, mà là bức kia để nàng trái tim đều rung động hoạn. Bao nhiêu cao lúa gạo đệ, hào hoa xa xỉ lang quân, bưng lấy núi vàng biển bạc, chất đống tơ lụa, trơ mặt ra muốn bao xuống nàng này hoa khôi nương tử cho nàng tạo cái tơ vàng chiếc lồng. Cái nào không phải bị nàng dùng kia thiên truy bách luyện phong tình cùng vừa đúng xa cách, thủ đoạn mềm dẻo giống như ngăn cản trở về. Nàng Lý sư sư không thiếu nhiều vấn đầu gấm, không thiếu động tiêu tiền, những năm này góp nhặt không ít vàng bạc chi vật. Nàng biết, môn không đăng hộ không đối, hướng vào trong biệt thự quyền quý không phải người già sát suy bị vứt bỏ, chính là bị đại mãi mãi trả tấn. Tại bản thân biệt này, nàng là Lý sư sư, là Lý hành thủ. Tiến vào biệt thự quyền quý, nàng bất quá là một cá nhân người có thể khi dễ tiểu thiếp. Những cái kia xuẩn vật, chỉ hiểu được tại nàng da thịt bên trên đánh chuyện, tại nàng giọng hát bên trên lớn tiếng khen hay, có thể bao lâu có người. Bao lâu có người có thể giống mới kia Tây môn đại quan nhân bình thường, một chi bút chỉ, mấy đạo mực ấn, dường như lỗ sống lăng chỉ, thẳng tắp chạm vào nàng trái tim trong đi. Kia họa, kia vẽ lên bộ dáng, đôi lông mày khỏe mắt lười biếng phong lưu, thực chất bên trong lộ ra cố này lại mị lại ngạo sức lực. Rõ ràng chính là nàng Lý sư sư bản thân, nhưng lại so với nàng lấy gương soi mình lúc, càng thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thần vận. Nhìn xem này kỹ thuật cực kỳ tinh vi họa, cảm giác này lại cùng nàng kích thích dây đàn, cất giọng ca vàng lúc không khác nhau chút nào. Tây môn đại quan nhân giống như cho tự mình lái một cánh cửa. Phía sau cửa đầu, đúng là quang cảnh như vậy, một cái Lý sư sư tại bài hát đại sân khấu bên trên cười duyên dáng, một cái khác Lý sư sư lại tại họa trong thông thấu nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên mở ra mắt, ngực kịch liệt chập trùng, kia tia còn mang theo Tây môn đại quan nhân nhiệt độ cơ thể gấm vóc áo, giờ phút này đắp lên người, lại giống như lửa nóng hổi. Nàng vô ý thức siết chặt áo vạt áo trước, đầu ngón tay có chút phát run. Hoan ra, một tiếng lại nhẹ lại câm thở dài, từ nàng trong môi đỏ xuất ra, tiêu tán tại trống vắng xuống tới buồng lò sưởi ở bên trong. Kia âm thanh oan ra không biết là buồn bực thứ gì. Lai bảo cầu vẽ tháng. Các vị các lao ra. Đưa lên lịch sử thứ tư, lại bảo càng. Chương 156, Tây môn phủ bên trên đêm vạn chữ cầu vẽ tháng chương 156, Tây Môn phủ bên trên đêm vạn chữ cầu vẽ tháng Tây Môn đại quan nhân từ Lý sư sư kia thơm ngát chân bóng khuê cắt trong bước đi thong thả sắp xuất hiện đến, trên thân còn mang theo vài phần trong chăn nóng hổi khí cùng son phấn hương. Một cước bước vào hậu hoa viên, nhưng gặp ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư, một hồi lạnh buốt gió lùa, không đầu không đuôi cuốn đem tới, chui thẳng cái cổ. Đại quan nhân giật nảy mình run mình, lúc này mới phát giác trên thân thoải mái rất nhiều, nguyên lai kiện kia mới tinh bên ngoài áo, lại quên ở Lý sư sư trong phòng. Đại quan nhân trong lòng thầm nghĩ, quay người liền muốn trở về lấy. Mấy bước đường quay trở lại kia buồng lò sưởi trước cửa, đã thấy Lý sư sư thiếp thân sai sử tiểu nha hoàn tiểu đào cùng cấm sát chính giữa khung cửa, bóp lấy eo, đúng như thần giữ cửa ngăn tại nơi đó. Kia tiểu đào gặp đại quan nhân đi mà quay lại, liên tục không ngừng vén áo thi lễ, trên mặt chất đống cười, âm thanh lại ép tới trầm thấp. Đại quan nhân bạn phúc, tiểu thư giờ phút này ngay tại bên trong tắm rửa đổi áo đâu, tiếng nước xoạt văng lên, phân phó cho dù ai cũng không cho phép quấy. Đại quan nhân nghiêng thai nghe xong, quả nghe được buồng lò sưởi chỗ sâu sau tấm bình phong đầu ẩn ẩn truyền đến vẩy nước cấm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn sư sư kêu tiểu diễm vô lực thanh sướng giọng, này âm thanh không giống như làn điệu, ngược lại thoáng như trầm thấp thở dốc, lại như kiểu anh chuyển gáy, hồn siêu phết lạc. Quả thật không thẹn là tiếng thứ nhất yêu. Tây Môn đại quan nhân nghe được trong lòng nóng lên, tiếp theo lại là một trận bất đắc dĩ, kia áo giờ phút này sợ chính khoác lên hun lồng bên trên sấy khô lấy ấm hương đâu, đành phải đối hai vị nha hoàn khoát khoát tay, thôi thôi, đợi tiểu thư nhà ngươi thu thập sẵn sàng, phiền ngươi ngày mai đem kia áo đưa đến ta trong phòng là được. Tiểu đào hé miệng cười một tiếng, giòn tan ứng. Lại nói Tây Môn đại quan nhân chân trước vừa đi, kia cản cửa nha hoàn tiểu đào liền sốt rèm, lặng lẽ không có âm thanh lách vào buồng lò sưởi ở bên trong. Nhưng gặp trong phòng hơi nước mờ mịt, ngọt ấm hương khí hôn tạp tắm đầu hương thơm, hôn đến xương người tóc sốt giòn. Một khung mạ vàng thải phượng sau tấm bình phong đầu, mơ hồ truyền đến vẩy nước xoạt âm thanh. Tiểu đào khẽ bước vòng qua bình phong, cảnh tượng trước mắt chính là sáng lên. Chỉ thấy một con to lớn sơn son trong thùng tắm, Lý sư sư chính lười biếng nghiêng người dựa vào lấy thùng xuôi theo. Nước nóng tràn đầy, bốc hơi xương trắng như lụa mỏng quấn vòng quanh nàng kia trắng trượt thân thể. Thùng nước thanh tịnh, chiếu đến khiêu động ảnh nến, đem kia dưới nước phong quang cũng lắp ra mấy phần mê ly tới. Vai như trẻ thành, lại là ôn hương nhuyễn ngọc đống liền, bọt nước thuận kia chân nhắn đường cong lăn xuống. Theo nàng đưa tay vẩy nước động tác đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Kia da thịt tại sóng ánh sáng thủy ảnh trong, chỉ lộ ra chân bóng vô cùng hương thơm, làm cho người suy tư. Nàng một đầu đen nhấy tóc xanh ướt xuống dán tại chân bóng lưng bên trên, mấy sợi sợi tóc dính tại thấm mồ hôi má bên cạnh bên gáy, càng thêm mấy phần chọc người lười biếng. Ánh đến thủy sắc giao ánh, đưa nàng một bộ da thịt chiếu lên như giống như trên tốt tế bạch sứ, lại lộ ra hoạt sắc sinh hương phấn nộn, quả nhiên là một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc, cả phòng hoạt sắc sinh hương. Tiểu đào xem chật chật thở dài, ôi tiểu thư của ta, mỗi lần trông thấy tiểu thư tắm rửa, thật sự là quan âm bồ tát tọa hạ ngọc nữ xuống phàm cũng không có người như vậy tiêu gửi tới. Nhìn một cái này tư thái, này da thịt, chẳng trách đầy biện kinh vương tôn công tử, quan to hiển quý, từng cái trong mắt đều hận không thể đính tại tiểu thư trên thân, chỉ muốn đem ngài làm cái chim hoàng yến, khóa vào hắn kia phú quý lồng bên trong. Lý sư sư mí mắt cũng lười nhấc, chỉ từ trong lỗ mũi lười biếng hử ra một tia khí, tùy ý kia muội nuốt dòng nước bọc lấy quanh thân. Thon dài mười ngón buồn bực ngắn ngẩm khuấy động lấy mặt nước trôi nổi cánh hoa, kia cánh hoa dính tại nàng đầu ngón tay, lại trơn mượt chảy đi. Hừ, những cái kia vương tôn công tử, quan lại quyền quý, miệng trong lau mật, câu nào là chân tâm thật ý. Nàng âm thanh vẻ ngoài, mang theo hơi nước dính dính, bao nhiêu tỉ tỉ bội bội bị bọn hắn cất nhắc đi, rơi vào cái gì hạ chẳng. Mày trắng đỏ mắt chết tại nhà cao cửa rộng bên trong con ta. Hoa hoa của bọn họ ruột, ta sớm đem so với kia đèn lưu ly còn trong suốt. Nàng dừng một chút, dưới nước thân thể có chút ngồi thẳng chút, ánh nến chiếu đến nàng nửa bên tuyết trắng ướt xuống vai cái cổ. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua lời kia? Lý sư sư liếc tiểu đào một chút, môi đỏ khẽ mở, vợ không như thiếp, thiếp không như trộm, trộm không như trộm không được. Nàng cầm trong tay kia cánh tàn hoa nhẹ nhàng bắn ra, mặc nó trôi giạt tại mặt nước, ngựa khí càng phát ra thanh lãnh tự dễ ước. Ta bây giờ tại chiếc lồng này bên ngoài, ỷ vào này điểm hư danh, ỷ vào bọn hắn trộm không được trông ngứa, tự nhiên là giá trị bản thân gấp trăm lần, người người truy phủng, hận không thể đem núi vàng núi bạc đống đến trước mắt ta. Nàng nâng lên ướt rầm rề cánh tay, giọt nước dọc theo ngó sen giống như cánh tay ngọc trượt xuống, kia tư thái quả nhiên là tiêu hồn thức cốt, lời nói nhưng từng chữ như băng, có thể một khi thật làm thỏa mãn bọn hắn ý, tiến vào bọn hắn tơ vàng chiếc lồng, làm kia trộm lấy đồ chơi. Hừ. Lý sư sư cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại buồng lò sưởi hơi nước lộ ra phá lệ chói tai, thật thật liền thành bọn hắn trên kệ bị long đong cũ bài trí, hồng xiểm dưới đáy ép tới mốc mèo cũ y phục. Mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, đem gác xó xem như tổ tiên tích đức, tùy ý đánh chửi, chuyển tay tặng người, thậm chí vì mấy lượng bạc bán được kia người không nhận ra chỗ, cũng là chuyện thường xảy ra. Nàng đỗng nhiên đem thân thể chìm vào trong nước, chỉ lưu lại một trương diễm như đào lý khuôn mặt lơ lửng ở mặt nước, trong mắt lại không nửa phần ấm áp, yếu ớt thở dài, cho nên à, nha đầu ngốc, cùng tin bọn họ những cái kia hư tình giả ý, dám chó không kêu thưởng thức chẳng bằng rõ ràng bán tại chiếc lồng này bên ngoài. Đồ cái tiền bạc tiện tay, thân thể tự tại, trong đầu cũng thống khoái. Tiểu thư nói rất đúng. Tiểu đào xích lại gần chút, cầm lấy bên thùng dựng lấy tinh xảo vải đầy khăn, một bên thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ chân bóng lưng, vừa nói, mới Tây Môn đại quan nhân đi mà quay lại, rơi xuống áo trong phòng đầu. Lý sư sư nghe, quan sát kia đặt ở bên giường áo, nam nhân kia mùi mồ hôi cùng chọc khí tựa hồ còn tại mũi đánh chuyển. Nàng trầm mặc một lát, ngâm ở trong nước nóng thân thể có chút giật giật, mang theo một trận nhỏ vụn tiếng nước, đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, âm thanh mang theo sau khi tắm hơi cầm, tiểu đào nhi, ngươi nói, trên đời này nhưng có người, không đổ tiền tài, không tham gia thịt, chỉ có nguyên nhân lấy lẫn nhau điểm này thích thú, tính nết. Con đường đối mặt mắt, lẫn nhau nhìn có thứ tự, liền động thực tình, sinh kia cuốn triển miên mềm mại yêu thương. Tiểu Đào đang dùng lực giảo lấy trong tay tinh xảo vải đầy khăn, nghe vậy sững sờ, lập tức phốc phốc một tiếng, suýt nữa cười đau cả bụng, mặt mày cong đến giống bành trăng huyết, lộ ra 12 phần danh mãnh, ái trả trả ta thân tiểu thư. Hỏi lời này, tại sao không có? Có nhiều lắm, đi đầy đường đều là. Nàng đem trong tay khăn vải hướng thùng xuôi theo một dựng, đếm trên đầu ngón tay, sinh động như thật địa học lên kia láng giềng từ địa phương, thường nói thật tốt ta, con rùa xem đậu xanh, quẹ con lửa xứng phá mải, kia là vừa ý. Xú Kỳ lâu tử gặp phân cờ đại vương, cũng có thể giết nó cái 3 ngày 3 đêm không biết đói khát. Thích nghe khúc đụng phải cái sẽ thổi tiêu, có thể không liền là cao sơn lưu thủy tìm kiếm chi âm. Còn có kia đồ tể nương tử thích xem mùa heo, thư sinh tiểu thư vui đọc chua bằn, các hoa vào các mắt, đối đầu khẩu vị, trong đầu cất mọi người ngứa thịt, cao đúng rồi địa phương, có thể không liền xốp giòn xương cốt tê gân, một đốm lửa liền liệu nguyên, tiểu thư ngài nói, có phải hay không cái này ngụy biện đây? Lý sư sư đầu tiên là bị chọc cho phốc phốc cười một tiếng, sóng nước một trận dập dờn, cười mắng, tiểu đệ tử, càng phát ra không có quy củ, miệng trong nhai cái gì? Trái ngược với ngươi gặp bao nhiêu con rùa đậu xanh, quẹ con lửa phá mải giống như, cẩn thận ta sẽ ngươi này ba hoa. Tiểu Đào hi hi ha ha né tránh, miệng trong xin tha, nô tỳ đây không phải thuận lời của ngài đâu, đánh cái thô thiện so sánh nhà. Lời nói cậu thả để ý không cậu thả, đạo lý luôn luôn đạo lý kia không phải. Nàng nhìn trộm meo mắt nhìn Lý sư sư, gặp nàng mặc dù cười mắng, đáy mắt lại che một tầng nước mịt mờ sương mù, ngược lại không giống thật buồn bực, ngược lộ ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cô đơn, giống kia giọt đến đống đỏ, nóng qua lại lạnh. Tiểu Đào nói thầm trong lòng, cũng không dám lại bẩn, chỉ cúi đầu chuyên tâm hầu hạ này vị tâm tư khó dò hoa khôi nương tử tắm rửa. Vùng lò sưởi trong lại chỉ còn lại vẩy tiếng nước cùng bốc hơi nhiệt khí, tựa hồ cũng đổi không tán Lý sư sư trong lòng điểm này mới nóng qua lại lạnh không hiểu hơi lạnh. Nàng nhìn qua lắc lư ảnh đến, khe khẽ thở dài, đem thân thể càng sâu chìm vào trong nước. Đại quan nhân trở lại trong phòng mình, vẫn cảm thấy trên thân lạnh bớt. Vừa tọa hạ muốn ăn miệng trà ngồi ổn định tâm thần, lại nghe được màn cửa bá rồi một tiếng vang nhỏ, hắn kia tâm phúc gã sai vật đại an, rụt cổ lại, giòn rén, làm tắc cũng tựa như trượt tiến vào đến, trên mặt còn mang theo vài phần hoảng, thanh bạch không định, rất giống vào ban ngày bắt gặp quỷ. Tây Môn Khánh Chính tức giận, một chút thoáng nhìn, cầm trong tay chén trà hướng trên bàn một đòn nặng nề, nhỏ mồm mép lém lỉnh. Chết đến đi đâu chui cắt rồi. Gọi người canh giữ ở trong phòng nghe sai sự, này nửa ngày không gặp bóng hình. Kia đại an gặp chủ nhân nổi giận, cũng bít bịch quỳ xuống, trên mặt lại gạt ra 3 phần cười lấy lòng đến, thật quá quá trả lời, ta tốt cha. Tiểu nhân đáng chết. Chỉ là, tiểu nhân gặp cha tiến vào Lý cô nương trong hậu trạch, tiểu nhân suy nghĩ, dùng cha lão nhân ra ngài hàng phục son phấn hổ thủ đoạn, xách thương lên ngựa công phu, không có mấy canh giờ công phu, chỉ sợ cũng sửa mặt trận. Tiểu nhân tại bên ngoài làm chờ lấy, gió lạnh rất cổ, xương cốt đều cứng, liền muốn lấy trái phải vô sự, ra ngoài lung tung đi vòng một chút, đủ ấm thân thể. Tây Môn Khánh nghe xong trong lời nói còn ẩn ẩn lộ ra đi ngọn, cười mắng đi ra, khá lắm xảo trá nô tài. Cái miệng này nhưng thật ra càng ngày càng ngon trượt, theo lau mật giống như, bực này không có trên không có dưới, không cần mặt mũi là theo cái nào hôn trướng của nợ học. Đại An gặp đại quan nhân cười, lá gan cũng tăng lên, một mặt đứng lên, một mặt đưa tay vuốt một cái trán thái dương. Nay một vòng không đội vàng, Tây Môn Khánh mượn ánh đến thấy được rõ ràng. Đại An kia trên trán lại thấm ra chi chít một tầng giọt mồ hôi, tại dưới đèn sáng lấp lánh, liền thái dương đều ướt đẫm. A, Tây Môn Khánh ngạc nhiên nói, này trời đang rất lạnh, ngươi lại đi ra ngoài đi lại một vòng, như thế nào ngược lại làm ra này đầy đầu đầy mặt mồ hôi đến? Giống như là chạy 10 dặm, trộn người ta bà nương giống như hoảng. Đại An bị hỏi khó, trên mặt kia cười lấy lòng cứng cứng đờ, con ngươi quay tròn xoay 2 vòng, bận bịu lại cười bồi nói, cái này, tiểu nhân đi rất gấp chút ra chút mồ hôi, hắc hắc, tiểu nhân nói chuyện là theo lai bảo quản gia học. Hắn lung tung qua loa tất trách, kia giọt mồ hôi lại thuật cổ, lại lăn mấy quả xuống tới. Tây Môn Khánh hít mắt, nhìn thấy Đại An bộ kia lén lút bộ dáng, nhưng cũng nghĩ không ra làm chuyện lớn. Chỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, phất phất tay, ngủ đi chờ ngày mai qua hết mở cửa thành liền trở về. Rời kia cao môn đại hộ Tây Môn Trạch mấy ngày, lãnh thanh thanh trong phòng khách móc ngược lên mấy phần tưởng niệm. Không biết trong nhà Nguyệt Nương giờ phút này tại dưới đèn làm gì. Kia hai cái quen sẽ nũng nịu bán si tiểu nha hoàng Kim Liên Nhi cùng Hương Lăng, cũng không biết ở trong cái xó nào nói nguyên thuyên. Lập đông gần, hàn ý dần dần dày. Tây Môn phủ trong hậu viện, lại là nóng hôi hổi, tiếng người nói to làm ồn ào, so kia phiên chợ còn muốn náo nhiệt mấy phần. Ngô Nguyệt Nương ngồi ngay ngắn ở phòng ngoài buồng lò sưởi trên giường, người khoác một kiện việc nhà ra trồn trắng áo, trước mặt giường trên bàn mở ra một bản thật dày sổ sách, cũng vài trang giấy đỏ danh mục quà tặng. Trên mặt nàng trầm tĩnh, quét mắt trước mắt xuyên thẳng qua bận rộn một đám nha hoàn vũ giả. Chỉ thấy Nguyệt Nương nâng khẽ khiên số 3, lộ ra đại nương uy nghi, "Tiểu Ngọc, cố phòng chìa khóa ở trên thân thể ngươi, đi đem kia tân thu 20 cái sọt thượng đẳng thành châu rau cải trắng điểm ra đến, gọi mấy cái thô dùng bà già đem đến dãy nhà sau trên đất trống. Tối nay cần phải rửa sạch phơi hiệu xỉu, dự bị lấy ước cải bắc thảo. Nhớ kỹ, muối muốn dùng già đàn chân muối, hạt hoa tiêu, bát giác, miếng gừng đều theo tập tục cũ chuẩn bị đủ phân lượng, thiếu một tinh nhi cũng không được." "Vâng, đại nương." Tiểu Ngọc giòn tan ứng, thành thạo lưu loát xoay người đi. Nguyệt Nương ánh mắt lại chuyển hướng đứng một bên Lai Bảo nàng dâu, hôm kia Lai Bảo từ hố già trang mua sắm đưa tới lâm sản thịt rừng đều kiểm kê nhập kho rồi. Lai Bảo nàng dâu vội vàng không người trả lời, "Về đại nương, đều kiểm lại, gà rừng 20 đôi, chân hiệu 4 cái, thịt hoang 50 cân, thỏ rừng phơi khô 30 con. Các loại làm khuẩn nấm 10 cái sọt, đều trồng chất tại kho trồng, danh sách chi tiêu cũng nhớ." "Ừm." Nguyệt Nương gật gật đầu, đầu ngón tay tại danh mục quà tặng bên trên xẹt qua, thịt rừng phân ra tốt nhất đến, heo chân 1 đôi, gà rừng 6 đôi, con hoang thịt 20 cân, thượng đẳng khuẩn nấm 2 cái sọt, phối hợp nhà ta trong hầm mới khải ra kim hoa rượu 4 đàn, chuẩn bị chỉnh tề, đây là dự bị lấy đưa quan huyện đại nhân quà tặng trong ngày lễ. Khác lấy kêu béo tốt thỏ rừng 4 cái, gà rừng 4 cặp, bình thường khuẩn nấm 1 cái sọt, phối hợp 2 thất tốt nhất lộ lụa, đây là cho trong huyện nha tiền sư ra. Đồ vật chuẩn bị tốt, gọi lai bảo sáng sớm ngày mai liền đưa đi, đừng lầm canh giờ. Đến mức mặt khác phòng giữ tập hợp huấn luyện chờ hố ra trang nhóm thứ 2 đưa đến dựa theo những năm qua lệ cũ đưa đi. Vâng, đại đương, nô tỳ cái này đi làm. Lai bảo nàng dâu được lệnh, cũng đội vàng đi. Ngọc Tiêu, Nguyệt Nương lại gọi qua thiếp thân đại nha đầu Ngọc Tiêu, lúc này mới phát hiện bên cạnh cung người, nàng giờ phút này nên tại hậu viện ám khói lửa cháy đốn tuổi đốt lò, hoặc là giặt rửa kia bẩn thỉu đêm hương cái thùng. Trong lòng một trận ảm đạm, dù sao cũng là đi theo bản thân nhiều năm như vậy đại nha hoàn, ít có phạm sai lầm, xưa nay nhất là chi kỷ vốn riêng, tay chân lanh lẹ, trí nhớ cũng tốt, các loại việc vặt chuẩn bị giọt nước không lọt. Đáng hận hết lần này tới lần khác không quản được kia dây lưng quần, thu không thống nhất kia hai đầu sống chân. Nàng đổi miệng nói, Kim Liên, ngươi tự mình mang Xuân Nhi, Thu Nhi hai cái, đem ngày hôm trước mới làm các loại tinh vi điểm tâm, mức táo củ khoai bánh ngọt, hạt dẻ xúc giòn, hoa hồng đường bánh, hạt vừng giòn trái cây, các trang 4 cả mèn, giấy dầu phong tốt. Đây là dự bị lấy gửi hàng xóm, quen biết nữ quyến. Lại đơn trang một hộp nhất tinh xảo, phóng tới trong thư phòng, quan nhân biết chữ có thể đuổi miệng vị. Kim Liên Nhi tranh thủ thời gian đáp, đại nương nghĩ đến chú đáo, nô tỳ rõ. Tranh thủ thời gian trong lòng mặc niệm nhớ kỹ chi tiết. Nguyệt Nương nhìn thoáng qua hoàn thủ mắt tầm cỗ sinh Kim Liên Nhi, trong lòng lại thở dài, lại nghĩ tới Ngọc Tiêu đến, nếu như nàng tại lại nhiều mấy lần sự tình đều nhớ rõ ràng. Bên này vừa phân phó xong, bên kia quản phòng bếp Tôn Tuyết Nga đã bưng lấy một quyển sách nhỏ vừa đi vừa về lời nói, "Lại Nương, lập đông ngày đó trong phủ bản tiệc, menu mô phòng đi ra, ngài xem qua." Đầu một đạo là trong tải, cải trắng, thưởng phúc canh, lấy cái may mắn. Đồ ăn có hầm nát nát gần hiệu đốt hải sâm, gà rừng con non cây nấm cái nổi, hoặc bếp trưng măng mùa đông vịt, lại phối hợp mấy thứ đúng mốt rau xào, 4 hoa quả khô, 4 hoa quả tươi, 4 mức hoa quả, món chính là thịt dê nhân bánh lập đông sủi cảo, canh là cậu kỳ táo đỏ hầm gà mái. Ngài xem còn kiến cho. Nguyệt Nương tinh tế nhìn một lần, gật đầu nói, có thể được. Gân hiệu muốn phát đấu, hải sâm chọn lựa đầy đặn. Gà rừng con non muốn non. Sủi cảo nhân bánh thịt dê cần là hiện làm thịt cừu non, chặt tinh tế, nhiều thả củ gừng nước đi mùi. Các dạng tài liệu, ngươi hôm nay liền đi cửa hàng trong đem thiếu chọn mua đầy đủ, bạc đi phòng thu chi chí lĩnh, quay đầu đem danh sách chi tiêu báo lên là được. Vâng, đại đương, đảm bảo không hỏng được. Tôn Tuyết Nga được tin chính xác, cũng nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng lui xuống đi thu xếp. Nguyệt Nương lại nghĩ tới một chuyện, gọi ở lại một cái vừa chuyển xong cải trắng tiểu nha đầu, Đông Mai, đi đằng trước phòng thu chi nói cho phó nhân viên lâu năm, để hắn đem năm nay cần phải cho các phòng đầu, các thôn trang quản sự, cửa hàng trưởng quỹ quần áo mùa đông bạc, tính cả tiết nhất tiền thưởng, đều án lấy cựu lệ tinh tế tính ra đến, dùng giấy đỏ phong bao chặt chẽ, lập đông 2 ngày trước cần phải phát hạ đi, đừng muốn cứ gọi người phía sau nói viên tuyên, nói chúng ta phụ thượng. Cắt xén ngắn. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Nương một miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng, đem từng cọc, từng kiện lập đông cho mua, chế bị, cất giữ, tặng lễ công việc, phân công thỏa đáng. Nha hoàn vũ giải nhóm nhận mạng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tuy bận rộn nhưng không thấy bối rối. To như vậy một cái tây môn phủ, tại Nguyệt Nương điều hành dưới, vây quanh sắp đến đông tiết, ngay ngắn trật tự vận chuyển lại. Dường trên bàn lò sưởi hòa hợp nhiệt khí, chiếu đến Nguyệt Nương trầm tĩnh mà chuyên chú khuôn mặt, phần này cẩn thận cùng gia dặn, chính là tây môn phủ hậu viện an ổn nền tảng. Nàng nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhìn xem trước mắt này mệ nát thành đống thịnh vượng cảnh tượng, đáy mắt mới lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, trong lòng lại lo lắng lên quan nhân đến, cũng không biết hắn ở kinh thành luồn túi như thế nào. Nguyệt Nương phân công xong rất nhiều việc vặt, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, nghĩ thấu khẩu khí, liền vịn thiếp thân nha hoàng tiểu ngọc tay đi ra, niệm lên Ngọc Tiêu dạo chơi đi tới hậu viện. Trăng đêm to như lạnh băng, không có cái gì ấm áp, hàn khí khiếp người. Dãy nhà sau một vùng nguyên nhân dựa vào nhà bếp cùng tạm dịch biệt tử, lộ ra so nơi khác càng lộn xộn chút. Trong không khí hỗn tạp tuổi lửa khói, giao bối tanh nồng khí, còn có một loại khó nói lên lời, tầng dưới chót sinh hoạt đục ngầu khí tức. Trong màn đêm lờ mờ quang ảnh, chỉ thấy một cái thon gầy thân ảnh, chính cố hết sức vung lấy một chôi cổng cảnh đại phủ, áp úng bổ củi lửa. Bên cạnh siêu siêu mẹo mẹo bày biện mấy cái vừa giặt rửa qua, con nước xuống hiện ra lánh quang đêm hương cái thùng. Thân ảnh kia bọc lấy một kiện giặt hồ trắng bệnh, cứng rắn vải thô phá áo, ống tay áo vén lên thật cao, lộ ra hai đoạn sớm đã không lặp lại ngày xưa trắng nõn, ngược lại bị phơi đen, che kín nứt ra vết nứt cùng tím xanh chảy ra cánh tay. Vết thương cũ điệt lấy mới ngấn, tại thảm đạm dưới ánh trăng, nhìn thấy mà giật mình. Nàng bổ mấy lần, liền dừng lại thở một ngụm, tóc trán bị mồ hôi dính tại trên gương mặt, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nguyệt Nương bước chân dừng lại, trong lòng giống bị kim đâm một chút. Thân ảnh kia, không phải Ngọc Tiêu là ai? Cái kia từng tại nàng chưa xuất các lúc liền đi theo nàng, thay nàng trải đầu để y trang, trông coi hòm xiềng chìa khóa, tại trong Tây môn phủ cũng coi như nửa cái người thể diện Ngọc Tiêu. Bây giờ lại rơi xuống đến nông nỗi này. Ngọc Tiêu tựa hồ cũng cảm thấy nhìn chăm chú, đột nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Nương rõ ràng xem đến trong mắt nàng trong nháy mắt dâng lên khổng lồ kinh hoàng, xấu hổ, cùng một tia hèn mọn chờ mong. Nguyệt Nương trong lòng siết chặt, không nhẫn lại nhìn tiếp, lập tức thay đổi thân thể, nhấc chân liền muốn đi. Đại Nương, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở khàn giọng kêu gọi từ sau lưng vang lên, ngay sau đó là bịch một tiếng vang trầm. Nguyệt Nương bước chân cứng đờ, không quay đầu lại, nhưng có thể tưởng tượng ra Ngọc Tiêu quỳ gối băng lãnh trên mặt đất bên trên bộ dáng. Đại Nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thật biết sai rồi, cầu Đại Nương khai ân, tha nô tỳ lần này đi. Ngọc Tiêu âm thanh mang theo tuyệt vọng run rẩy, cái chán dập đầu trên đất âm thanh rõ ràng có thể nghe, nô tỳ không dám tiếp tục. Cầu ngài xem ở nô tỳ từ nhỏ phục thị ngài phân thượng. Cầu ngài. Kia từ nhỏ phục thị mấy chữ, giống một thanh trọng truy hung hăng đập vào Nguyệt Nương trong lòng. Trước mắt trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, phản phất lại nhìn thấy năm đó ở nhà mẹ đẻ, tay chân lanh lẹ tiểu nha đầu Ngọc Tiêu, cho nàng bưng trà dâng nước, theo nàng thêu hoa nói chuyện, chủ tớ hai người đã từng có mấy phần khuê chung tình nghĩa. Một ô chua xót bay thẳng trong mũi, hốc mắt trong nháy mắt nóng ướt. Nàng gắt gao siết chặt trong tay áo khăn tay, móng tay cơ hồ khảm tiến vào lòng bàn tay. Không thể mềm lòng. Tuyệt không thể. Ngọc Tiêu phạm là tối kỵ, là đủ để cho toàn bộ Tây Môn phủ hổ thẹn, để nàng này chính đầu nương tử khó chịu sai lầm lớn. Như nhẹ nhàng thả qua, uy củ ở đâu? Uy tín còn đâu? Ngày sau như thế nào ước thúc này mãn phủ dưới người? Nguyệt Nương hít sâu một ngụm băng lãnh không khí, cưỡng ép đè xuống trong cổ họng nghẹn nào, âm thanh tận lực cất cao, mang theo một loại băng truy lạnh lẽo cứng rắn cùng nghiêm khắc, cũng không quay đầu lại trách mắng, biết sai. Một, đây là chính ngươi làm ra nghiệt, liền nên tụ phần này phạt. Trong phủ quy củ không phải trò đùa. Hôm nay tha ngươi, ngày mai người người bắt trước, đầy viện mèo con chó đều dám lên phòng bốc ngói. Hậu viện này tránh không được bẩn tiểu điện. Thật tốt tụ lấy. Còn dám nhiều lời, cẩn thận ra của ngươi. Dứt lời, nàng không còn lưu lại, cơ hồ là có chút vội vàng, từ Tiểu Ngọc đỡ lấy, bước nhanh rời đi này phiến để nàng hít thở không thông địa phương. Sau lưng, chỉ để lại Ngọc Tiêu không đè nén được, tuyệt vọng nghẹn nào. Đi ra thật xa, thẳng đến nghe không được tiếng khóc kia, Nguyệt Nương căng cứng lưng mới có chút lòng xuống, bước chân cũng chậm chút. Nàng trầm mặc dẫm lên đầy đất bạc vụn giống như ánh trăng, Tiểu Ngọc meo mắt nhìn sắc mặt của nàng, cũng không dám thở mạnh. Thật lâu, Nguyệt Nương mới thấp giọng mở miệng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Tiểu Ngọc, nô thì tại." Tiểu Ngọc đội vàng nín hơi đáp, "Kể từ hôm nay." Nguyệt Nương dừng một chút, tựa hồ tại châm trước câu chữ. Trên lọ cho dưới người phân lệ trong thức ăn, cho Ngọc Tiêu nhiều thêm một muôi thức ăn mặn. Không câu là thịt vẫn là canh thịt, cũng nên gặp chút dầu tinh nhi. Đừng kêu người nhìn ra cố ý đến, ngẫu nhiên ấy chén ép chút đùi gà cái gì, nàng là cái người lanh lợi, biết chuyện gì. Tiểu Ngọc trong lòng run lên, lập tức rõ ràng đại nương dụng ý, thấp giọng nói, "Vâng, nô tỳ tránh khỏi, sẽ lặng lẽ theo trên lọ vương bà nói." Nguyệt Nương lại trầm mặc đi bộ một đoạn, nhanh đến chính phòng cùng lúc, nàng đột nhiên dừng bước lại, nghiêng mặt qua, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên người cái này đắc lực nhất tâm phúc, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng quyến bảo, "Tiểu Ngọc, ngươi cho ta đem lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe thật, nhớ kỹ. Các ngươi những này ở bên cạnh ta, tại lao ra theo phía trước phục vụ, thể diện là chủ tự cho, càng phải hiểu được tự trọng. Nếu như ngày sau, trong các ngươi cái nào cất tâm tư, nghĩ đứng đắn xuất giá sinh hoạt, một mực thoải mái đến ta theo phía trước đập cái đầu, nói một tiếng. Ta Ngô Nguyệt Nương không phải loại kia cay nghiệt chủ tử, tự sẽ thay các ngươi tìm kiếm cái trong sạch bản phận người trong sạch, chuẩn bị một phần thể diện đồ cưới, nở mày nở mặt đưa ra cửa đi, toàn bộ chủ tớ một trận tình cảm." Thanh âm của nàng đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhưng nếu có người không biết liêm sỉ, sau lưng làm ra loại kia không cần mặt mũi, bôi nhọ cảnh cửa hoạt động. Nguyệt Nương ánh mắt đảo qua Tiểu Ngọc trong nháy mắt trở nên tái nhợt mặt, mỗi chữ mỗi câu bóc lột đến tận xương thủy, "Ngọc Tiêu hôm nay tình cảnh, liền là các ngươi ngày mai hạ chẳng." "Nghe, gặp, không có, có." Tiểu Ngọc bị này ánh mắt nhìn đến trong lòng phát run, bình một tiếng cũng quỳ xuống, cuốn quýt dập đầu, âm thanh căng lên, "Nô tỳ nghe thấy được. Nô tỳ ghi nhớ đại nương dạy bảo. Tuyệt không dám tổn nửa điểm ý nghĩ xấu. Tuyệt không dám làm ra nửa điểm có hại trong phủ mặt mũi chuyện. Nô tỳ nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống." Nguyệt Nương nhìn xem quỳ trên mặt đất Tiểu Ngọc, lại nghĩ tới củi lều bên cạnh cái kia tuyệt vọng thân ảnh, trong lòng bách vị tạp trần. Nàng cuối cùng không có lại nói cái gì, chỉ là mệt mỏi phất phất tay, "Đứng lên đi." Lại nói Lai Bảo dựa vào những năm qua cựu lệ, cưới khoái mã, mang theo hai cái lanh lợi cường tráng gã sai vặt, một đường ngày đi đêm nghỉ, phong trần nhào nhào, chạy tới kia chỗ vắng vẻ, núi cao rừng rậm hô ra trang. Nhưng gặp kia thôn trang vào giả hậu, so những năm qua càng thêm mấy phần tiêu điều khí tượng. Hộ nông dân nhà chính tập hợp một chỗ thương lượng cái đại sự gì bình thường, từng cái trên mặt đều treo sầu vân thảm bụ. Kia hô ra trang thiếu trang chủ Hỗ Thành, sớm đã được tin báo, cũng biết tự mình nên ra cửa trang, gặp Tây Môn phủ này vị bàn tay chuyện đại quản gia, liên tục không ngừng đóng dưới gọi đến, trong miệng liên xưng bất và nụ cười kia trong lại lộ ra ba phần cháy bỏng, bảy phần miễn cưỡng, như cùng dán đi lên. Lai Bảo đại quản gia, một đường vất vả, mau mời vào trang uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể. Hỗ Thành nhân cần mà đem người để tiến vào giàu đường đại sảnh. Lai Bảo cũng không cái gì chối từ, vẩy áo choàng ngồi xuống, tiếp nhận một bát nước trà, hơi dính một hồi môi, liền đặt xuống trên bàn. Hắn mí mắt cũng không nhấc, nói thẳng nói, "Hỗ thiếu trang chủ, ta quen biết đã lâu, nghi thức xã giao liền miễn đi." A mắt nhìn thấy Tiết Sương dáng đi qua, Lập Đông đang ở trước mắt, phụ thượng sốt ruột chờ lấy các loại thịt rừng lâm sản chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, trải bàn tiệc. Năm trước chúng ta giấy trắng mực đen viết rõ ràng, này nhóm thứ hai lâm sản, cần con hoang thịt 100 cân, gà rừng 30 đúng, mập hiệu chân 8 đầu, thượng đẳng làm khuẩn nấm 10 cái sọn, cộng thêm thỏ rừng phơi khô 30 con. Bây giờ, chắc hẳn đã là đầy đủ. Hỗ Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, xoa xoa tay, hiện ra mấy phần ngượng nghịu, đại quản ra. "Cái này, thứ không cùng nhau giấu giếm, năm nay trên núi cũng không biết đụng cái gì tà ma, giá vật thưa thất cực kỳ, so những năm qua khó đánh gấp 10. Hộ nông dân nhóm lên canh năm leo nửa đêm, cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cận cái 7-8 phần. Con hoang thịt còn kém 20 cân, gà rừng ngắn 10 đúng, hiệu chân. Ai, tổng cộng chỉ tìm kiếm đến hai đầu ra dáng, nhưng thật ra kia thỏ rừng cùng con nấm, miễn cưỡng quên góp đủ số. Xem ở mọi người thực sự không dễ phân thượng, có thể hay không thư thả mấy ngày. Ta cái này tựa như đòi mạng đuổi bọn hắn lên núi, đánh bạc mạng đi, cũng tất cho Tây Môn phủ bổ đủ. Lai Bảo buông xuống bát trà, trên mặt điểm này khách sáo ý cười trong nháy mắt thu được sạch sẽ, lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt. Hắn chậm ung dung phủi phủi láo choàng bên trên cũng không tồn tại cho bụi, trầm giọng nói: "Hồ thiếu trang chủ, chúng ta phụ thượng cùng các ngươi Hồ gia trang liên hệ cũng nhiều năm rồi, là khách hàng cũng không sai à. Năm trước kia 200 lượng đông tuyết bạc quan phủ tiền đặt cọc, thế nhưng là sáng loáng, chiếu nặng, không mảy may ít đưa đến quý trang trên tay. Bây giờ lập đông lửa xém lông mày, trong phủ bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bếp lò, bao nhiêu há miệng chờ lấy khai tiệc, còn có, huyện Thanh Hà cùng kinh thành như này nhiều đến quan quý nhân chờ lấy ta Tây Môn phủ bên trên lễ tiết, không thể bị dở dang, ngươi ngược lại theo ta nói còn kém này rất nhiều." Lai Bảo bất động thanh sắc trong miệng đem kinh thành quan lại quyền quý tăng thêm về sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Hồ Thành con mắt, hạ giọng, mang theo một loại thấy rõ hết thảy khôn khéo, còn nữa nói: "Lúc ta tới trên đường, trong lỗ tai có thể phá tiến vào điểm cơn gió. Nghe nói sát vách vậy trúc gia tràng, năm nay nhưng thật ra đụng đại vận, thịt rừng tích kho đầy đổ chảy, đang lo tìm không lấy xa xỉ khách hàng xuất thủ đâu. Kìa giá tiền nha." "Hắc hắc, nghe phong phanh so chúng ta năm trước nghị định, còn thoảng qua bưng lòng một ít. Trước khi đi, ta nhà đại nương cố ý phân phó, nếu là quý trang thực sự lực có khứng bắt, ta phụ thượng cũng không phải không có khác phương pháp có thể đi." "Đừng, đại quản gia, đừng." Hồ Thành nghe xong trúc gia trang ba chữ, mặt mũi trắng bệch, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi tới. Tây Môn phủ là Hồ gia trang khách hàng cũ, như cuộc mua bán này thất bại, không vẹn vẹn năm trước kia 200 lượng tiền đặt cọc muốn vươn ra, về sau không có này khách hàng cũ thì càng gian nan. Hắn vội vàng đứng lên đến, đại quản gia bất giận. "Bất giận? Là ta trang bên trên hành sự bất lực. Dạng này, ngươi ngồi tạm một lát, ta cái này tự mình đi thúc, hôm nay cần phải đem thiếu cho ngươi gom góp. Giá tiền còn theo năm trước định, tuyệt không mập mờ." Lai Bảo lúc này mới một lần nữa nâng chung trà lên bát, thổi thổi phù mạc, mí mắt cũng không nhấc, kia con hoang thịt cùng gà rừng, một nhóm trước đã trong phủ, ta phủ thượng đại nương nói, chất lượng xa tổn hại 2 năm trước, thiếu cân ngắn 2 thì cũng thôi đi, chỉ là này hiệu chân gầy đến. Nhìn bây giờ bất thành thể thống. Bây giờ lại chỉ hoãn chúng ta thời tiết, như vậy đi, đem ngươi trang bên trên tổn kia mấy trường tốt ra hiệu dự bảo, tạm thời cho rằng đền bù. Còn có, kia làm quần nấm, ta nhìn có mấy cái sọt chất lượng tựa hồ. "Hả?" Hồ Thành trong lòng như cùng đá quét, biết đây là bị người ta bắt được bẫy tấp, đành phải cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, tốt. Đại quản gia hảo nhãn lực, kia mấy trương gia hiệu, dự bảo, khuôn nấm, ta tự mình đi khố phòng, cho Tây Môn phủ thượng thiêu lấy 10 cái sọt đỉnh tốt, bao phủ bên trên hài lòng. Lai Bảo lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, vậy liền bất vả hô thiếu trang chủ, ta ngay tại này ở một đêm, ngày mai hàng muốn giả xe. Hồ Thành lau mồ hôi, liên thanh đứng mũi, vội vàng gọt ra phòng đi thu xếp. Lai Bảo nhìn xem Hồ Thành khốn khổ bóng lưng, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Làm ăn, quan tâm chú ý liền là cái hỏa hầu cùng nắm bắt, những này tốt ra hiệu nơi tay, lại là mấy món tốt nhất quý báo lớn áo hoặc là ngồi tấm đệm. Hán bình chân như bại phẩm trà thô, tính toán trở về như thế nào hướng đại nương giao nộp, lại cho bố lớn tiết kiệm xuống bao nhiêu bạc. Hồ Thành hắn cố gắng chịu đựng lấy gạt ra một điểm cuối cùng cười, ra phòng. Gió lạnh thổi, trong lòng cháy bỏng lại như cùng lăn dầu dày vò, đem quản gia chào hỏi tới, ta trang bên trên bây giờ giao hàng con hoang thịt, gà rừng, hiệu chân, mọi thứ đều chênh lệch lấy cân lượng. Này Tây Môn phủ bên trên là chúng ta giả quý khách, không thể lãnh đạo. Hắn thở hổn hển, nước bọt cơ hồ phun đến quản gia trên mặt, ngươi lập tức trong đêm đến sát vách Lý gia trang đi, cần phải mượn chút con hoang thịt, gà rừng, theo chân đến ứng khẩn cấp. Lao quản gia liên tục đáp, vân vân vân. Tiểu nhân đi luôn, đem những cái kia lâm sản mượn trở về. Ngay tại Hồ Thành hò hét trăm linh, luôn cuống tay chân, đốt đèn ngao dầu góc hàng chứa lên xe thời khắc, trang bên ngoài nặng nề trong bóng đêm, một trận gấp rút như mưa rào tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, đập vỡ sơn dạ yên tĩnh. Chỉ thấy một thất thần tuấn đỏ lên mã, bốn vó lật ngọn, như một đạo màu đỏ như gió lốc cuốn tới cửa trang phía trước. Người trên ngựa không chờ ngựa thăng bằng, chính là một cái lưu loát vùng đằng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất tới. Ánh lửa nhìn xuống rõ ràng, chính là Hồ gia trang vị kia danh chấn giang hồ đại tiểu thư, Hồ Tam Nương. Nàng một thân như lửa lụa đỏ trang phục, chăm chú đắp lên người, đem kia người tập võ đặc hữu, sung mãn nở nàng tư thái phát họa kinh tâm động phách. Trước ngực giận chỉ, đem gấp buộc và áo căng đến căng phồng tràn đầy. Thân eo tuy bị siết tinh tế, lại lộ ra một cỗ dẻo dai, kết nối lấy phía dưới đột nhiên hở ra, tròn trịa như là trăng tròn mũi. Kia đường cong tại trên yên ngựa sóc này lâu, giờ phút này vẫn mang theo lệnh tâm hồn người chập chờn rung động. Nàng khuôn mặt ngày thường cực kỳ tuấn tiếu, mắt hạnh má đào, giữa lông mày khí khai anh hùng hùng hực, chỉ là giờ phút này lông mày đứng đấy, một đôi mắt đẹp hàm sát, má bên cạnh còn mang son phấn sắc vẻ giận dữ, càng thêm mấy phần dã tính khó thuần mạnh mẽ. Phong trần mệt mỏi, thái dương hơi ướt, mấy sợi tóc xanh dán tại trơn bóng thái dương cùng bên gáy, quanh thắt lưng trước kia theo lần nào, vỏ đao theo động tác của nàng, luốt rắn chắc mà đẩy co giãn bắp đùi lớn cánh ngoài, một cỗ lạnh thấu xương sát khí đập vào mặt, lộ vẻ đuổi đến cực xa đường, mang theo đầy ngập lửa giận xông về trang tới. Hồ Thành một chút thoáng nhìn muội muội kia hỏa hồng thân ảnh, trong lòng đầu tiên là bùng lòng. Ba chân bốn cẳng xông về phía trước tiến đến hỏi, "Muội tử, ngươi có thể tính trở về kinh thành bên kia?" Vài vóc tơ lụa rơi bảo, có thể từng đến tay. Thôn trang tử trên xuống dưới hơn ngàn người, trông mong liền trông cậy vào này điểm chất vải khe hở quần áo mùa đông đầu. Hồ Tam Nương mặc dù ngày thường vũ mị bên trong mang theo khí khái hào hùng, mở miệng âm thanh lại là mang theo điểm nữ nhi ra đặc hữu hờn dỗi cùng căm giận, "Ca, đừng nói nữa." Mới vừa ở chọn tốt thượng đẳng giày đông vải sa canh cùng vải vóc, liền tiền đặt cọc đều đập vào hắn cửa hàng. Ai biết ra ngoài liền bị mấy cái mắt không mở hoàn khố lưu manh vô lại có lên. miệng trong không sạch sẽ, kia bẩn thỉu móng đuốt còn muốn hướng trên người của ta cọ. Nàng mắt hạnh trợn lên, lông mày đứng đấy, ta hô tam nương bao lâu nhận qua bực này bẩn thỉu khí. Nhất thời lửa cháy, liền tam quyền lưỡng cước, đem mấy cái kia lanh lợi đánh răng rơi đầy đất. Ai ngờ trở lại tìm kia hãng buôn vải trưởng quỹ, lệch là cái sợ hàng. Doa đến mặt đều tái rồi, chỉ nói chúng ta đắc tội trong thành hơn quý, chết sống không chịu lại bán hàng cho chúng ta. Liền kia tiền đặt cọc cũng lui trở về. Thật thật tức chết ta vậy. Hô Thành nghe xong lời này, gương mặt kia bá một cái, từ khô vàng biến thành trắng bệnh, cuối cùng lại trướng thành màu gan heo, cả người đều sụp đổ ba phần. Hắn đấm lực dậm chân, âm thanh trong mang theo giọng nghẹn ngào, ai nhà ta cô nãi mãi, ta sống tổ tông. Trước khi đi một đêm, ca là làm sao dặn đi dặn lại. Kinh thành kia là đầm rồng hang hổ, tàng long ngọa hổ địa giới. Đi đầy đường vân quý tử đệ, để ngươi ngàn vạn thu điểm tính tình, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao lại không quản được hai quả đấm này? Lần này vừa vặn rất tốt, bày ra không có đến tay. Ngươi để ca lấy cái gì đi lấp kín này điển trang bên trong miệng? Chẳng lẽ lại để tất cả mọi người mặc lộ mông phá áo mỏng, đi đi săn hái phát hỏa không thành? Càng huống chi không có người quần áo mới, lập tức lại là đồng chí lại là nguyên tiêu lại là năm mới, cũng không thể để đoàn người mặc cũ y phục qua tiết ăn tết. Hắn chỉ vào muội muội, ngón tay tức giận tới mức run rẩy. Hồ Tam Nương bị anh trai của trách, điểm này hờn dỗi trong nháy mắt bị hỏa khí đè xuống. Nàng thẳng lưng người, tròn trịa sung mãn mông đít đường cong tại bó sát người quần đỏ dưới căng đến thật chặt, hiện ra kinh người co giãn cùng lực lượng cảm giác. Nàng không chút nào yếu thế đỉnh trở về, âm thanh thanh thúy lại mang theo sát khí, nhường nhịn. Ca, ngươi muốn ta đứng ở nơi đó, như cái kỹ nữ giống như đảm nhiệm kia bọn bẩn tiểu lanh lợi sờ mặt bóp tay không thành. Ta Hồ Tam Nương đỉnh thiên lập địa, đầu cấp xương liền không có giải nhẫn căn này gần. Đánh liền đánh, có cái gì thật hối hận. Một lần nữa, cô nãi nãi như thường đánh đến bọn hắn cha mẹ không nhận. Hồ Thành bị nàng này cứng rắn lời nói nghẹn mắt trợn trắng, một hơi kém chút không có đi lên, chỉ về phía nàng ngươi. Ngươi nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp dậm chân một cái, thở dài, ai? Ta ngốc muội tử a, bây giờ nói những này đỉnh cái dám dùng, bày ra hết rồi. Này mắt thấy là phải mấy cái đại thể tới, để già trẻ lớn bé mặc cũ y phục sao? Hồ Tam Nương nhìn xem anh trai tấm kia sầu khổ có thể vặn ra nước đến mặt, lại thoáng nhìn chung quanh hộ nông dân nhóm từ khe cửa hai mắt trong con tới, mang theo lo sợ cùng chờ đợi ánh mắt, trong lồng ngực đoàn kia hừng hực lửa giận, giống như là bị tưới một bầu nước lạnh, dần dần tắt xuống dưới. Hóa thành một cỗ chiếu nặng bất đắc dĩ cùng chua xót ngăn ở tim. Nàng nở nang môi dưới bị hàm răng cắn chặt, lưu lại một điểm dụ nhân lõm, trong mắt lại hiện lên một tia quyết tuyệt ánh sáng. Ca, đừng sốt ruột. Kinh thành mua không, cùng lắm thì ta ra roi thúc ngựa, đi huyện Thanh Hà thu là được. Kia huyện Thanh Hà là kênh đảo lớn bến tàu, Nam Lai Bắc Vãng thương thuyền nhiều vô số kể. Đơn giản liền là giá tiền so kinh thành mắc hơn một chút. Chúng ta nắm chặt dây lưng quần, dùng nhiều chút bạc, luôn có thể mua về. Đắt một chút. Hỗ Thành cười khổ một tiếng, âm thanh mang theo tuyệt vọng mọi mệnh. Ngươi làm ta thôn trang còn có bao nhiêu bạc? Bây giờ những người kia địa bàn càng khuyết trương càng lớn, chiếm không ít vốn nên chúng ta dừng đi. Năm nay thu nhập giảm nhanh rất nhiều, đâu còn có thừa tiền đi mua kia đắt một chút Thanh Hà bày ra. Ai? Năm này quan, thật sự là gian nan a. Hắn nhìn xem muội muội quật cường lại dẫn tự trách mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài, quay người tiếp tục đi ứng phó Lai Bảo. Hồ Tam Nương đứng tại chỗ, chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn qua nơi xa huyện Thanh Hà phương hướng, anh khí hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra mây đen. Càng gần hai bạn, các lao ra cầu vẻ tháng. Chương 157, đại quan nhân lấy lại danh dự bạo cảng cầu vé tháng. Chương 157, đại quan nhân lấy lại danh dự bạo cảng cầu vé tháng. Ngày kế tiếp, sắc trời sớm đã đại minh. Ngày bò lên trên song cửa sổ, sáng loáng bắn thẳng đến tại tây môn đại quan nhân trên mặt. Hắn hôm qua buổi trưa liền sai lệch một giấc, trong đêm liền lật qua lật lại ngủ không được, thẳng đến canh ba sáng, lại đi hậu viên trong đấm đá mấy chuyến quyền cước, mới trở về phòng ăn giấc. Sau khi đứng dậy, lại phát hiện kia đại an, bạn ở phía trước sảnh sau tấm bình phong đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, không biết bao lâu lại chưa không gặp tăm hơi. Tây môn đại quan nhân mang giày, đi tới cửa nhìn quanh. Chỉ thấy đại an chính giữa cột trụ hành lang ngủ gật, nghĩ là trong ngộng nhai lấy cái gì tốt sự vật, nước bọt chảy dài nửa xích, sáng lóng lánh treo ở khóe miệng. Đột nhiên trong nghe được đại quan nhân một tiếng lôi giống, cầu tài. Hú hắn một cái giật mình, suýt nữa cắm xuống bậc thang đi. Hoàng hắn lộn nào, phá tan cánh cửa, miệng trong luôn miệng ứng mới, tiểu nhân tại. Tiểu nhân tại. Bố lớn tỉnh. Đại quan nhân nhấc chân chiếu hắn cái mông chính là một đạp, thật tốt nhiệt kháng đầu không ngủ, nằm ngay đơ chịu tới này đầu gió trong đến, thế nhưng là ngứa ra. Đại an xoa mông, cười bồi nói, tiểu nhân cũng không biết làm tại sao, trong phòng nằm trái ngược với ngủ ở hầm băng, dù sao không có rơi vào. Đại quan nhân cười mắng, trời sinh tiện cốt đầu, còn không mau cút đi đi cùng ra đánh nước rửa mặt đến. Đại an như được xá lệnh, trở mình một cái bò lên, tiểu nhân đi luôn. Nước sôi lập tức liền phải. Dứt lời, chính xác giống chỉ viên cầu, quay tròn liêu mở chân chạy ra ngoài. Đợi đại quan nhân rửa mặt tất, tiểu nha hoàn tiểu đạo đầu mối lấy cái sơn đỏ mạ vàng hay, lặng lẽ không có âm thanh bén rèm tiến vào tới. Trong mâm bày biện một bát bích lấp lánh, nhiều đô đô gạo kẻ cháo, mấy cái bột lên men màn đầu, cũng mấy đĩa tinh tế thức nhắm, tương qua đầu cắt tinh vi. Dầu vừng trộn lẫn non măng nhọn, còn có một đĩa ướp củ cải, kia cắt so tóc còn tinh xảo. Đại quan nhân, mời dùng đồ ăn sáng. Tiểu đào âm thanh non xinh xinh, mỹ mắt buông phóng, không dám nhấc. Tây môn đại quan nhân tại ghế xếp tựa tọa, nhặt lên kia khảm ngân đầu ngà voi đũa, khuấy động lấy đồ ăn đĩa, thuận miệng hỏi, đây là dưới bếp mới chỉnh lý. Nhìn xem ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu đào hé miệng cười một tiếng, trả lời, về đại quan nhân, đây là phía sau tiểu thư trong phòng đuổi dưới bếp đưa tới. Nói là gặp đại quan nhân ngày hôm trước uống rượu quá mạnh, sợ tổn thương tinh khí, đặc biệt dặn dò phòng bếp chuẩn bị dưới chút thanh đạm, để đại quan nhân ăn lót dạ. Ừm, ngược lại làm khó nàng nghĩ đến chú đáo. Thầy ta đạo cái tạ. Đại quan nhân múc một muôi ôn lương vừa miệng cháo đưa vào trong miệng, mùi gạo trong eo, quả nhiên ủi thiếp dạ dày. Đang lúc ăn, chợt nghe hậu viện kia linh lung tú lâu phương hướng, loan thoáng, bay tới một sợi tiếng ca. Lúc đầu yếu ớt dây tóc, dịu rít như muỗi bẩn, tại trong gió sớm run rẩy vang dội. Dần dần, thanh âm kia liền cất cao bắt đầu, réo rắt chuyển, như chim non phượng sờ gáy. Bài hát nghỉ chỗ, lại kẹp lấy vài tiếng y nha, sâu tiếng nói, khí tức kéo dài, thổ nạp rõ ràng. Không nhất thời, tranh tranh tông tông tiếng tỉ bà cũng dính vào, như ngọc trai rơi mâm ngọc, giống như thanh tuyển qua khe, cùng kia nũng nịu giọng hát kẻ sướng người họa, nhịp nhàng ăn khớp, câu dẫn người ta trái tim ngứa. Tây môn đại quan nhân đầu mối lấy chén cháo, nghiêng hai nghe một buổi, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng tiếu văn. Này Lý sư sư, thật không hổ là kinh sư trong xuất chúng hành thủ. Ngoại nhân chỉ nói nàng diễm sĩ dương cao, một khúc nhiều vấn đầu thiên kim dễ, lại nào biết này đỉnh ngược ánh sáng nội tình, là ngày qua ngày, nóng lạnh không ngừng chịu khổ khổ luyện. Phần này chơi liều, phần này dẻo dai, làm cho rất nhiều tự xưng là kiên cường hán tử đều hạ thấp xuống. Hắn mút miệng cháo, cảm thấy thầm nghĩ, khó trách này kỵ nữ có thể tại này rồng rắn lẫn lộn, hổ lang vây quanh kinh sư địa giới vững vàng đứng thẳng cước ăn, dạy giới lớn như vậy tên tuổi, quả nhiên không phải chỉ dựa vào lấy một tấm phấn xoa xốp giòn giọt khuôn mặt. Dùng xong đồ ăn sáng, Tây môn Khánh tinh thần đầu mười phần, mang theo Đại An ra cửa. Chủ tớ hai người trở mình lên ngựa, doạn ngượng nhịu lộ ra sáng sớm đường phố, tiếng chân đắc đắc kính chạy kia kinh thành tập hợp huấn luyện bảo giáp nha môn mà đi. Đoạn đường này đi tới, đại quan nhân sớm nhìn ra mấy phần dị dạng. Trong ngày thường, này kinh thành càng là phồn hoa khẩn yếu chỗ, kia lưu manh chân chạy vặt, nan che còi hủ liền càng là tụ tập. Nhất là cửa nha môn kia phiến gò đất giới, đơn giản thành nơi ở của bọn hắn. Tốp 5 tốp 3, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, ngậm cỏ côn, nghiêng về một bên lấy mắt, nheo mắt nhìn quá khứ người đi đường, la lối om sòm tin tức, kẹp thương beo gậy thôn ồn ào đến người lỗ tai đau nhức. Có thể hôm nay, mặt đường bên trên lại lộ ra một cố khó được thanh tịnh. Những cái này thái độ hung dữ, mở ngực lộ nghi ngờ, chuyên tại phố xá bên trên lấy đụng tiền bẩn thỉu lanh lợi, dường như trống không tan biến mất. Chợt có một hai cái co đầu rụt khổ người nhàn rỗi, xa xa dò xét gặp Tây môn Khánh cưỡi ngựa cao to, mang theo gã sai mà tới, nhất thời như cùng con chuột gặp con báo, vậy một tiếng liền rút vào bên cạnh hẻm nhỏ làm cho, chớp mắt mất tung ảnh. Trên đường phố rộng rãi, chỉ còn lại chút trung thực người đi đường tiểu thương, liền cao giọng giao hàng đều thu giọng, lộ ra mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Tây môn Khánh nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, này hẳn là hôm qua giới nghiêm thanh thế, hù dọa những này không có chân cua. Lại chỗ nào biết được, chân chính công lao hơn phân nửa tại sau lưng kia đi theo làm tùy tùng vui vẻ đi theo Đại An trên thân. Không bao lâu, tập hợp huấn luyện bảo giáp nha môn kia hai phiến nước sơn đen đại môn đã ở trước mắt. Cùng ngày xưa đông như chảy hội, lưu manh chân chạy và tụ tập, như con ruồi đi theo thối vây quanh cửa nha môn long long đánh chuyển cảnh tượng nhiệt náo so sánh. Thời khắc này nha môn cổng, quặng cuể đơn giản giống tòa chặt đứt hương hỏa miếu hoang. Hai phiến đại môn nhưng thật ra khép, nhưng không thấy trong ngày thường những cái kia ra ra vào vào, túi đầu không lưng, một lòng tìm hiểu tin tức, truyền lại khớp nối chân chạy và thân ảnh. Liên kia thủ vệ mấy cái binh sĩ cũng đều trễ lười biếng, ôm thủy hỏa côn kẹp ở nách trong, dựa lạnh bước khung cửa thạch, mí mắt rũ cụp lấy, giống như tại ngủ gần, lại như hồn du thiên ngoại. Tây môn Khánh xuống ngựa, đem dây cương tiện tay ném cho Đại An, bản thân sửa sang lại y quan. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nha môn đối diện nơi hẻo lánh trong, lờ mờ còn giúp lấy một nắm chân chạy vặt. Ước chừng 7-8 cái, che tại một chỗ cản gió chân tường trong góc, đầu liên tiếp đầu, co đầu rút cổ tại một chỗ, không biết tại nói thầm thứ gì hoạt động. Thanh âm kia ép tới cực thấp, giống một đám dế tại cỏ cọng trong thì thầm, xì xì xô xoạt, đứt quãng, chỉ ngẫu nhiên thuận gió bay tới một đôi lời vụn vặt câu chuyện nghe không rõ ràng. Tây môn đại quan nhân nheo mắt nhìn cửa nha môn bộ kia quặn cuể bẩn thỉu bộ dáng, lông mày liền vặn thành cụm. Hướng Đại An vẫy vẫy tay, tiểu tử kia lập tức hấp tấp tiến đến trước ngựa. Đại quan nhân túi người xuống, u gục thì thầm phân phó một trận. Đại An gà mổ thóc giống như gật đầu, trong mắt quay tròn loạn chuyển, lộ vẻ lĩnh hội ý của chủ tử. Phân phó thôi, Tây môn Khánh cũng không xuống ngựa, chỉ đem roi ngựa hướng tập hợp huấn luyện nha môn nghiêng đối diện một chỉ, nơi đó chính đâm một tòa hai tầng mặt tiền nhà hàng. Hắn bản thân tìm lại dây cương, doạn ngựa nhịu liền bước đi thong thả đi qua. Bạt kẽn gặp kia xanh cúc ngựa màu lông tỏa sáng, đại quan nhân một thân phú quý, làm bận điệu đón, để mã phu dắt qua ngựa đi, túi đầu không lưng dẫn đại quan nhân lên trên lầu sắt đường một cái rộng thoáng nhà nhỏ bằng gỗ trong ngồi. Đại quan nhân cũng không chút rượu đồ ăn, chỉ gọi trước pha ấm lăn trả tới. Đợi bạt kẽn lui ra, hắn liền từ trong ngực lấy ra một tỏi đại bạc, như cái ép tay nhỏ nguyên bảo. Tây môn đại quan nhân đưa nó nâng ở lòng bàn tay, năm ngón tay lật qua lật lại, kia nén bạc liền tại hắn trong lòng bàn tay nhanh như chớp treo lên chuyển đến, rất giống chỉ không an phận chuột. Cổ tay hắn âm thầm phân cao thấp, cơ bắp hơi kéo căng, lộ vẻ đang luyện hắn kia tay không có vũ tiễn trên cổ tay công phu. Một đôi mắt lại như có như không nghiêng mắt nhìn lấy cửa nha môn phương hướng, chờ đợi đoạn dưới. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, thang lầu bản đang một trận loạn hưởng. Chỉ thấy Đại An kia thẳng khỉ gió, dẫn ba người thở hồng hộc bò lên trên lâu tới. Ba người kia xa xa liền đứng vững, núp ở đầu bậc thang trong bóng tối, chim cút nửa bước không dám phụ cận. Đại An một mình gấp đi mấy bước, tôm lấy eo tiến đến đại quan nhân theo trước, sở trường nửa đậy lấy miệng, đè thấp giọng, mang theo ba phần đắc ý bảy phần định hót nói nhỏ. Về bộ lớn, theo ngài phân phó, tiểu nhân có thể sức lực tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng loại bỏ ra này ba cái bà bối. Đừng nhìn co đầu rụt cổ, đều là cửa nha môn cổn đinh bản già chân chạy vặt. Trong bụng mực nước cố gắng thiếu độc lộc, có thể mặt đường bên trên kênh mương khảm nhi, trong nha môn việc ngầm hoạt động, môn rõ ràng. đối này toàn bộ kinh thành chuyện là đỉnh đỉnh biết cục. Tây môn đại quan nhân ngón tay vân về kia thỏi chịu nặng đại bạc, nhanh như chớp chuyển không ngừng, mỹ mắt khẽ nâng, mang theo vài phần khảo giáo hàm ý, chậm ung dung hỏi, ồ. Hắn hướng đầu bậc thang kia ba cái chân chạy vặt phương hướng chép miệng, ra cũng phải nghe một chút, ngươi là như thế nào biết bọn hắn đỉnh đỉnh biết cục? Đại An nghe xong chủ tử rủ xuống tuân, lưng vô ý thức đứng thẳng lên mấy phần, trên mặt chất lên chuyện này làm được sinh đẹp cười, giòn tan nói, vệ bố lớn tiểu nhân cơ trí đâu? Kinh thành ngư long hỗn tạp, chỉ xem bề ngoài sao có thể phân biệt ra chân trương? Tiểu nhân liền lấy này trong kinh thành đỉnh đỉnh khó hỏi thăm, những cái này cơ mật sự thể, từng cái sát bên đi thử bọn hắn. Ồ, cơ mật sự thể. Tây môn Khánh Long mày mấy không thể xem xét vậy một cái, trong tay nén bạc xoay chuyển hơi nhanh một chút, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đường cong, nụ cười kia trong trộn lẫn lấy ba phần hiếu kỳ bảy phần danh mãnh, như thế cái mới mẹ biện pháp, gia ta còn không biết bụng của ngươi trong có cơ mật sự thể, vậy ngươi lại nói một chút, lấy cái gì cơ mật sự thể thử? Cũng làm cho ra. Mở mắt một chút. Được chủ tử câu này mở mắt một chút, Đại An điểm này đắc ý sức lực rốt cuộc ép không được, mặt mày hớn hở bắt đầu, âm điệu cũng cất cao, dương dương tự đắc nói, này, này còn không đơn giản. Tiểu nhân liền lần lượt từng cái hỏi bọn hắn, hắn rõ ràng hắn giọng phảng phất tại tuyên chỉ, một Lý Hành Thủ theo lúc trước cái nhất được sủng ái, đi đường lượn lờ mềm mại thiếp thân đại nha hoàn, gọi là cái gì danh nhi? Hai, nàng kia thần tiên cũng giống như tú lâu, đến tột cùng tọa lạc tại nước ngọt ngõ hẻm cái nào xó xỉnh. Cửa nhắm hướng đông vẫn là cửa về phía tây. Ba, Lý Hành Thủ thường ngày trong châm bông hoa, là yêu mẫu đơn lộng lẫy, vẫn là phong lan thanh nhã. Bốn, còn có nàng kia dung mạo tư thái. Đại An nói đến đây chỗ mấu chốt, âm thanh đột nhiên một thấp, mang theo điểm chia sẻ bí mật hưng phấn, nhưng lại không thể che hết tự đắc, là sao sinh cái tiêu gửi tới biện pháp? So kia vẽ lên tây thi thế nào? Kia thân eo, chật chật, là dương liễu tinh xảo vẫn là ngọc hoàn mập, hắc hắc, bố lớn ngài mình dám, cái này sao? Có thể nhất thi ra bọn hắn là thực sự từng gặp việc đời, vẫn là sẽ chỉ tin đồn, hồ suy đại khí. Tây môn đại quan nhân trên mặt điểm này nghiền ngẫm ý cười trong nháy mắt đông cứng, nắm bước nén bạc ngón tay bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn trên vai hàm thịt kéo ra, giống như là nghĩ cười lại cảm thấy hoang đường, muốn mắng lại cảm giác lời văn nghèo, cuối cùng hóa thành một tiếng dở khóc dở cười thở dài, được, khá lắm học để mà dùng. Lý Hành Thủ hảo tâm thu lưu ngươi ta chủ tớ nghỉ ngơi một đêm, cũng cho ngươi giải chút kiến thức, để người ta nữ nhân ra nhà tư mật đều bán ra, đều cho ngươi đem này kiến thức. Hoặc học hoặc dụng. Đại An rụt cổ lại, một mực hắc hắc cười bồi. Đại quan nhân méo méo nở thái dương, vung tay lên, thôi thôi, đem người mang tới a. Ba cái chân chạy vặt bị chào hỏi tới, chuyển đến đại quan nhân trước mắt, từng cái co lại vai cánh cùng, hào phóng không dám thở. Tây môn đại quan nhân mí mắt đều không ngẩng, vẫn như cũ vân vê kia thỏi bạc, chậm rãi nói, ra ngày hôm nay có chút nhàn tâm, muốn nghe xem này kinh thành trên mặt đất hiếm có cảnh nhi. Không câu cái gì xóa xỉnh, chỉ cần đủ lệ đủ tĩnh bình thường quan sai nha dịch lười dơ lên chân, nhắm một con mắt mở một con mắt địa giới, các ngươi đều nói một chút. Ai biết được nhiều, nói đến lọt qua. Hắn đem nén bạc tại lòng bàn tay ước lượng, phát ra chiếu nặng trầm đủ, cái đồ chơi này liền rơi vào nặng chút. Lời này so roi có linh, ba cái chân chạy vặt kia chim cút giống như đầu lập tức dơ lên, đục ngầu trong mắt bắn ra tham lam ánh sáng. Bên trong đó một cái đầu trâu mặt ngựa, giữ lại mấy cây râu vàng người gầy phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước một bước, tôm lấy eo, trên mặt chất đầy cười lấy lòng, sợ người khác đoạt trước, đại quan nhân cho bẩm. Nhắc tới cùng loại thần tiên cũng ngại bẩn thỉu, quan gia nhóm đi trốn tiêu giao địa giới chúng tiểu nhân trong bụng thật đúng là có vài chỗ. Hắn vạch lên bẩn thỉu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, đầu một cái, chính là kia biên tử hạng, biệt hiệu lại gọi lại Hàn thôn. Nơi này, dán chặt lấy thành Tây Can, nguyên là tiền triều đóng quân di hạ phá doanh trại, bây giờ nha. Hắc hắc, thành kinh thành lớn nhất con chuột lưu manh làm ổ. Không những lưu manh số lượng không hiểu, tam giáo cửu lưu, vũ độc đều đủ. Một lòng thu nhận những cái kia trốn quân, chạy phạm, thiếu Diêm Vương nợ con bạc, thua trận quần khách làng chơi. Bên trong cửa ngầm so hang chuột còn nhiều, tư thiết đánh cược không ngừng ngủ đêm, thủ tiêu tang vật làm ổ chỉ ra trải ám trùng lên. Bởi vì nhân số quá nhiều, quan sai một chảo chính là nhà tù đều quan không dưới, lại thêm cũng không đến phố xá tai họa, quan phủ liền từ không quản nơi này, 10 ngày nửa tháng cũng không gặp hướng vào trong tản bộ một hồi. Đến một lần địa phương quá lệch quá phá, chất béo phá không ra hai lượng, thứ hai bên trong dân liệu mạng nhiều, thật dồn ép qua ôm thành đoàn, ở bị sắp nổi đến, ai trên mặt rất khó coi. Dứt khoát đương nó là cái đại hào hầm cầu, chỉ cần mùi thối đừng tràn ra đến hun lấy quý nhân, liền từ lấy nó nát tại chân tường dưới đáy. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một cái mập lùn, trên mặt mang khối xanh nhớ hắn tử sợ chỗ tốt bị độc chiếm, vội vàng cướp lời nói đầu, nước bọt bay tứ tung, Hoàng Tam ca nói rất đúng. Còn có kia đường phố. Nghe danh nhi như cái đứng đắn chỗ. Vì, đại quan nhân ngài cũng đừng bị danh nhi lừa. Nay địa giới, liền dấu ở thành Nam kia phiến nhìn xem quy củ dân trạch hẻm chỗ sâu. Bên ngoài từng nhà đóng cửa, an phận thủ thường, kỳ thực. Hắc hắc. Mập mạp hạ giọng, mang theo điểm thần bí, mười trong nhà có 7-8 nhà là làm chợ quỷ mua bán. Cái gì gọi là chợ quỷ? Liên là chuyên tại khuya khoắt khai trương, bán tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi. Trộm được quan kho tơ lụa, trong mộ đào ra đồ vàng mã, đại hộ nhân ra lạc đường nha đầu tiểu tử, thậm chí vừa tắt thở còn không có lệnh thấu nhục tham. Người mua người bán đều bảo bọc áo choàng, điểm to như hạt đậu quỷ hỏa đèn, một tay giao tiền, một tay giao hàng, thường đông gây liền tán, so quỷ còn nhanh. Quan phủ không phải không biết, có thể đến một lần khó bắt tại chỗ, thứ hai này địa giới liên lụy. Nước sâu đâu? Không ít việc đều có trên mặt đất có diện mạo tọa địa hổ chiếu ứng. Quan sai hướng vào trong cũng thường làm mẹo bắt con chuột, cài bộ dáng ai chịu thật dưới tử lực khí đâm này tổ ong bỏ vẽ. một mắt nhắm một mắt mở, mọi người rơi cái thanh tịnh. Cái thứ ba chân chạy vật là cái sắc mặt vàng như nến, trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển trung nhân nhân, gặp hai người nói xong, tranh thủ thời gian nối liền, âm thanh lanh lảnh, hai vị anh trai nói đều là trên đất bẩn thỉu, tiểu nhân lại cho đại quan nhân thêm cái dưới mặt đất. Không lo động. Này danh nhi nghe vui mừng a. Có thể đây là ta kinh thành dưới nền đất, bốn phương thông suốt, có thể giấu thiên quân vạn mã kinh ngầm cống ngầm. Bên trong đen đưa tay không thấy được năm ngón, thối có thể đem người hùn cái té ngã. Có thể hết lần này tới lần khác a, thành kinh thành đỉnh đỉnh vô pháp vô thiên không lo nước. Bên trong cũng là lưu manh thành đàn, còn chứa chấp không ít giang dương đại đạo. Còn có những cái kia bị gạt đến phụ nhân, hai tử, cũng thường thường trước nhét vào này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái. Bên trong tự thành thế giới, đám lưu manh đều có đầu mục, có quy củ, này không lo động, liền là kinh thành bụng trong một viên lũ ác tính, ai cũng hiểu được, nhưng ai cũng không dám đụng, cũng không nguyện đụng. Tùy theo nó tại trong khe cống ngầm nát, thối lấy. Ba cái chân chạy vật ngươi một lời ta một câu, đem cái kinh thành ngăn nắp xinh đẹp túi ra hạ mủ đau nhức nát xẻo bóc cái út sấp. Tây môn khánh nghe, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là kia vân vê nén bạc ngón tay, chẳng biết lúc nào ngừng lại. Ba cái chân chạy vật chính nói khô cả họng, trông mong nhìn thấy Tây môn khánh trong tay kia thỏi bạc, trong lòng tính toán có thể chia lại bao nhiêu. Tây môn đại quan nhân lại giống như không có nhìn thấy bọn hắn thèm tướng, mí mắt hơi bẩy, ánh mắt tại ba người trên mặt quét một vòng, vân vê nén bạc ngón tay dừng lại, chậm ung dung mở miệng, âm thanh không cao, lại làm cho ba cái chân chạy vật trong lòng run lên. Ừm, mấy cái này bẩn thỉu chỗ, nghe ngược lại cũng thú vị. Ra lại hỏi các ngươi một câu, hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sắc bén mấy phần, giống cây kim giống như lâm người, này trong kinh thành, cái nào bầy lưu manh cùng tập hợp huấn luyện bảo giáp nha môn kết giao cẳng cái gì chút? Hả? Kết giao cái gì ba chữ? Tây môn khánh cắn phá lệ rõ ràng, mang theo một loại ngầm hiểu lẫn nhau ám chỉ. Ba cái chân chạy vật lẫn nhau liếc nhìn, trong ánh mắt đều lộ ra quả nhiên hỏi ý tưởng bên trên hàm ý, đồng thời lại có chút khẩn trương. Vẫn như cũng là kia đầu trâu mặt ngựa người gầy phản ứng nhanh nhất, hắn liếm liếm môi khô khốc, tả hữu nhanh chóng liếc một cái, phảng phất sợ hai vách mạch dừng, lúc này mới xích lại gần nửa bước, âm thanh ép tới cực thấp, cơ hồ là từ trong cổ họng đặt ra, về đại quan nhân. Nếu bàn về kết giao cái gì đầu một phần, không phải kêu biên tử hạng không ai có thể hơn. Nhất là ngõ nhỏ chỗ sâu, có cái biệt hiệu gọi lại đầu tam lưu manh đầu lĩnh. Cái thằng này, dưới tay nuôi mấy chục hào dân liều mạng, từng cái đều là lưu manh người xa cơ thất thế. Trong kinh thành xếp hàng đầu mấy cái đại đổ tràng, ngoài sáng trong tối bãi, tất cả đều là này lại đầu tam người tại xem. Hắn thở dốc một hơi, tiếp tục nói, này lại đầu tam bất quá là lưu manh đầu lĩnh thân phận thấp, muốn đi khai phong phủ phương pháp tự nhiên là dựng không bên trên, lại không biết như thế nào liền dựng vào tập hợp huấn luyện bảo giáp trong nha môn mấy vị quản sự ra. Chúng tiểu nhân nghe nói, người gây lại xích lại gần chút, cơ hồ muốn áp vào Tây môn khánh vào áo, tập hợp huấn luyện bảo giáp nha môn tại biên tử hạng kia phiến tuần tra đường phố đi tuần huynh đệ, mỗi tháng đều có thể từ lại đầu tam chỗ ấy lĩnh một phần đế giải tiền. Ngày lễ ngày Tết, càng có thật dày băng kính than kính hiếu kính đi lên. Bên cạnh kia mập lùn cũng đội vàng gật đầu không ngừng phụ họa, Hoàng Tam ca nói đúng. Tiểu nhân cũng nghe trên phố truyền ôn, nói kia lại đầu tam tại tập hợp huấn luyện bảo giáp trong nha môn nhận cái chăn nuôi, liền là cái kia phụ tá sử đại nhân, đi lại cực chịu khó. Tây môn đại quan nhân nghe, trên mặt vẫn như cũ không có cái gì gợn sóng, chỉ là kia vân vê nén bạc ngón tay, mới không thể xem xét nhẹ nhàng gõ một cái. Hắn khẽ bước cằm, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hàm ý không rõ ư. Biết. Lời còn chưa dứt, đại quan nhân vòng tay tùy ý lắc một cái, kia thỏi nguyên bản bị vê ấm áp bạc, tính cả mấy khôi tán vãi ngân giác tử, linh đương rung động bị hắn tiện tay để tại ba cái chân chạy vật chân trước gạch xanh trên mặt đất. Cầm đi, mua bát trà, thấm giọng nói. Bạc rơi xuống đất, lăn mấy vòng. Ba cái chân chạy vật con mắt trong nháy mắt bị điểm này ngân quang hút vào, cũng không lo được cái gì thể diện, cơ hồ là đồng thời nhào quỳ đi xuống, luôn cuống tay chân bắt đầu tranh đoạt, miệng trong còn không ngừng lịnh nọt nói tạ. Tây môn đại quan nhân cũng đã không nhìn bọn hắn nữa, phản phất vừa rồi ném ra ngoài chỉ là mấy khối cục đá. Hắn mí mắt một lần nữa tiêu nhịu xuống, khôi phục bộ kia lười biếng đạm mạc bộ dáng, chỉ đối đứng hầu một bên đại an nhàn nhạt phân phó một câu, đưa bọn hắn ra ngoài. Đại quan nhân đuổi kia ba cái chân chạy vật, trên mặt vẫn như cũ gió qua thủy vô ngần, chỉ nghiêng người đối đại an thấp giọng lầu bầu hai câu. Bất quá nửa canh giờ quan cảnh, đại an liền bị ảnh tử lóe trở về, trong ngực ôm hai vật, chính là kia áp tiêu lội, đoàn ngựa thổ hán tử thường dùng sâu mái hiên nhà Phạm Dương nó lá, vành nón ép tới sát thấp, rủ xuống hai bước giày cuộn hắc xa, thẳng lồng đến cái cổ can. Ra, đầy đủ. Đại an cổ họng trong lộ ra một tia gấp. Đại quan nhân trong lỗ mũi ngô một tiếng, cơ lấy một đỉnh nón lá chụp tại trên đầu, hắc xa rủ xuống, nhất thời đem bộ kia tinh phá tính toán gương mặt ẩn vào một mảnh bất tỉnh minh bên trong. Hắn đối hơi gẩy gẩy nón lá mái hiên nhà, toàn thân trên dưới tìm không gian nửa điểm chỗ sơ suất, lại hướng đại an chép miệng. Đi, đầu hẻm biên tử. Chủ tớ hai người cưỡi ngựa ngươi đi vào thành tây bên cạnh một bên, xuống ngựa nắm, chuyên lấy cái bóng hẻm nhỏ ghé qua. Càng kề thành tây căn kia lại hán thôn bẩn thỉu khí liền càng phát ra đỉnh cái mũi. Tây môn đại quan nhân đi tới cửa ngõ, cẩn thận nhìn một chút, có câu nói là, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Như này lạ lẫm địa phương bản thân tự nhiên không thể tùy tiện hướng vào trong, chỉ để mắt quét qua, nhìn thấy cái ngồi xổm ở chân tường phơi ngày, trên mặt bò con rết sẹo lưu manh. Tây môn đại quan nhân bước đi thong thả đi qua, hát xa nón là dưới rôi ra một cái tay, giữa ngón tay kẹp lấy một khối bạc vụn, tại mặt thẻo lưu manh trước mắt lung lay, kia bạc tại bất tỉnh ánh sáng trong sáng chói mắt. Mặt thẻo lưu manh đục ngầu trong mắt nhất thời dính tại bạc bên trên, tiết hầu ngực khẽ động. Đi, đại quan nhân âm thanh buồn bực tại hát xa trong, mang theo từ ngoài đến giọng điệu, không cao lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ, đem lại đầu tam gọi tới. Liền nói có bút đại phú quý phải ngay mặt tiến hắn. Hắn dừng một chút, cái cằm hướng cửa ngõ chết đối diện một nhà cửa mặt dầu mỡ, ngụy trang cũ nát quán trà Vương Ký dâng lên, ra tại lầu 2 nhã gian chờ lấy hắn. "Này bạc, là thừa ngươi chân chạy tiền, mua tiền trà nước." Mặt Thèo lưu manh một thanh sao qua bạc, nhét vào miệng trong cờ rốt hung ác gầm một ngụm, răng cửa vàng khẽ bên trên lưu lại cái vết trắng, trên mặt chất lên cười lấy lòng, ra ngài dọa thoáng. "Tiểu nhân đi luôn mời tăng ca." Ngài trên lầu nhã gian ngồi tạm, trà nóng lập tức tới ngay. Dứt lời, giống con thỏ xông vào chướng khí mù mịt biên tử hạn chỗ sâu. Tây Môn Khánh mang theo Đại An, không nhanh không chậm bước đi thong thả tiến vào quán trà Vương Ký. Kia quán trà trưởng vĩ thấy một lần hai cái vị này hát xa che đậy đầu ra, trong lòng chính là siết chặt, liên tục không ngừng tự mình dẫn lên kẹt kẹt rung động phá thang lầu gỗ. Đẩy ra lầu hai duy nhất một gian cái gọi là nhã gian cửa, bất quá là cầm một nửa bình phong ngăn cách cái hơi thanh tịnh nơi nhỏ lánh, cái bàn dầu mỡ, trong không khí còn lưu lại phía trước khách lưu lại thấp kém cây thuốc lá cùng mồ hôi bị chua. Không bao lâu, thang lầu bản đông 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 một trận loạn hưởng, chấn động đến sàn gác thẳng run. Nhã gian màn cửa bị một con lông xù đại thủ soạt bên lên, đi đầu xông vào một người. Chính là kia lại đầu tam. Quang não sắc lên mấy khối đồng tiền lớn lại xẻo bóng loáng, mở lấy nghi ngờ, lộ ra hình xăm cùng lông đen, một đôi mắt tam giác như độc xà quét mắt hắc xa che đậy đầu Tây Môn Khánh chủ tớ. Sau lưng phần phật theo vào đến 5-6 cái cường tráng lưu manh, từng cái ánh mắt hung ác, phần eo căng phồng, hiển nhiên là cất ra hỏa, trong nháy mắt đem này nhỏ tiểu nhã ở giữa lấp kín chật như nêm tối, một cỗ mồ hôi bẩn cùng lệ khí tràn ngập ra. Vị kia thần tài, bậy như thế dự định, điểm danh đạo họ muốn gặp ta lại đầu tam. Lại đầu tam bệ vệ tại Tây Môn Khánh đối diện đặt mông đô dưới, đầu kia mau chân bịch một tiếng trực tiếp đạp cho bên cạnh đầu băng ghế, chấn động đến trên bàn thô sứ bắt trà ông tác hưởng. Ánh mắt giống đao cùn thổi mạnh đám mài, mang theo dò xét ngọn nguồn hồng nghi, đối đại quan nhân vừa đi vừa về dò xét, mài ra hỏa hòa chấm nhỏ. Phía sau hắn mấy cái kia lưu manh, có ôm cánh tay cười lạnh, có chống lạnh rất bụng, thần thái trong mắt cũng giống như tôi độc lưỡi câu, gắt gao câu tại Tây Môn đại quan nhân chủ tớ trên thân, hận không thể đem kia hát xa dốc thịt xuất độc tới. Tây Môn đại quan nhân cách tầng kia bất tỉnh minh hát xa, đem lại đầu tam bộ này lưu manh giống như ngồi tướng thu hết vào mắt. Hắn ôm quyền, huyện Thanh Hà khẩu âm trong tận lực vò tiến vào một cô ép không được hoạt động, tam gia. Tiểu nhân, đánh huyện Thanh Hà đến. Có cái cọc lớn như trời mua bán, chuyên hiếu kính tam gia. Lại đầu tam kia bóng loáng lại xẹo đầu có chút lệ ra, trên mặt cười giả tạo. Ồ, huyện Thanh Hà. Hắc hắc, ngươi lại nói tới. Tiểu nhân cùng một người có huyết hải thâm cửu. Tây Môn Khánh cổ họng đống nhiên một ngạnh, phản phất mạnh mẽ nuốt xuống lăn dầu. Tiểu nhân chính là huyện Thanh Hà trương đại hộ cháu họ hàng xa. Có cái trời đánh cầu tặc, ỷ vào liếm quan phủ khe mông, dùng kia tuyệt hậu thủ đoạn, sinh sinh chiếm ta trương gia tiệm tơ lụa căn cơ, làm hại tiểu nhân cửa nát nhà tan, tổ tông sản nghiệp nước chảy về biển đông. Thu này không báo, tiểu nhân dưới cựu tuyển cũng không mặt mũi nào gặp tổ tiên. Hắn thở hổn hển câu chửi thề, giống như là trong lòng lửa cháy, rồi nói tiếp, gần đây mới lấy tin chính xác. Tên cầu tặc kia có phê đỉnh quan trọng tô hàng tế nhuyễn hàng thực phẩm miền Nam, đang từ phía nam đường bộ hướng này trong kinh thành áp vận. Ngay tại này 3 năm ngày bên trong, tiểu nhân thế đơn lực bạc, hận không thể ăn sống thịt, lại không làm gì được hắn a. Đại quan nhân nói âm thanh trong lộ ra sợi tuyệt vọng chơi liều. Chỉ nghe tam gia ngải mánh khóe thông thiên, dậm chân một cái tứ cựu thành đều phải rung động ba rung động. Dưới trướng minh đệ từng cái là có thể rời sông lấp biển, kéo cờ nã pháo hào hán. Tiểu nhân lúc này mới đánh bạc tính mệnh, chuyên tới để bãi cầu tam gia. Tây Môn đại quan nhân thân thể lại thấp ba phần, tư thái thấp đến bụi trần trong, nhưng cầu tam gia thi triển lôi đình thủ đoạn, thay tiểu nhân cấp đám kia hàng. Sau khi chuyện thành công, hàng hóa toàn bộ về tam gia, tiểu nhân không lấy một xu. Chỉ câu đoạn mất tên cầu tặc kia cửa hàng nước chảy tài lộ, xem hắn cắm cái ngã nhào, đầy bụi đất. Tiểu nhân khác chuẩn bị 500 lượng đủ tuổi đông tuyết bạc dòng, tạm thời cho rằng cho tam gia cùng các vị hảo hán các huynh đệ mua bắt chặt đầu uống rượu. Cuối cùng mấy chữ, nói đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Lại đầu tam lặng lặng nghe, một con quạt hương bổ đại thủ vô ý thức xoa xoa quanh thắt lưng trôi này dao găm ra vỏ, xoa bóng loáng tỏa sáng. Cặp kia mắt tam giác, xuyên thấu qua nặng nề hắc sa, giống hai đầu băng lanh rắn độc lưỡi, tại Tây Môn đại quan nhân trên thân lặp đi lặp lại liếm láp, quay quanh, như muốn chui lọt qua tầng kia bảy ra phân biệt ra thật giả. Phía sau hắn đám lưu manh, nghe được cướp hàng 500 lượng bạc hoa tuyết chặt đầu rượu mấy chữ mắt, trong mắt đều trừng thành huyết hồ lô, trong cổ họng ngực ngực vang lên, lẫn nhau trao đổi trong ánh mắt, tham lam ngọn lửa bụt bụt hướng lên mẹ lên. Người kia cửu ra. Họ gì tên gì? Là đầu nào trên đường Phật ra? Lại đầu tam âm thanh đột nhiên trầm xuống, giống khối tảng băng nện xuống tới. Tây Môn đại quan nhân giấu ở hát xa sau khoe miệng, câu lên một tia cực lạnh cực kỳ nhạt ý cười, âm thanh lại mang theo khắc cốt hận, này tặc. Gọi là Tây Môn Khánh. Huyện Thanh Hà trong sau khi nghe ngóng liền biết, người xưng Tây Môn đại quan nhân. Tây Môn Khánh. Chúng lưu manh như cùng bị lăn dầu dội cho mu bàn chân, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt điểm này tham lam trong nháy mắt đông cứng, hóa thành kinh nghi bất định thanh bạch. Tây Môn đại quan nhân lặng lẽ nhìn bọn này, lưu manh bỗng nhiên biến sắc sắc mặt, trong lòng điểm này suy đoán, nhất thời như gương sáng sáng như tuyết, quả nhiên là nhóm này tặc tù nãng. Nửa ngày tĩnh mịch, lại đầu tam mới từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, giống phá phong dương để loạn khí, ha ha. Tây Môn đại quan nhân bạn cũ, Trương đại hộ chất nhi. Ừm, cũng là đoạn tốt nhân duyên. Người việc này không sai. Hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, cỗ này hòa với mồ hôi bẩn cùng sát khí cảm giác gáp bách lao thẳng tới Tây Môn Khánh mặt, bất quá nha. Nay hoạt động là nhảy múa trên lưới lao, trong chảo dầu kiếm tiền. Cho lão tử trở về đo cân nặng cân lượng, sờ sờ xương cốt, cùng các minh đệ qua gia tòa. Hắn nắm lên trên bàn kia thông suốt miệng thô sứ bát trà, cũng không quản nóng hổi, họ bọc rót cái út sấp, mùi rượu hòa với trà bọt thuận khoe miệng chảy xuống, bị hắn dùng tay áo lung tung một vòng, ngày mai buổi trưa bà khác. Vẫn là này quán trà Vương Ký, ra lại đến nghe tiếng động. Thành, có ngươi phú quý, không thành, cũng có câu rộng thoáng lời nói đặt xuống chỗ này. Tạ Tam gia, kia tiểu nhân cùng loại Tam gia tốt tin. Tây môn đại quan nhân giả vờ cảm động đến rơi nước mắt, lại là vái chào đến điện. Lại đầu Tam không nói thêm lời nào, đột nhiên đứng dậy, kia đá vào đầu trên ghế mao chân vừa thu lại, đầu băng ghế băng lăng ngã xuống đất. Hắn hướng thủ hạ méo một chút viên kia bóng loáng lại xèo đầu, kéo hô. Năm sáu cái lưu manh như cùng được xá lệnh ác quỷ, ầm ầm một tiếng vây quanh hắn, dầm đến kia phá thang lầu gỗ kết loạn hưởng, thùng thùng chấn động mãnh liệt, như gió lốc cuốn xuống lâu đi. Dưới lầu nguyên bản còn có mấy cái nhìn ngó lung xung quanh trà khách, sớm bị dọa tè ra quần, chui gầm bàn dưới đáy chui gầm bàn, trượt chân tường trượt chân tường, trong quán trà trong khoảnh khắc chạy chỉ còn cái mặt như màu đất trưởng quỹ. Một đám lưu manh rời đi trả lâu phía sau. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gọi là lưu manh liền kìm nén không được, reo lên, Tam ca. Thật mẹ hắn là thần tài gõ cửa. Vừa ăn kia Tây môn đại quan nhân một ngụm thịt mỡ, giọt nước sôi còn không có xóa tịnh đâu. Lúc này ta huynh đệ cần phải lại cắt một gốc dạ mập hẹ, phát mẹ hắn cái hoành. 3. Lời còn chưa dứt, lại đầu Tam trở tay một cái túi mặt bàn tay, rắn rắn chắc chắc phiến tại lưu manh trên quai hàm. Lực đạo nặng mãnh, đánh tên kia một cái lảo đảo, phốc phun ra búng máu bọn, nửa bên mặt mắt thấy sưng lên láo cao, răng vàng trong khe chảy ra tơ máu. Ngốc hàng. Lại đầu Tam mắt Tam rắc trong hung quang mãnh liệt bắn, âm thanh âm hẳn như cựu u chi phòng, ngày này đi đâu có rớt đĩa bánh chuyện, thường nói, chó điêu bánh bao thịt vọt nó nhỏ, cần phòng phía sau vung mạnh cây gậy. Mơ heo làm tâm trí mê muội sở tài. Ngươi thế nào biết kia mang mũ rộng đánh hai người, thật sự là Trương đại hộ chất nhi. Thật cùng Tây môn khánh có huyết kỷ. Lưu manh che lấy xưng lên lão cao quay hàm, trong mắt trừng căng tròn, vẫn ngây thơ, bà. Tam ca. Hắn lời kia gốc dạ thế nhưng là có nhánh có lá, kín cái a. Phi. Lại đầu Tam một cục đầm đặc xì trên mặt đất, bóp hạch đào đốt ngón tay bóp rắc vang rung động, gân xanh nổi lên, có nhánh có lá. Kín kẽ. Thả hắn mẹ cho giam túi. Nay tứ cựu thành trong, thành hồ sát thử, Diêm Vương tiểu quỷ khắp nơi trên đất leo. Biên tử hạng, không lo động, cái nào chỗ không phải ăn người không nhà xương Diêm La điện. Hắn lại cứ liền quyết định lão tử này tôn tượng bổ tát bùn. Ừm. Hắn mắt Tam giác hung quang bắn ra bốn phía, đột nhiên tới gần lưu manh nước bọt cơ hồ phun đến trên mặt hắn, vẫn là nói, cái thằng này môn rõ ràng, biết lão tử chân chức vừa cấp kia Tây môn đại quan nhân hiếu kính bạc. Hắn phanh lại bước chân, kia đối mắt Tam giác giống tôi độc dao găm, lần lượt từng cái tại câm như hên chúng lưu manh trên mặt quét qua, chưa chừng. Nay chỉnh ra tiết mục, liền là Tây môn khánh tên kia hạ hương ngồi. Nghĩ dò xét lao tử đáy biển mắt. Thậm chí là, đào xong hố, chuyên chờ lấy lao tử tới nhảy vào. Chúng lưu manh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân vẹo chui lên đỉnh đầu, phía sau sống lưng lông tơ đều nổ, hàm răng nhịn không được cằn nhằn run lên. Kia, Tam ca, này làm thế nào? Lưu manh đầu lưỡi đều đánh kết. Lại đầu Tam bỗng nhiên đứng vững. Mắt Tam giác trong cỗ này độc hỏa hòa với gian xảo, bước lên đốt thành hai đoàn quỷ hỏa, khỏe miệng vách ra, lộ ra cái cú vọ chụp mồi nhe răng cười, làm thế nào? Hắc hắc. Coi như hắn thật sự là Tây môn khánh thả ra móc, là chuyên đến câu lão tử. Lão tử sợ hắn cái gì mau xám. Cánh tay hắn cơ bắp từng cục, năm ngón tay như kìm sắt hung hăng một nắm. Giáp băng. Trong lòng bàn tay kia đối bàn mài đến bóng loáng hạch đảo, lại ngạnh sinh sinh bị hắn bóp chia năm xẻ bảy. Mảnh vụn gì rào từ giữa ngón tay rơi xuống. Lão tử liền cho hắn đến cái thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế. Lại đầu Tam âm thanh giống đá mài cọ sát lấy gang, lộ ra ban mùi máu tanh, hắn Tây môn khánh nghĩ gài bẫy xiết lao tử cổ. Lao tử liền để hắn nếm thử, bộ kia là sống thế nào sống điểm chết chính hắn tư vị. Hắn nhìn lướt qua thủ hạ, hung quang bốn phía, quản hắn là thật là giả, là người hay quỷ. Chỉ cần lao tử đi mời gì chuyển cha nuôi lão nhân ra ông ta, mang lên hắn kia mấy chục hào đội mũ sắc mặc áo giáp đầy đủ, đeo đao cầm nỏ tập hợp huấn luyện bảo giáp thiết kỵ. Đừng nói là cái cạm bẫy hố, liền là hắn Tây môn khánh bày ra là núi đao biển lửa, lão tử cũng có thể cho hắn liền ra lẫn xương, hoàn chỉnh nuốt sạch sẽ. Không còn sót lại một chút cặn. Lời vừa nói ra, mấy cái lưu manh như cùng bị lăn dầu dội cho tâm, nhất thời sôi trào. Tam ca cao, thật sự là cao. Cha nuôi lão nhân già ông ta xuất mã, đây còn không phải là nghiền chết cái con đệm. Đi theo Tam ca cùng cha nuôi, ăn ngon uống sướng, tiền đồ như gấm a. Tây môn khánh tính cái cầu. Lúc này không phải đem hắn lòng đỏ trứng bóp ra đến. Định nọ âm thanh, mông ngựa âm thanh, ngoan thoại âm thanh chồng sen một đoạn, từng cái trên mặt chất đầy a du định hót nếp may, hận không thể đem lại đầu Tam nâng đến bầu trời. Lại là vật chữ, ban ngày còn có. Cầu vẽ thắng các lao ra. Đưa lai bảo bên trên lịch sử phía trước 4. Chương 158, Đại quan nhân dương danh kinh thành, được mời Vinh quốc phủ chương 158, Đại quan nhân dương danh kinh thành, được mời Vinh quốc phủ mắt nhìn lấy lại đầu Tam dẫn một đám hung thần ác sát đông 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 dẫm đến thang lầu ầm ầm, như gió lốc cuốn ra quán trà Vương Ký. Trong gian phòng trang nhã cố này, mồ hôi bẩn lệ khí chưa từng tan hết, Tây môn đại quan nhân ngồi ngay ngắn không di chuyển, hắc sa nón lá hạ khỏe miệng cũng đã câu lên một tia băng lãnh ý cười. Không riêng là hắn, liền bên cạnh đại an cũng dò xét ra kỳ quặc. Cuốn quýt xông về phía trước nửa bước, để ép cuống họng, kia tin tức trong kẹp lấy 7 phần kinh nghi, 3 phần giật mình, bố lớn. Tiểu nhân trong mắt có thể xem một vạn cái tin chính xác. Mới đâm tại cửa ra vào, sống thi đấu cái thần giữ cửa canh chừng chạm canh gác tên kia, tuy chỉ ném cho ta cái phía sau sống lưng, có thể kia co lại cái cổ sập vai, đi đường mũi chân bên ngoài biểu môi tặc dáng vẻ, không phải hôm đó tại vườn chiêu tuyên phụ trước cửa chính, bị chúng ta đánh bể đầu chảy máu quá nhai thử trương tam, lại là cái nào? Đại An đừng ngực nuốt ngụm nước bọt, trong kẽ răng gạt ra giọng căm hận, hóa ra này lên tặc tù nãng. Từ lúc kia hồi báo mặt mũi lại tổn hại nhân thủ, liền đem ta Tây Môn ra khắc trong lòng mũi nhọn, hận tiến vào cốt tủy trong khe. Lúc này mới cấu kết lại tập hợp huấn luyện nha môn quan binh, làm xuống này cái cọc không có thiên lý hoạt động. Nói xong, hắn phân biệt rõ hạ miệng ra, vẫn không tin, bố lớn. Nay tập hợp huấn luyện bảo giáp, tốt xấu cũng coi như nửa cái trong quan phủ binh, này. Này ăn công lương binh lính, lại cùng Lưu Manh thông đồng một mạch làm này cướp đường nghề nghiệp. Đại quan nhân giấu ở hát xa sau thần thái trong mắt sắc bén như lao, trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một cái, hừ. Cái gì quan binh không quan binh, chữ quan hai cái miệng, có tiền chính là cha, mặc vào quần áo là quan, hởi quần áo ra là tặc, cá mẹ một lứa, có cái gì hiếm lạ. Đại quan nhân dừng một chút, lại lắc đầu, chỉ sợ còn không chỉ. Hắn lại nói, bọn này thà tù, cấu kết sợ không riêng này kinh thành tập hợp huấn luyện bảo giáp, có thể ở kinh thành địa giới, đem ta Tây Môn phủ bên trên ra lội cửa, đi mấy chiếc xe đều mò được như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, chắc hẳn huyện Thanh Hà kia đầu cũng sinh trùng. Mười phần trong có chí ngừng, vẫn là sòng bạc trong kia bầy bẩn tiểu hàng dở trò. Không câu là ai? Đại quan nhân trong cổ khanh khách rung động, cười lạnh như bù băng, thử. Đã tìm chính chủ nhân, dám nuốt ra 800 lượng bạc hoa tuyết, liền phải liền ra lẫn xương, vốn và lãi đều đủ cho ra mẹ đi ra. Đại An gà mổ thóc giống như gật đầu, trên mặt lại hiện lên một vẻ sầu lo, bố lớn anh minh. Chỉ là, bọn này Lưu Manh nhìn cũng không phải tất cả đều là vụng về ngốc hàng, nhất là kia lại đầu tam, mắt tam giác trong lộ ra sợi tà tính. Tặc cắn một cái, tận xương ba phần. Bọn hắn thật có thể tin ta này cái bẫy. Vạn nhất người ra mùi vị tới. Nhìn thấu. Tây Môn Khánh cười nhạo một tiếng, nhìn thấu không nhìn thấu, không trọng yếu. Quan trọng chính là bọn hắn sinh không có sinh một bộ báo lá gan. Đại quan nhân luốt luốt trong tay nén bạc, hôm nay lần này, đầu một cọc chuyện thần yếu, là xác minh đám kia hàng đến cùng rơi vào cái nào mao thần móng bớt. Bây giờ, mới kia lên người lén lút tình trạng đến xem, liền là bọn hắn không sai được, ngươi lại nhận chết quá nhai thử trung tâm, liền đã là ván đã đóng thuyền. Đến mức cái này mũ, chỉ cần hắn dám đem đầu chui vào, chính là kéo ra bãi, giống chống thua chiêng, minh đao minh thương làm qua một trận. Liều chính là ai quyền đầu cứng, đao nhanh, lai lịch sâu, dựa vào núi tù khốn. Có câu nói là, pháo đốt nhét đúng quần, ai trước che háng ai cháu trai. Nếu là bọn này tặc tư không dám chui ta bộ này. Tây Môn Khánh trong khỏe mắt hàn quang lóe lên, vậy đã nói rõ ở kinh thành, bọn hắn cũng bất quá là chút lục bình nát cỏ, căn cơ nông cạn, thế lực không đáng giá nhắc tới. Phía sau ra tự tìm phương pháp nắm bắt bọn hắn. Thực sự quấy rầy không rõ ràng, lưu thêm bọn hắn mấy ngày mạng chó chờ thái sư ra thiên thu thọ đàn qua, sẽ chậm chậm bào chế không trễ. Đến mức nhìn thấu không nhìn thấu. Đại quan nhân đem nén bạc vừa thu lại cười nói, ra làm việc, xưa nay sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Không câu là đập con rồi vẫn là đánh lão hổ, đều muốn ép làm một miệng, không lưu lại hậu hoạn. Chưa từng tồn qua nửa phần may mắn. Nếu như trong lòng còn tính toán lấy bọn hắn không nhìn thấu mà giữ lại dư lực, sao là cứng đối cứng? Thất thua không thể nghi ngờ. Tây Môn đại quan nhân đứng người lên, bước đi thong thả đến kia phiến dán lên giấy dầu phá cửa sổ trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên một cái khe hở, ánh mắt như chim ưng nhìn về phía cửa ngõ. Chính nhìn thấy lại đầu tam một đám vừa mới chuyển ra ngõ nhỏ, kia lại đầu tam trở tay liền làm một cái giòn vàng tắt hai, hung hăng quất vào bên người một cái Lưu Manh trên mặt, rút đến kia Lưu Manh như con quay xoay một vòng, lại ngay cả giẫm cũng không dám thả một cái. Đại quan nhân hắt xa hạ trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng cười lạnh, chỉ mong bọn này không biết chết quỷ, có lá gan dám đón lấy ra bài viết. Thời điểm đó, là thần là quỷ, trước Diêm Vương điện đi một lần liền biết. Trong lòng một chút bàn mà tính, vẫn là càng cẩn thận chút mới là, ngón tay thoảng qua nhất câu. Đại An chính tìm phiền toái lấy lốt hai, thấy thế vội vàng tôm lấy eo, một giải tiểu toái bộ cướp được theo trước, trên mặt chất đống 12 phần lệnh lợi, bộ lớn, ngài phân phó. Tây Môn Khánh tháo cái nón xuống chậm ung dung uống một ngụm trà lạnh, mí mắt cũng không nhấc, chỉ từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ra ngày xưa dạy qua ngươi, sở phương pháp muốn thế nào. Đại An lưng không càng thấp, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, học thuộc lòng giống như chân chú đáp, về bố lớn tiểu nhân dục trong lòng. Sơ phương pháp, muốn từ đôi đến đầu, như cùng con kiến rời núi, từng tầng leo. Trước gặm cứng rắn thổ, lại chui khe hẹp, chỉ cần kiên nhẫn, mài đến kia cánh cửa bóng loáng không dính nước, mới có thể xem hư thực. Ừm. Tây Môn Khánh trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như tán thành, lúc này mới mở to mắt, ánh mắt kia như là tia chớp tại Đại An trên mặt đảo qua, bây giờ, cửa nha môn kia lên chân chạy vặt, da cũng thưởng qua mặt, tản trả tiền, mùi vị cũng ngửi cái bảy tám phần. Lại nghĩ hướng sâu trong rõ xét, bộ đoàn kia luyện bảo giáp trong nha môn môn đạo gần cốt, ngươi nói, cần phải tìm ai? Đại An nghe vậy, hai đạo thưa thất lông mày chăm chú rảo tại một chỗ, ngón tay tại khe quần bên trên vô ý thức xoa xoa, miệng trong niệm niệm lại nhải, cổng quân tốt. Những cái kia đứng như có gỗ, nhiều lắm là nhìn cái da lông. Không đúng không đúng. Hắn bỗng nhiên một chầu bá, vô đủ dễ, hai mắt tỏa ánh sáng, có. Tự nhiên là trong nha môn những cái kia đế dày người. Ồ. Đại quan nhân khỏe miệng khẽ động một chút, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, nói tiếp, những cái này đế dày người. Đại An tinh thần tỉnh táo, chuyên trong nha môn chân chạy truyền lời, đưa văn thư, vẩy nước quét nhà thính dụng, quản sự tâm phúc, thư lại đặc biệt thích, bọn hắn rõ ràng nhất. Liên lạc kia cánh cửa hạ khẽ hở, cũng chui hướng vào trong. Tìm bọn hắn, so tìm kia đứng đắn quan thân lão gia còn linh hoạt. Tính người rõ ràng. Tây Môn đại quan nhân rốt cục lộ ra mỉm cười, tiếng cười kia lại mang theo sợi âm lanh tính toán, chính là đám này luồn túi khẽ hở. Đi, không câu bạc sai sự, to gân hoa, cho ra tinh tế sở. Đêm này tập hợp huấn luyện trong nha môn, quản ngựa phòng chính là cái nào đầu bụng. Thủ hạ sai sự lại là cái nào số mấy người. Họ gì tên gì? Nhà ở thế nào chỗ? Ngày bình thường có gì ham mê? là mê rượu vẫn là luyện cực. Cùng cái nào chỗ kỹ viện nhà ngói vãng lai mà tiết. Hắn dừng một chút, đốt ngón tay gõ mặt bàn một cái, phát ra ngột ngạt tiếng vang, đem những này đế dạy người nội tình đều cho ra mò thấy. Điều tra rõ cái nào quản sự, cái nào làm việc phương pháp yêu thích, là tham tài vẫn là háo sắc, là ăn cứng rắn vẫn là đầu hàng. Từng đầu, từng kiện, cho ra thăm dò được rõ ràng. Mò thấy, nhanh chóng đến báo. Đại An nghe được huyết mạch phất trương, phản phất được đem lệnh, đem vỗ ngực cầm ẩm, bố lớn dơ cao ân huệ đi. Tiểu nhân tránh khỏi. Tiểu nhân đi luôn lột túi, đảm bảo đem kia trong nha môn xó xỉnh đều cho ngài móc thăm dò rõ ràng. Tây môn khánh phân phó đã xong, cũng không nói nhiều, quay người liền cưỡi ngựa hướng Lý sư sư kia biệt biệt đi. Đại An được chủ gia quân chỉ, như cùng được thánh chỉ bày, nhanh như chớp chui vào chợ bữa đám người, tự đi tìm kia đế dạy người chuột huyệt ra nói, đè xuống không biểu. Lại nói kia lưu manh thủ lĩnh lại đầu tam, sau khi trở về một chầu thu thập, rời biên tự hạng, bảy con tám quấn, quen thuộc, một đầu liền tiến đụng vào kinh thành chỗ hẻo lánh một đầu bẩn tiệm ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm, đơn độc một tòa nho nhỏ biệt lạc, tường da bằng món, lột chân giống như bệnh chốc đầu đầu, cánh cửa hủ xấu, nửa phiến nghiêng lệch, lộ ra một cỗ người xa cơ thất thế thối giữa suối quẩy. Hán Vương cọ đến trước cửa, tay còn chưa từng gõ vang kia vết gì loang lổ vào cửa, liền nghe được trong nội viện phụ nhân tiếng mắng đột nhiên rút lên, sắc nhọn chói tai, xuyên thẳng lọt qua kia mỏng từng giấy, vào người hai hoa từ trong, trời đánh đồ bỏ đi. Lao nương gặp vận đen tám đời, mắt bị mù theo ngươi cái vô dụng yếu ớt. Cả ngày giá tại bên ngoài giả bộ giả vờ giả vịt, cưỡi ngựa đuổi nghịch thương nạp đại gia, trở về nhà liền cái vang dám đều thả không ra một cái. Tiền, tiền không kiếm được nửa sâu. Quan, làm cái chim quan liền phẩm cấp hạt mẹ đều không có. Chống không đỉnh lấy cái tập hợp huấn luyện hư danh, điểm này bổng lộc còn không bằng trên phố gõ cái mõ nghèo phu canh. Ngươi bảo bối này ruột thịt con trai muốn ăn miệng đúng mốt quả đều chỉ không bên trên ngươi phế vật này điểm tâm. Ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về, không như chết tại bên ngoài cho ăn chó hoang, ngược lại bớt đi lão nương một cái quan tài bản tiền. Tiếng mắng chưa tuyệt, chỉ nghe két két một tiếng tiếng vang kỳ quái, kia phiến gỗ mục phá cửa bị người từ giữa mãnh lực lôi ra, một người mặc hơi cũ không mới, giặt hồ trắng bệnh tập hợp huấn luyện bảo giáp áo có số trung niên hán tử, cơ hồ là lăn đất hồ lâu ngã sắp xuất hiện đến, không phải kia sử đại nhân lại là cái nào. Nhưng gặp hắn, trên đầu kia đỉnh mũ quan nghiêng lệch đè lại nửa bên lông mày, trên mặt bụi bẩn dính lấy bụi đất, càng có mấy đạo tinh tế máu đỏ tay, lộ vẻ phụ nhân móng tay gầy ra vết đỏ, nằm ngang ở má một bên, quả nhiên là chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa phần quan tướng. Lại đầu tam con kia treo giữa không trung tay, đang cùng này hốt hoảng trốn chui như chuột đi ra sử đại nhân đụng cái bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng, liền không khí đều cứng đờ. Sử đại nhân bạn không ngờ tới ngoài cửa lại xử lấy cái bóng người, còn lại là bản thân gần đây thu này tiện nghi nghĩa tử. Hắn một gương mặt mo bước lên trướng thành màu gan heo, cố bít đưa tay đi đỡ kia nghiêng lệch mũ quan, ngón tay đều run lẩy bẩy, lại liên tục không ngừng đi phủi kia áo có số vạt áo trước, phản phất nhất thời xúc động dính nặng ngàn cân sám, trong cổ họng ho khan hai tiếng, mạnh mẽ gạt ra ba phần chấn định, ánh mắt lại giống không có đầu như con rồi đi loạn. Khụ khụ khụ. Là lại đầu tam a. Ngươi ở chỗ này làm gì? Lại đầu tam kia đối mắt tam giác nhỏ giọt nhất chuyện, đầy cái bụng cơ linh sức lực toàn bộ dùng tại giờ phút này. Hắn cuống quýt co lại cái cổ sập vai, tôm lấy eo, trên mặt gạt ra 12 phần cười lấy lòng, phản phất mới kia long trời lở đất mắng lị cùng trước mắt nghĩa phụ đại nhân khốn khổ tướng tất cả đều là nghe nhầm ảo giác, nghĩa phụ đại nhân. Tiểu nhân giúp ngài giả thỉnh an. Tiểu nhân cũng là vừa cọ đến nơi này, đang có chuyện khẩn yếu muốn tìm ngài. Ngài vất vả. Vất vả. Trong miệng hắn nói lời định ngọn, thần thái trong mắt lại sớm không thủ quản thúc, thật quá quá hướng kia nửa mở cửa trong khe mở dài. Ảnh thức tha còn thoáng nhìn trong môn một vị phụ nhân thân ảnh, trong ngực ôm cái chính gào khóc 3-4 tuổi tiểu đồng, mặt giận dữ, lông mày đứng đấy, vẫn hận hận trừng mắt ngoài cửa. Lại đầu tam cặp kia tà tính mắt tam giác, sớm đem sử đại nhân bộ này khốn khổ tướng gắt gao ôm lấy, đính tại trong lòng, cùng hắn ngày thường tại cửa nha môn phân chấn bộ kia uy phong lập đi lặp lại ước lượng, bước lên cái không nghỉ, trước mắt hán tử kia, mũ quan nghiêng lệch che nửa gương mặt, áo có số được xám giống như lăn vũ bùn, má bên cạnh mấy đạo máu đòn tay trước mắt, lưng sập như cùng rút gân. Trong nha môn sử đại nhân, ôi, đây chính là thân cao tám thước, bàng khoát yêu viên khôi vĩ nhân vật. Da mặt tím pha đỏ nâu, một bộ kim thép cũng giống như dâu quai nón kích mở ra, ngồi ngay ngắn lập tức hiển nhiên một nửa tháp sắt đâm tại đạo bên trong. Kia cán đục sắt điểm thương thép múa bắt đầu, mã chiến quả nhiên là hát nước khó tiến bảo, hổ hổ sinh phong, liền đoàn kia luyện dương đại nhân còn cái gì đem cửa về sau, cũng thường tại dưới tay hắn đi bất quá 3 năm cái hiệp. Càng có một tay thần xạ tuyệt chiêu, thiện xạ chỉ coi bình thường, võ đài diễn võ lúc nhưng gặp hắn cung kéo như trăng tròn, tiến đi giống như lưu tinh, thắng đến chứa đầy sảnh đường lôi cũng giống như tạc tượng. Quả nhiên là đầu nổi tiếng, cứng rắn hán tử. Nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến? Lại đầu tam thần thái trong mắt như độc xà hướng kia nửa mở cửa trong khe mở dài, bên trong kia chống nạnh chỉ tay, nước miếng văng tung tóe phụ nhân thân ảnh càng phát ra rõ ràng, bất quá là cái vóc người khô quắt giống như thu được về cây tuổi, trong ngực còn treo cái khóc tang em bé bình thường bà nương. Chớ nói không so được trong lệ xuân viện như thủy thông đầu bài ký nữ, chính là đầu phố bán bánh hấp vương bà, cũng so với nàng nhiều 2 phần người số khí. Cha cha, đúng là mẹ nó là nước chắt điểm đậu hũ, mẫu giả xoa hàng phục la hán kim cương. Lại đầu tam bụng trong cười lạnh một tiếng, mắng, tha cho ngươi thân cao tám thước, thương nhanh tiến chuẩn, mã chiến vô song. Là đầu rời sông lấp biển giao lòng, là chỉ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm mánh hổ, cũng không chịu nổi hỉ kỷ có mỏ gì lấy chỉ son phấn hổ. Ngạn ngữ nói một điểm không chênh lệch, anh hùng khó thoát quê phòng túi, hảo hắn cũng sợ dạ xoa gông. Quả nhiên lời lẽ chí lý. Lại đầu tam trong bụng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt lại nhanh như gió táp. Hai tay ôm quyền qua đỉnh, lưng một chiếc đến cùng, hướng về phía trong khe cửa kia hung thần ác sát phụ nhân liền là một cái cực kỳ lao cá, lộ ra trong xương rất quen sâu cung lớn đầy, giọng nổ lại nhọn lại sáng, nghĩa mẫu đại nhân ở trên. Tiểu nhân lại đầu tam, cho ngài lao nhân ra thỉnh an. Ngài vạn phúc kim an, thọ sánh nam sơn nha. Một tiếng này quen thuộc nghĩa mẫu cộng thêm một cái cung kính mập ứng, quả nhiên để phụ nhân kia trên mặt sắc mặt giận dữ hơi chậm. Nàng chống nạnh tư thế nuối lòng chút, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới lại đầu tam, tiểu tử này thường thường tổng đến đưa hiếu kính tiện thể cũng cho bản thân mang hộ điểm kim chỉ, an bất quả, miệng lại ngọt, cũng tính là cái hiểu chuyện. Có thể hôm nay, phụ nhân cặp kia tinh minh hai mắt tại lại đầu tam chống không trên hai tay quét qua, vàng như nến mặt lập tức vừa trầm xuống tới, quẹt miệng, kia sắc nhọn tiếng nói mang theo rõ ràng bất mãn, thử, chống không hai móng vuốt liền đến rồi. Này ăn mời, có thể đủ thành tâm a. Lại đầu tam trong lòng sáng như tuyết, trên mặt lại tích tụ ra 12 vạn phần ấy nấy và thân thiết, liên tục không ngừng từ trong ngực tìm đòi, ảo thuật giống như móc ra một cái chiếu nặng vải xanh bọc nhỏ. Hai tay dâng, cung cung kính kính đưa tới phụ nhân trước mắt, nghĩa mẫu thứ tội. Thứ tội. Tiểu nhân đáng chết. Hôm nay tới thực sự vội vàng, nghĩ đến trước cho nghĩa mẫu thỉnh an quan trọng, lại đem này chút ít tâm ý cho thăm dò trong ngực quên. Nên đánh. Nên đánh. Hắn làm bộ vỗ nhẹ nhẹ dưới mặt mình, vải xanh bọc nhỏ lỗ hổng hơi mở, lộ ra bên trong trắng bóng bạc, chừng hai lượng nặng. Nghĩa mẫu ngài bất giận, nay chỉ tan bạc vụn, mua chút đồ chơi ngọt ngào miệng. Phụ nhân kia con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt mây đen như cùng bị gió lớn thổi tan, vàng như đến da mặt thậm chí gạt ra mấy đạo giống vỏ cây già tràn ra giống như cưới nếp may. Nàng nắm lấy bà bao, trong tay thuần thủ cước lượng phân lượng, lại méo méo chất lượng, lúc này mới thỏa mãn ôm vào trong lòng, miệng trong mặc dù còn cứng ngắt lấy, ngựa khí cũng đã mềm nhũn tám độ. Thử, tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. So ngươi kia, nàng thói quen muốn mắng xử văn cùng, liếc qua bên cạnh mặt xám như cho trợ phù, lại nhìn một chút nhét vào nghi ngờ bạn, tựa hồ cảm thấy lại mắng xuống dưới cũng kẻ nhạt vô vị, liền không kiên nhẫn phất phất tay. Thôi thôi, hai người các ngươi đại lao các ông sử cổng hấp gió đâu, có chuyện hướng vào trong nói, lao nương còn phải ống tiểu tổ tông này. Nàng ôm vẫn như cũ khóc thút thít hải tử, quay người liền hướng trong phòng đi, phút cuối cùng vẫn không quên quay đầu hướng lại đầu tam bồi thêm một câu, âm thanh mang theo điểm khó được ôn hòa, tam nhi à, ngươi hai trò chuyện, ta tiến vào. Dứt lời, bình một tiếng, tiến vào phòng trong đem kia phiến phá cửa đóng lại. Lại đầu tam gặp sử đại nhân sắc mặt âm tình bất định, bận bịu gần trước nửa bước, đệ thấp giọng, thanh âm kia lại mang theo móc chui lòng người khe hở, nghĩa phụ, cơ hội trời cho. Có một bút rội lớn như trời chất béo, đang chờ ta ra môn đi bớt. Muốn làm, liền phải nhân lúc còn nóng lại đến một phiếu, theo lần trước chuyến kia mua bán một cái con đường. Sử đại nhân mới bước ra nhà mình cửa sân, trên mặt điểm này khốn khổ khí sớm bị gió thu thổi sạch sẽ, giờ phút này ra mặt kéo căng như sắt, ánh mắt cũng trầm xuống, khôi phục mặt mũi tràn đầy xa trường liệt khí, chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ, cái gì sự thể. Lại đầu tam mắt tam giác tả hữu một dải, gặp ngõ nhỏ trống vắng, lúc này mới dán sử đại nhân giái thai, đem kia cái cọc mua bán nền tảng, quan thiếu, ông trúc ngược lại hạt đậu nói một lần. Cuối cùng, hắn meo mắt nhìn sử đại nhân sắc mặt, thâm trầm thêm cây đuốc, nghĩa phụ ngài thánh minh. Nếu như tên kia thật sự là vì trương đại hộ gia đình chất trả thù đến. Hắc hắc, đây chính là đưa tới cửa hai bút tiền của phi nghĩa, cựu gia mua mạng tiền, liên quan chuyến kia hàng chất béo, đều thuộc về ta trong túi. Nhưng nếu thật là kia huyện Thanh Hà Tây Môn Khánh ở sau lưng chơi ngang chân, cho ta cùng loại thiết cái bẫy. Hắn cố ý dừng một chút, âm thanh ép tới càng thấp, lại giống độc xà thổ tín kiếp người. Ta lúc này nếu không tiên hạ thủ vi cường, xử lý hắn sạch sẽ lưu loát chờ tên kia thở ra hơi, chính xác luồn túi đến kinh thành, đi khai phong phủ phương pháp. Hắc hắc, đến lúc đó chớ nói Dương tập hợp vấn luyện kia đỉnh ngũ quan mang không ổn định, chính là nghĩa phụ ngài này tân tân phụ tá thực thiếu, sợ cũng răng rác. Hắn làm cái cắt cổ thủ thế, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sử đại nhân trong lòng run lên, cơ trên mặt mấy không thể xem xét khẽ nhăn một cái, trầm giọng hỏi, việc này. Dương đại nhân kia đầu, ngươi thấu ý tứ chưa bao giờ. Lại đầu tam đem đầu lắc giống như trống lúc lắc, cười nhạo nói, hắn khoe khoang là Dương gia tướng cửa về sau quý giá loại, bực này bẩn thỉu sự thể, trên mặt tự nhiên là khinh thường sợ chạm. Có thể ngài yên tâm, quy củ ta hiểu. Theo lần trước giống nhau, ta đem đầu đôi xử lý sạch sẽ, chất béo đầu to, tự nhiên vẫn là hiếu kính đến hắn phụ thượng. Hắn một mực ngay tại chỗ phân kim, ổn đương cực kỳ. Mấy cái này vân quý tử đệ đều nghèo thành hình dáng gì, để hắn làm việc lại bẩn, lấy tiền lại không ngại. Sử đại nhân im lặng, trong mắt tại ham sâu trong hốc mắt vòng vo mấy vòng, lộ vẻ trong lòng tiên nhân giao chiến. Kia rách nát tiểu viện, bà nương cay nghiệt tiếng mắng, con trai khóc thét muốn ăn quả bộ dáng. Đèn kéo quân giống như tại trước mắt lắc. Lại đầu tam cỡ nào lão cá. Sớm đem nghĩa phụ này điểm tâm tư nhìn đấu. Hắn lập tức lại xích lại gần chút, âm thanh trong mang theo mê hoặc nhân tâm sốt ruột, nghĩa phụ, lần trước kia một phiếu, ngài khu nhà nhỏ này, không liền bững bững vàng vàng đặt mua hạ. Lúc này như thành, nào chỉ là biệt tử. Lui về phía sau nghĩa mẫu mặc chính là khắp nơi trên đất kim sợi áo, mang chính là xích kim điểm thủy đầu mặt. Tiểu huynh đệ đọc sách vào học, càng không đáng kể. Lại đầu tam meo mắt nhìn sử đại nhân trên mặt điểm này do dự giống sóng nước giống như lắc lư, trong lòng biết hỏa hầu đã đến, vội vàng đem kia dụ người nhất con ngồi ném ra ngoài, âm thanh ép tới thấp, nhưng từng chữ đập vào sử đại nhân bản tính hạt châu bên trên, nghĩa phụ. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, tiểu đệ như vậy lanh lợi bộ dáng, nghĩa mẫu đại nhân đau đến trong mắt, há chịu để hắn học ngài này thân lập tức vô song võ nghệ. Nếu như đọc sách, kia thái học, quốc tử giám tự nhiên là không dám nghĩ, có thể chính là tìm cái đứng đắn, có thể dạy dỗ mấy cái tú tài tướng công tốt tư thủ, ấy, tỉ như châu cầu phía nam kia nhà Trạng Nguyên đường buộc tu một năm liền phải cái này số. Hắn duỗi ra năm đầu ngón tay, tại sử đại nhân trước mắt dùng sức lung lay, 50 lượng bạc hoa tuyết. đây vẫn chỉ là bên ngoài bên trên trí trảo. Ngày lễ ngày Tết, tiên sinh nhà cháo bạc tiền, bút mực giấy nghiên lệ kính đồng môn ứng thủ phần tử. Nhiều như rừng, một năm xuống tới, không có trên dưới 120, mơ tưởng tại kia cánh cửa trong đứng được ổn định. Hắn gặp Sử đại nhân mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, biết đâm chúng muốn hại, lập tức lại tăng thêm đem lửa mạnh, âm thanh trong lộ ra thị trường chứng khoán giếng thực sự, đây vẫn chỉ là mông đồng khai bút tiêu xài. Cùng loại tiểu đệ hơi lớn chút, muốn đứng đắn bái sư học nông nghiệp, kia tốn hao càng là biển đi. Mời cái có chút danh vọng Tây Tịch tiên sinh trợ lý, một năm một tu, bốn mùa quà tặng trong ngày lễ, tam sinh rượu. Hắc hắc, không có mấy trăm lượng đặt cơ sở, liền tiên sinh mặt cũng không thấy. Nghĩa phụ à, ngài này thân bản sự, trên chiến trường có thể đọ sức cái tiền đồ, nhưng tại này đồng kinh biện lương trong thành, muốn cho con trai dãy cái thanh quý tiền đồ, dựa vào điểm này bé nhỏ đồng lộc. Khó, so với lên trời còn khó. Trước mắt này đẩy trời phú quý, liền là lao thiên gia thưởng cho tiểu đệ đọc sách tiền, là cho hắn đệm chân, để hắn tương lai có thể thẳng tắp cái eo đứng trên kẻ khác, không cần lại. Không cần giống như chúng ta, tại này bẩn thỉu trong ngõ nhỏ lăn lộn cầu thang lên trời a. Cuối cùng mấy câu nói đó, giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Sử đại nhân ấy lòng mềm nhất khối thịt kia bên trên. Trước mắt hắn phảng phất thật trông thấy con trai mặc mới tinh nho sam, vương lấy sách vở. Lại nghĩ tới bà nương mắng hắn liền cái quả cũng mua không nổi trốn hoa. Điểm này do dự, trong nháy mắt bị này trần trụi lợi dụ cùng đối tương lai hoảng hốt nghiền vỡ nát. Sử đại nhân trên mặt điểm này âm tình bất định thần sắc đống nhiên vừa thu lại, ánh mắt trở nên đục ngầu mà ngon lệ. Hắn biết hầu nhấp nô, nặng nghề mà nuốt ngụm nước bọt, phảng phất đem một điểm cuối cùng lương chi cũng nuốt xuống. Cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra một chữ, làm. Sử đại nhân cùng lại đầu tam tại bẩn thỉu cuối hẻm lưu đồ bí mật như thế nào tính toán Tây Môn Khánh tính mệnh cũng biểu. Tây Môn đại quan nhân, giờ phút này chính đoan ngồi tại biện lương thành một nhà sắt đường quán rượu nhã gian bên trong, đầu ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn chờ kia tâm phúc gã sai vật đại an tìm hiểu tin tức trở về. Hắn trên mặt mặc dù trầm tĩnh, đáy mắt lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác cháy bỏng, này kinh thành nước, so với hắn huyện Thanh Hà sư tử nhai, có thể sâu vạn trượng liên tục không ngừng. Thật tình cũng biết, thời khắc này thành biện kinh đúng như một bầu lăn dầu dội tiến vào nước đá lỗ thủng, sôi trào. Một cái long trời lở đất tin tức, chính dùng phong lôi tư thế, xuyên thấu trùng điệp cửa son theo hộ, chui vào những cái kia lừng lẫy vân quý trong lỗ thai. Năm nay quan gia ngự bút đích thân chọn họa trạng nguyên lại không phải Hàn Lâm đại chiếu, cũng không phải danh môn tài tuấn, mà là kinh đông đông đường huyện Thanh Hà một cái tên gọi Tây Môn Khánh thương nhân. Nay đã đầy đủ nghe rợn cả người, càng lệnh cả triều đỏ tím ngoác mồm kinh ngạc chính là đến tiếp sau, quan gia lại đặc chỉ, thụ này thương nhân dùng hiển mô cắt trực ác. Hiển mô cắt, kia là cỡ nào thành quý chi địa? Bên trong treo trực các ngậm, cái nào không phải quan gia tâm phúc, triều đỉnh cánh tay đắc lực. Thái sư thái kinh, chính nhất phẩm, quyền nghiêng triều chính, có quá các học sĩ danh hiệu không biết là 4 cái vẫn là 5 cái, không có cái gì hiếm lạ. Xu mật sứ đồng quán từ nhất phẩm, bàn tay thiên hạ binh quyền, có này quá các học sĩ danh hiệu cũng không kỳ lạ. Xu mật viện truyện thái du chính tam phẩm, thiên tử cẩn thận, thái thái sư chi tử, cũng không kỳ quái. Tiết độ sứ loại sư đạo chính nhị phẩm, người xưng giả loại binh lược tướng công tây quân lao tướng, thực quyền nắm chắc, có mấy cái học sĩ danh hiệu cũng không đáng kể. Nhưng cũng gặp này hiện mô các trực các là bực nào chức vụ và quân hàm. Tuy không phải tế chấp chi tôn, phẩm giai theo thực chức mà định ra, bao nhiêu 10 năm gian khổ học tập, tên đệ bảng vàng hai bảng tiến sĩ, ngao trắng cả tóc cũng chưa hẳn có thể chạm tới bên cạnh Thanh Hoa vị trí. Quan gia lại nhẹ nhàng, cho này ngoại thành huyện Thanh Hà thương nhân Tây Môn Khánh. Chuyện này không đơn bọn hắn không nghĩ ra, Lan Đài tự đại phu Lâm Như Hải ngự sử cũng nghĩ không thông. Lâm Như Hải bước chân rót chỉ cũng giống như, chiếu nặng bước đi thong thả ra kia sơn son cửa cung. Trên thân kiện kia mới tinh màu ửng đỏ quan bảo, gọi cuối thu hoàng hôn khẽ quấn, lại cũng cởi hào quang, đùi bẩn như cùng cách năm cũ gấm. Khuôn mặt càng là âm có thể vặn dưới 3 cân nước đắng, hôm nay lớn triều hội, không những không có trông mong đến diện thánh nhân chỉ, ngược gặp được một cọc trời sập tai họa, quan gia tại sủng chính bọc hậu viện tường họa, lại một đầu ngã quỵ, hôn mê không tỉnh. Giờ phút này cửa cung đóng chặt, cấm quân như lâm đại địch, thái y sở bóng người tại trong khe cửa như quỷ mị xuyên thẳng qua, khó trách cửu môn chỉnh tề bế, này hoàng thành căn dưới, liền gió đều lộ ra một cỗ dị sắc tử khí. Ai? Lâm Như Hải một ngụm trọc khí than ra đến, bên trong bọc lấy nói không hết mọi bệnh cùng lo sợ nghi hoặc. Lần này phụng chỉ hồi kinh báo cáo công tác, đánh lên đường lên liền lộ ra tà tính. Hành trình tựa như đòi mạng đuổi, vào kinh nhưng lại bị phơi nhiều ngày, không chịu kiến. Bây giờ càng đụng vào ngày này băng đất nước hoạt động. Trong lòng điểm này nguyên nhân hồi kinh mà thành thiết tha, sớm bị này quay đầu nước lạnh tới đến lạnh xuyên tim. Lại cứ mới tại bên ngoài cửa cung cùng loại tin lúc, lại nghe được mấy cái đồng liêu ghé vào một chỗ kề hai nói nhỏ, nghị luận một cái khác cái cọc kỳ văn, hắn kia huyện Thanh Hà thần tộc thông gia chuyện tốt. Bản thân thưởng thức muốn mời chào tới vị kia Tây Môn đại quan nhân, lại sấm dậy đất bằng, bị quan gia ngự bút chọn họa trạng nguyên. Càng dọa người chính là, còn đặc biệt thụ hiển mô các trực các quang vinh ngậm. Hiển mô các trực các ca. Lâm Như Hải đem mấy chữ này tại trên đầu lưỡi lăn lăn, một cô chua xót hỏa với hoang đường bay thẳng chán. Mới mấy ngày không gặp. Này Tây Môn đại quan nhân lại từ cái luồn túi chợ búa thương nhân, dung thân phụ thêm tầng này, người đọc sách trong ngộng cũng không dám nghĩ thanh quý ra. Không đàm luận phẩm giai, luận binh quang so với hắn này nhịn nửa đời người tư lịch Lan Đài tự đại phu, lại cũng thấp không được quá nhiều. Thế đạo này, thật sự là quỷ đạt tường. Lâm Như Hải chỉ cảm thấy não nhân trong lớp một đoàn gây rối, nghĩ không ra cái đầu mối. Quan gia hôn mê, Tây Môn đột nhiên quý. Này hai việc chuyện quấy tại một chỗ, lộ ra ban không nói rõ được cũng không tả rõ được tả dị sức lực. Trong lòng phiền muộn muốn nói, hắn dạo chơi tuyệt đến ly cung thành không xa phong nhạc lâu. Này lầu cao thẳng nhập mây, mái quang đấu cùng, là biện kinh nhất đẳng động tiêu tiền, tin tức làm ổ Lâm Như Hải hẹn mới chiều hội lên mấy vị lâu không chạm mặt đồng liêu, nghĩ ở đây ăn chén buồn bực kiểu, le le trong lồng ngực phiền muộn. Có thể vừa đạp vào lầu hai kia màu đỏ tươi như máu ba tư trên thảm, đỗ nghe đỉnh đầu một cái vừa mừng vừa sợ âm thanh, đây không phải Lâm đại nhân sao? Sao cực kỳ? Học sinh hữu lễ. Lâm Như Hải giật mình trong lòng, theo tiếng dương mắt, chỉ thấy gần cửa sổ một chỗ cẩm tú đóng trong, một người chính mặt mày hớn hở đứng dậy, đầu đội kim tuyến tích lũy châu tiêu giao khăn, thân mang đoàn hoa thốc cẩm lộ lụa áo cà sa, quanh thắt lưng gai lưng ngọc sinh huy, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Không phải kia huyện Thanh Hà phiên Vân Phúc Vũ Tây môn đại quan nhân, càng là cái nào? Lâm Như Hải trên mặt kia ấm áp vừa vặn tiếu dung trong nháy mắt chất lên, xa xa đúng là ôm quyền chắc tay, miệng nói, Tây môn đại quan nhân. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại, duyên phận nha. Tây môn khánh bị hắn này xảy ra bất ngờ cung kính tư thế làm cho sững sờ, trong lòng lén lút tự đủ, này Lâm Như Hải gặp chuyện. Trước đó vài ngày tại huyện Thanh Hà, này Lâm đại nhân mặc dù coi trọng bản thân, cũng bất quá là ngôn ngữ cất nhắc, chưa từng như vậy trịnh trọng kỳ sự đi lên quan lễ đến, giống như là gặp cùng cấp đồng liêu. Đang hồng nghi, đã thấy Lâm Như Hải đã tiến đến phụ cận, nụ cười trên mặt chưa giảm, đáy mắt lại nổi một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc phức tạp, giảm thấp xuống cúng họng, mang theo ba phần trêu chọc bảy phần thâm ý nói, đại quan nhân, mấy ngày không gặp, ta xưng hô này, sợ là muốn đổi giọng tôn một tiếng Tây môn hiển mô rồi. Hiển, hiển mô. Tây môn khánh trên mặt nụ cười kia bá cứng đờ, bên trong đựng đầy hàng thật giá thật ngây thơ, vô ý thức hỏi lại, Lâm đại nhân, ngài lời này từ đó nói lên, cái gì hiển mô, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Lâm Như Hải gặp hắn bộ này hoàn toàn không cảm kích khờ ngốc bộ dáng, trong lòng điểm này hoang đường cảm giác đơn giản muốn xông ra đỉnh đầu, không khỏi bật cười, lắc đầu thở dài, xem ra đại quan nhân là thật mơ mơ màng màng. Cái này cũng có trách, bây giờ cựu môn quan bế, thánh chỉ còn chưa từng ra hoàng cung, chờ ngươi trở lại huyện Thanh Hà phụ thượng, tự có thiên sứ đến nhà tuyên chỉ, kia đầy trời phú quý, chói mắt vinh hoa, đã ở nửa đường bên trên chạy như bay lấy đi tìm ngươi. Hắn dừng một chút, nheo mắt nhìn Tây môn khánh tấm kia từ mở mịt mặt, ý vị thâm trường bồi thêm một câu, hiển mô cắt trực các ca. Đại quan nhân, như này thánh quyến như liệt hỏa nấu dầu a, phần này thiên ân có thể so kia hỏa trạng nguyên hư danh, lại nặng tiên quân vạn quân liên tục không ngừng. Tây môn khánh trong lòng giờ mới hiểu được tới, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bản thân chỉ bất quá vì này tục tố thiếp mà đến, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng cao hứng, ngày sau rốt cuộc không cần đối bất luận cái gì nói tiểu nhân, dù là thái kinh nhất phẩm trước mắt, nhưng đối này không có thực quyền bánh vẽ nhưng cũng không có đến mừng rỡ như điên tình trạng. Đối Lâm Như Hải không người nói, Lâm đại nhân nâng đỡ, học sinh bất quá là cái thô bị thương nhân, may mắn được quan gia mắt xanh, chật làm cho bức mực, bác cái hỏa trạng nguyên hư danh thôi. Đến mức này hiện mô cát, học sinh kiến thức nông cạn, chỉ biết là quan gia ân điện, cụ thể là bực nào tôn binh, thực sự sợ hãi, không dám vọng đo. Hắn trên miệng nói đến hời hợt, phản phất kia hiện mô cát trực các bất quá là phố xá bên trên mới được một thất tốt xá canh, thuận tay liền phụ thêm thân. Lâm Như Hải gặp hắn hành động như vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy này Tây môn đại quan nhân, nghe nói như khối đá này phá thiên kinh hại ân chỉ, lại chỉ hơi hơi khẽ giật mình, chợt khôi phục như thường, hai đầu lông mày không gặp nửa phần cuồng hỉ thất thố, ngược lại lộ ra mấy phần khiêm tốn cẩn thận tự chăn lạnh nhạt. Phần này dưỡng khí công phu, phần này vinh nhục không kinh hãi lòng dạ. Chỗ nào còn như cái luồn túi chợ búa thương nhân. Rõ ràng là triều đình phía trên, những cái kia am hiểu sâu giấu kín chi đạo thanh lưu trọng thần phong phạm. Trong lúc nhất thời, Lâm Như Hải trong lòng điểm này chua xót, hoang đường, lo nghĩ, lại bị một cỗ tự nhiên sinh ra nổi lòng tôn kính thay thế. Hắn không khỏi nhớ tới bản thân năm đó, tên để bằng vàng, sơ thụ lan đài tự đại phu bực này thanh lưu đẹp trước lúc, là bực nào khí phách phong trấn. Liên tiếp ba ngày, cả nhà trên dưới như cùng ăn Tết, bản thân càng là kích động đến đêm không thể say giấc, trong thư phòng đèn kia thân màu xanh quan bảo sở soạn lại sở. Nhưng trước mắt này vị Tây môn hiền mô, đột nhiên được so với mình kia lan đài càng thanh quý, càng gần tiên nhan trực các chi vị, lại như uống một chén bình thường nước trà bình thản. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới bản thân kia đáng thương con gái tại huyện Thanh Hà còn muốn này vị đại quan nhân chăm sóc, Lâm Như Hải một chút chắc tay, thần sắc khôi phục ngày xưa thông dòng, đại quan nhân, mới chiều hội bên trên hẹn mấy vị đồng liêu trên lầu nhã gian ôn chuyện, giờ phút này bất tiện lâu đàm luận. Bản quan lần này hồi kinh, ở tạm tại Vinh Quốc phủ bên trong. Đại quan nhân như buổi chiều rảnh, cũng có thể thử qua phủ một lần. Lại bạo càng gần hai bạn, Tây môn láo ra nhóm. Lai bảo cầu vẻ tháng.